Chương 177, còn không có dứt sữa, lại mang bầu. Chương 177, còn không có dứt sữa, lại mang bầu. Triệu Hằng không bao lâu liền nhận được văn nhân Vô Song đưa tin. Đối với cái này hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù là đại yến hoàng đế có thủ đoạn khác, một cái kim đan chân nhân cũng đầy đủ ứng đối. Suy tư một lát, Triệu Hằng triệu tập nội các đại thần cùng lục bộ chủ quan, đem đại yến kinh thành luân hãm, Mộ Dung Trác chiến tử tin tức nói ra. Các vị đại thần dù là trong lòng có chuẩn bị, đột nhiên nghe được tin tức này vẫn là kích động sắc mặt đỏ bừng, gọi thẳng bệ hạ và tuế. Liên tiếp ngông ngựa nhường Triệu Hằng sắc mặt không có biến hóa chút nào. Quen thuộc. Kế tiếp, hắn cùng đám người thương lượng một chút tiếp thu đại yến trở về công việc. Mặc dù trước mắt đại yến rất nhiều nơi cũng không có bị công chiếm, nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thương nghị hoàn tất sau, đã qua 2 canh giờ. Mắt nhìn ảm đạm sát trời, Triệu Hằng vẫy lui các vị đại thần, quyết định đem đạt được công pháp chuyển cho Tô Lăng Y thần niệm thi triển. Trong nháy mắt bắt được vị trí của nàng, mà hậu thân hình chậm rãi tiêu tán, xuất hiện lần nữa, đã tại Trường Ninh Cung. Lần này, Tô Lăng Y cũng không có giống thường ngày như thế ôm một cây dao gặm, mà là đổi hoa văn, nàng đang bưng một bàn giang đường ngọc thạch, ăn đến say xương ngon lành. Kia ngọc thạch rõ ràng trải qua đặc thù xử lý, khoa khoa mượt mà, bị bóng ánh sáng long lanh nước đường bao vây lấy, lóe ra hổ phách giống như mê người con trạch, để cho người ta muốn ăn đại động. Tô Lăng Y liền nghiêng chân, dáng vẻ nhàn nhã, vê lên một quả liền ném vào miệng bên trong, vai hàm có chút nâng lên, lập tức truyền đến thanh thúy rắc băng âm thanh. Nàng nheo lại mắt, vẻ mặt hưởng thụ, nhìn thấy Triệu Hằng đống nhiên xuất hiện, nàng liền vội vàng đứng lên, vội vàng đem trong miệng chi vật nuốt xuống, quy củ hành lễ một cái, vậy hạ. Đi xong lễ, nàng cơ hồ là vô ý thức, liền đem trong tay kia bàn giang đường ngọc thạch đưa tới Triệu Hằng trước mặt, ánh mắt sáng lấp lánh, mang theo chia sẻ đồ tốt trở mong, vậy hạ, nếm thử. Mới làm, có thể hương có thể giòn. Triệu Hằng mí mắt có hơi hơi nhảy. Tô Lăng Y lìa lúc này cũng đột nhiên kịp phản ứng, vậy hạ giống như không ăn cứng như vậy đồ vật. Nàng ngượng ngùng cười một tiếng, lộ ra một loạt tiểu bạch nha. Hắc hắc, quên bệ hạ ngài, bình thường ăn đều là cơm chùa. Triệu Hằng khỏe môi có rúm một chút, cảm giác bị nội hàm. Chấm đã. Hắn gọi lại đang muốn đem đĩa rụt về lại Tô Lăng Y gì tại nàng ánh mắt kinh ngạc bên trong, đưa tay, dùng hai ngón tay vững vàng cầm bốc lên một quả giang đường ngọc thạch. Vào tay hơi ấm, đường sắc cứng rắn. Hắn sát mặt bình tĩnh, vân đạm phong khinh đem ngọc thạch đưa vào trong miệng. Ngọc thạch lại cứng rắn, có thể cứng hơn hắn. Giáp băng. Một tiếng kiên cố giòn vang tại trong miệng hắn tràn ra. Ngay sau đó là tinh mịn cốt ca cốt két âm thanh. Kia cứng rắn ngọc thạch tại hắn răng ở giữa như là bình thường quả hạch giống như bị tùy tiện nghiền nát. Đừng nói, nước đường vị ngọt trung hòa ngọc thạch bản thân hơi chát chát, lại có một phong vị khác, linh khí mặc dù yếu ớt, nhưng cảm giác kỳ lạ. Cảm thấy hứng thú có thể thử một chút. Tô Lăng Y ánh mắt trong nháy mắt trừng lớn một chút. Trong mắt hào quang càng tăng lên, gương mặt không bị khống chế nổi lên một vẻ hưng phấn đỏ ửng. Vật thốt lên khen, vậy hạ thật là mạnh sĩ cũng. Thiếp thân bội phục. Triệu Hằng ho nhẹ một tiếng, đem điểm này khúc nhạc dạo ngắn mang qua, nghiêm mặt nói, hôm nay đến tìm ngươi, là muốn ban thưởng ngươi một bộ cấm pháp. Dứt lời, hắn tâm niệm khẽ động, ghi lại tiên thiên canh kim chu tiên ghi chép ngọc giản liền xuất hiện trong tay, đưa tới. Tô Lăng Y liễu vô ý thức tiếp nhận, thần niệm thăm dò vào trong đó. Chỉ một lát sau, trên mặt nàng nhẹ nhõm ý cười liền trong nháy mắt ngưng kết, ngược lại hóa thành vô cùng rung động. Miệng nhỏ có chút mở ra, ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Hằng lúc, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Nàng thân phụ thao thiết nuốt vàng thể đối kim thuộc tính công pháp cảm ứng cực kỳ nhạy cảm. Giờ phút này, nàng rõ ràng theo ngọc giản này bên trong cảm nhận được một loại gần như bản nguyên sắc bén cùng sát phạt chân ý. Thật sâu áo huyền diệu trình độ. Vừa xa nàng từng tại nơi nào đó di tích cổ xưa ở bên trong lấy được kia bộ hóa thần cảnh công pháp. Bệ hạ, cái này quá quý giá. Tô Lăng Y gì thanh âm đều có chút căng lên. Bộ công pháp kia, phẩm cấp tuyệt đối tại hóa thần phía trên. Thiết thân, có tài đức gì chấm đương nhiên biết nó quý giá. Triệu Hằng ngữ khí bình thản. Nguyên nhân chính là quý giá, chấm mới đưa nó chuyển thụ cho ngươi. Minh bạch chưa? Nghe nói như thế, Tô Lăng Y gì trong lòng đầu tiên là dâng lên một hồi cảm động. Bệ hạ thật sự là quá sẽ. Trêu chọc nàng ngứa một chút. Thần thiếp minh bạch. Nàng nặng nề mà gật đầu. Ân, hảo hảo lĩnh hội. Như gặp không hiểu chỗ Triệu Hằng dừng một chút, nhớ tới công pháp này cao thâm, đoán chừng trong thời gian ngắn cũng không người có thể chỉ điểm nàng, liền nhiều lĩnh hội mấy lần. Tô Lăng Y dị trừng mắt nhìn, tiêu hóa một chút cái này chỉ đạo. Sau đó mới ngoan ngoãn gật đầu, là, thần thiếp nhớ kỹ. Xong xuôi chính sự, Triệu Hằng không có lại nhiều giữ lại, quay người rời đi Trường Ninh Cung. Ai ngờ vừa xuất cung cửa đi không bao xa, hai thân ảnh liền từ bên hông ú kính lóe ra, một trái một phải, khó khăn lắm cản lại đường đi của hắn. Chính là ôm nữ nhi Liễu Cẩm Khê cùng đi theo một bên Hỷ Nhi. Liễu Cẩm Khê một tay nâng nữ nhi về Liễu, làm lã chả trực khóc trạng, mở miệng yếu ớt, vậy hạ bây giờ là có người mới, liền quên người cũ. Mỗi lần theo Tô Quý Phi nơi đi ra, trực tiếp thẳng rời đi, nhìn cũng không nhìn hai mẹ con chúng ta một cái. Hỷ Nhi ở một bên liều mạng gật đầu. Triệu Hằng nhìn xem hai người hát đôi, cũng không giải thích. Chỉ là nhếch miệng lên một vệ ý vị thâm trường ý cười, ánh mắt tại trên thân hai người đảo qua, chắc gần đây Tu Vi hơi có tình tiến, xưa đâu bằng nay. Chỉ sợ các ngươi không chịu nổi. Liễu Cẩm Khê nghe vậy, đôi lông mày nhíu lại. Trên mặt điểm này u đoán trong nháy mắt bị không phục thay thế, ưỡn ngực, bệ hạ cứ việc phóng ngựa tới. Thiếp thân hôm nay nếu là cầu xin tha thứ một tiếng, chính là chó con. Thì Nhi thấy nương nương mở đoàn, không chút nghĩ ngợi, lập tức đuổi theo, giòn tan nói, thần thiếp cũng là. Triệu Hằng lập tức không nói hai lời, tiến lên một bước, tay áo một quyển. Hai người chỉ cảm thấy trước mắt quang ảnh lưu chuyển, không gian biến hóa. sau một khắc đã theo hoàng cung đình viện, đưa thân vào quy khư động thiên bên trong, kia chuyên thuộc về đế vương tẩm điện trong phòng. Về phần hai cái nữ nhi,
cái gì nữ nhi?
Vừa bỏ đi chơi, Triệu Hằng một cái ý niệm trong đầu, Liễu Cẩm Khê hai người liền đã trở về nguyên thủy nhất tự nhiên trạng thái. Không biết trong động thiên thời gian trôi qua bao lâu, tĩnh mịch gian phòng bên trong, đột nhiên vang lên một tiếng mang theo tiếng khóc nức nở, nhỏ bé yếu ớt lại rõ ràng, vùng, vùng. Chính là Liễu Cẩm Khê thanh âm, mập mờ mà gấp rút. Ngay sau đó, Thủy Nhi càng thêm suy yếu, thanh âm đứt quãng cũng theo sau, vùng. Gâu gâu gâu. Triệu Hằng bây giờ thực sự nguyên anh cảnh chiến lực, long khí thấm vào huyết đục xương cốt, thể phách so với các nàng mạnh hơn nhiều lắm. Có lẽ, kiếp trước ngày xuyên phép tấm mộng tưởng, ở đời này có thể hóa thành thực tế. Ngay tại hai người liên tiếp nhận thua không lâu sau, hệ thống nhắc nhở âm đột nhiên tại Triệu Hằng trong đầu vang lên, chúc mừng túc chủ thành công nhường phối ngẫu thụ thai. Chúc mừng ngài thu hoạch được ban thưởng, thượng phẩm linh thạch 500, chúc mừng ngài thu hoạch được ban thưởng, trung phẩm linh thạch 5000, chúc mừng ngài thu hoạch được ban thưởng, thông minh cửu khiếu kim đan 10, chúc mừng ngài thu hoạch được ban thưởng, diêm phủ la sát chi 1000, chúc mừng ngài thu hoạch được ban thưởng, hoan du linh đang 10. Triệu Hằng ánh mắt trước tiên nhìn về phía bên người sủi lơ như bùn, cả ngón tay đều không thể động đậy. Hỉ Nhi sắc mặt lướt qua vẻ kinh ngạc, cái này mang bầu hiệu suất cao như thế, không hổ là tiên tiên ở cự thánh thể. Hắn đưa tay nhẹ nhàng nuốt ve sờ một chút Hỉ Nhi, lại dương mắt lườm xuống đất trên bảng đang y y để nha nha, vô ưu vô lự bỏ qua bỏ lại tiểu huyền điến. Tiểu gia hỏa này xưa còn không có đoạn đâu, liền muốn làm tỷ tỷ. Triệu Hằng trong lòng cảm khái một câu, không hổ là chấm nữ nhi. Ở lúc hàng bắt đầu bên trên, chương 178, bởi vì hắn đẹp mắt nha, chương 178, bởi vì hắn đẹp mắt nha. Hắn đem tâm thần chìm vào hệ thống, theo thường lệ lướt qua lão bằng hữu hạ phẩm linh thạch, ánh mắt trực tiếp rơi vào thông minh cửu khiếu kim đan bên trên. Đan này công hiệu đơn giản thô bạo, kim đan kỳ cựu trọng cảnh giới trở xuống tu sĩ phục dụng, có thể trực tiếp đột phá một cái tiểu cảnh giới. Mỗi người nhiều nhất có hiệu lực 3 cái, về sau lại phục tựa như đường hoàn, chỉ còn lại không quan trọng linh khí. Triệu Hằng hơi chút trầm ngâm, cũng không lập tức phục dụng. Hắn bằng vào thiên linh căn tư chất cùng dòng dõi mang tới tu luyện tăng thêm. Mấy ngày nay tiên đạo tu vi đã nước chảy thành sông, giống như đi vào trúc cơ thất trọng. Trúc cơ kỳ cửa ải với hắn mà nói gần như không bình cảnh. Thực sự không cần thiết lãng phí như thế thần dược. Thông minh cửu khiếu kim đan, chỉ có tại kim đan kỳ phục dụng mới có thể đem giá trị tối đại hóa. Tiếp lấy, hắn nhìn về phía sau cùng Hoan Du Linh Đan, sau đó lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Vật này cụ thể công hiệu hiển nhiên không thích hợp tại đứng đắn trường hợp kỹ càng nói rõ, tóm lại tạm thời lướt qua, ngày sau có lẽ có dùng đến thời điểm. Đại yến hoàng cung, một điểm cuối cùng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thế lực đã ở văn nhân vô song thực lực tuyệt đối trước mặt hoàn toàn tan rã, chỉ còn lại khói lửa dần dần tán tàn biên cùng xa suốt tinh thần tù binh. Nhạc Văn Kiệt đang mang theo giới trướng tướng sĩ bận rộn chân không chạm đất kiểm kê tù binh, duy trì trật tự tiếp quản kho phủ thiên đầu văn tự. Lúc này một hồi thanh nhã hương hoa đánh tới, văn nhân vô song thân ảnh như một mảnh nhẹ vũ lặng yên phiêu đến hắn bên cạnh thân, không nhiễm trần thế, cùng quanh mình hỗn loạn bừa bộn không hợp nhau. Người ở chỗ này trông coi tù binh, chờ phía sau đại quân đến đây tiếp nhận. Nàng thanh âm bình tĩnh, không mang theo tâm tình gì. Bản tọa đi đầu một bước. Lời con chưa dứt, nàng thân ảnh đã như bị gió thổi tán huyết ảnh, hóa thành vô số óng ánh sáng long lanh màu hồng nhạt cánh hoa, bay lả tả, tiêu tán trong không khí. Nương nương, ngài đây là muốn đi chỗ nào? Nhạc Văn Kiệt vội vàng hướng phía cánh hoa tiêu tán phương hướng hô. Một đạo réo rắt tiếng nói dường như từ phía trên bên cạnh xa xa truyền đến, rõ ràng rơi vào hắn trong tai, chấn áp đại yến toàn cảnh. Nhạc Văn Kiệt, hắn há to miệng, lập tức trên mặt lộ ra bừng tỉnh hiểu ra cùng vô cùng khâm phục vẻ mặt, đối với không khí liền ổn quyền, thì ra là thế. Nương nương, Vi Vũ, chính mình xuất lĩnh chi này quân tiên phong, chỉ là bệ hạ phát ra một thanh sắc bén nhất đao nhọn xuyên thẳng đại yến trái tim yên kinh. Mà đại yến diện tích lãnh thổ bao la, còn lại đông đảo châu phủ vẫn ở vào phong quan tự thủ, ý đồ chống cự trạng thái. Hiện tại, thanh này đao nhọn nhiệm vụ hoàn thành, mà chân chính đánh tan để cho nương nương tự mình tiến hành. Văn nhân vô song rời đi yên kinh, thân hóa lưu quang. Rất nhanh, nàng liền đã tới khoảng cách yên kinh gần nhất Sa Châu. Sa Châu thích sứ Võ Minh sớm đã tiếp vào ung tặc tinh nhuệ tập kích yên kinh cấp báo. Toàn bộ Sa Châu thành, cửa thành đóng chặt, thú binh săn sát, cung nỏ lên dây cùng, một bộ như lâm đại địch trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Nhưng mà, đây hết thể đối với văn nhân vô song mà nói, thùng rông kêu to. Trận địa sẵn sàng đón quân địch mấy ngàn Sa Châu tinh nhuệ, chỉ cảm thấy hoa mắt, đầy trời trắng nhạt cánh hoa như mưa bay xuống, dị hương sông vào mũi. Sau một khắc, liền cảm giác toàn thân bủn rủn, liền trong tay binh khí đều nắm nắm không được, đinh đinh đang đang rời mất một chỗ. Người thì như là bị cắt đổ lúa mạch giống như, liên miên ngã xuống đất. Sa Châu rất lạnh, nhưng giờ phút này, thích sứ Võ Minh cảm giác lòng của mình lạnh hơn. Hắn nhìn xem bên ngoài ngổn ngang lộn xộn ngủ ngược một chỗ tướng sĩ, lại nhìn xem cái kia dường như nguyệt cung tiên tử thúy váy nữ tử, cổ họng khô khốc. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, thiên môn, vậy mà kết quả còn như thế không nói đạo lý. Võ Minh sắc mặt xám xịt, không cam lòng khàn giọng hỏi, "Tiên tử, thiên môn từ trước đến nay ước hẹn, không can thiệp phạm tục vương triều thay đổi hướng thay. Ngài hôm nay cử động lần này, há chẳng phải vi phạm tiên môn quy định?" Văn nhân vô song ánh mắt thanh đạm quét mắt nhìn hắn một cái, khóe môi dường như cong lên một cái đường cong mở, như có thâm ý chậm rãi nói, "Ta Tử Dương cũng có lệnh, mệnh đại ung, đại yến hai nước sáp nhập, cùng chống chọi với tương lai đại kiếp. Vì vậy, đặc phái bản tọa xuống núi, giúp đỡ đại ung sớm ngày hoàn thành thống nhất." Võ Minh toàn thân rung động, con ngươi đột nhiên co lại. Trong lòng của hắn cuối cùng một tia may mắn cũng bị đánh trúng nát bấy, nhưng càng lớn nghi hoặc xông lên đầu. Hắn trầm mặc một lát, cắn răng, vẫn là hỏi ra miệng, xin hỏi tiên tử, Tử Dương cung, vì sao tuyển Đại Ung? Vì sao? Không thể là ta Đại Yến. Hắn không phục, Đại Yến không thể so với Đại Ung thực lực trên người ta. Vì sao tiên duyên hết lần này tới lần khác lựa chọn Đại Ung? Hắn không biết rõ nhà mình hoàng đế treo, nếu không sẽ không hỏi nhiều. Văn Nhân Vô Song nghe nói như thế, lại thật nghiêng đầu suy tư một chút. Sau đó, tấm kia hơi có vẻ non nớt gương mặt xinh đẹp bên trên, hiện ra một vẻ động nhân ý cười. Nàng nhẹ giọng hồi đáp, bởi vì Đại Ung hoàng đế, đẹp mắt nha. Võ Minh, cả người hắn trong nháy mắt hóa đá, trợn mắt há hốc mồm mà cứng tại nguyên địa. Trong đầu phảng phất có một vạn đầu tái ngoại lạnh còn lao nhanh mà qua, nghiền nát hắn tất cả phỏng đoán. Chỉ còn lại cái này hoang đường tuyệt luân đáp án đang vang vọng. Đẹp mắt, cũng bởi vì cái này. Văn Nhân Vô Song lại không lại để ý tới hắn sụp đổ biểu lộ. Tố thủ đúng khẽ, một mảnh nhận chứa nồng đậm sinh cơ điểm sáng màu xanh lục bay xuống. Những binh lính kia nhao nhao khôi phục. Bọn hắn nhìn về phía Văn Nhân Vô Song ánh mắt đã tràn ngập kính sợ, như là ngưỡng vọng thần linh. Cụ thể nguyên do liên quan đến bản tông đại kế, không phải ngươi có biết. Văn Nhân Vô Song khôi phục thanh đạm, đối Võ Minh dặn dò nói, ngươi chỉ cần biết được, đây là đại thế. Lập tức lên, giải trừ Sa Châu chuẩn bị chiến đấu, trấn an quân dân, lặng chờ Đại Ung quan viên đến đây tiếp thu. Nếu có dị động nàng chưa nói xong, nhưng ánh mắt lướt qua những cái kia đối nàng kính như thần tiên binh lính. Võ Minh sắc mặt biến huyễn, cuối cùng hóa thành một mảnh đắng chát phức tạp. Hắn không người xá giải, tiếng nói làm câm, hạ quan, tuân mệnh. Tiên môn chi ý, há lại hắn một giới phàm tục thích sứ có khả năng làm trái. Nhìn xem trung quanh sĩ tốt ánh mắt liền biết, như chính mình còn dám nói không chữ, chỉ sợ sau một khắc liền phải bị bạo bệnh mà chết, thay cái nghe lời thứ sử. Văn Nhân Vô Song dễ như trở bàn tay làm xong Sa Châu, thân hình lại cử động, lại chạy tới kế tiếp châu phủ. Nàng bắt chước làm theo, mỗi tới một chỗ, chính là Tử Dương cung pháp chỉ, Đại Ung đại yến sáp nhập, bản tọa chuyên tới để tương trợ Đại Ung lần giải thích này. Phối hợp tuyệt đối nghiền ép thực lực cùng tiên gia thủ đoạn, cơ hồ không đánh mà thắng, liền nhường đại yến toàn cảnh các châu phủ nhau nhau thức thời mở ra cửa thành. Trên đường, nàng còn gặp ngay tại tốc độ như rùa hành quân, vững bước thúc đẩy Tôn Đức Thắng cùng Đoạn Thần Phong chủ lực đại quân. Cáo chi hai người đại yến toàn cảnh đã định, nhanh đi tiếp thu sau. Liên tại hai người cùng vô số tướng sĩ cực kỳ chấn động trong ánh mắt, hóa thành cánh hoa thanh phong, phiêu nhiên đi xa. Chương 179, lấy bể. Ngươi móc ra khen thưởng không đúng. Chương 179, lấy bể. Ngươi móc ra khen thưởng không đúng. Đại Ung, hoàng cung. Trong ngự thư phòng, Triệu Hằng ngay tại nghe Lý Minh Nhân bẩm báo. Luyện ký cảnh tu sĩ, chiêu mộ đến như thế nào? Lý Minh Nhân có người, ngữ khí mang theo thích thú, bẩm bệ hạ, nắm bệ hạ hưởng phúc, tiến triển cực kỳ thuận lợi. Đến nay đã chiêu mộ 4,558 người, trong đó tu vi cao nhất người là luyện khí lục trọng, thấp nhất là luyện khí nhất trọng. Dựa theo này tình thế, dự tính không ra một tháng, 6000 số lượng liền có thể gom gót. Triệu Hằng khẽ bước cằm, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng. Hắn trầm ngâm một lát, nói bổ sung, chiêu mộ lúc như gặp phải dung mạo tượng giai, còn Vân Anh chưa gả nữ tử, có thể đơn độc ghi chép danh sách, trình báo tại chấm. Lý Minh Nhân đầu tiên là sức sở, lập tức trên mặt cấp tốc chất lên tâm lĩnh thần hội định nọt nụ cười, hạ giọng nói, vậy hạ yên tâm, nô tỳ hiểu được, định đem việc này làm được thỏa thỏa thiết tiếp. Ngoài ra, Triệu Hằng tiếp tục phân phó, lại nhiều sưu tập một chút linh dược chân quý, linh thực hạt giống hoặc mầm non, chủng loại càng nhiều càng tốt, phẩm cấp không hạn. Quy khư động thiên phạm vi ngàn dặm. Mặc dù đã mở tích bộ phận linh điển, nhưng phần lớn địa phương vẫn lộ ra trống trải, vừa vặn dùng để bồi dưỡng các loại linh thực, phong phú nội tình. Lý Minh Nhân vội vàng đáp ứng, là, nô tỳ nhớ kỹ, lập tức đi làm. Đúng lúc này, một sợi thanh nhã trong eo, như có như không hương hoa, theo gió lặng yên rót vào ngự thư phòng. Triệu Hằng thần sắc hơi động, đưa tay ra hiệu. Lý Minh Nhân như thế nào cơ linh, lập tức im lặng, cúi người hành lễ. Lặng yên không một tiếng động lui về ra ngự thư phòng, cũng nhẹ nhàng gài cửa lại. Quả nhiên, Lý Minh Nhân vừa đi, trong ngự thư phòng không khí như sóng nước dập dờn, vô số trắng nhạt cánh hoa trống rỗng ngưng tụ, rót thành một đạo huyền chuyển thân ảnh. Văn Nhân Vô Song thanh tú động lòng người đứng ở trong phòng, thúy váy kéo trên đất, ánh mắt trong trẻo. Thái phi, nhanh như vậy liền trở về. Triệu Hằng có chút ngoài ý muốn, đại yến cương vực cũng không nhỏ. Văn Nhân Vô Song cái cằm khẽ nhếch, ngự khí hơi hận, bản tọa tự thân xuất mã, mượn Tử Dương cung chi danh, đã thu phục đại yến toàn cảnh. Nói xong, nàng liền nhìn xem Triệu Hằng, không nói nữa. Chỉ là cặp kia thanh tịnh trong con ngươi, lặng yên lướt qua một tia nho nhỏ đắc ý. Triệu Hằng nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức mắt nhìn trong hệ thống kia bảng bạc tăng trưởng khí vận, lập tức trên mặt tràn ra thoải mái ý cười, vỗ tay khen, rượu. Thái phi, ngươi thật là một cái thiên tài. Kế này lại thiện, liền chấm cũng không từng muốn tới. Văn Nhân Vô Song khỏe môi khắc chế không được trên mặt đất dương, lại ra vẻ bình thản khoát khoát tay, một chút việc nhỏ, tiện tay mà làm, không đáng giá nhắc tới. Không. Triệu Hằng nụ cười càng tăng lên, như thế không uổng phí một mình một tốt, bình định một nước chi công, há có thể không thưởng? Làm trọng thưởng. Văn Nhân Vô Song nghe nói như thế, cặp kia dẫm trong hư không trắng non ngon chân, không tự giác có chút quận mình động đến một chút, cái cổ cũng nổi lên một tia cực kỳ nhạt phấn hồng, sắc mặt lại rất lạnh nhạt. Ngươi ma đầu kia, trong đầu liền luôn muốn điểm này sự tình mà thôi, nơi này dường như còn chưa thử qua. Dứt lời, nàng ngón tay ngọc nhẹ câu, trên thân món kia xanh biếc như nước mùa xuân hoa mỹ váy xòe, tựa như dáng mây giống như tự hành trượt xuống, xếp tại chân bóng trên mặt đất, lộ ra một thân màu hồng cánh sen sắc, thêu lên tinh xảo sen văn thiếp thân cái yếm cùng quần lót. Băng cơ ngọc cốt, tại xuyên thấu qua song cửa sổ dưới ánh mặt trời hiện ra ôn nhuận quang trạch, mê người suy tư. Triệu Hằng vừa đem chứa thông minh cửu khiếu kim đan bình ngọc theo trong tay áo lấy ra, nắm ở trong tay. Thấy thế động tác trì trệ, nhất thời im lặng. Ai phi, chấm ban thưởng đều móc ra, ngươi đây là muốn làm gì? Văn Nhân Vô Song kia trắng non tiểu mỹ, tựa như thiếu nữ non nớt khuôn mặt, không tự chủ được hiện lên sắc mặt đỏ ửng. Nàng cứng tại nguyên địa, chân tay luống cuống. Chính mình lý giải sai. Trước đó, không đều là dạng này khen thưởng sao? Còn nói cái gì mấy cái ước ban thưởng? Ai biết lần này bỗng nhiên liền thay đổi nha. Một lần chủ động, đổi lấy cả đời hướng nội. Nhìn xem Triệu Hằng trên mặt kia càng thêm rõ ràng dành manh ý cười. Văn Nhân Vô Song xấu hổ đến cực điểm, dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ rơi. Cứng cổ, dáng chống đỡ khí thế nói, lấy về. Ngươi móc ra khen thưởng không đúng. Triệu Hằng biết nghe lời phải, cổ tay chuyển một cái liền đem bình ngọc thu hồi. Có chút không thể làm gì khác hơn lắc đầu cười nói, chấm vốn cũng không phải là háo sắc người, ái phi ngươi thật sự là lời còn chưa dứt, liền bị Văn Nhân Vô Song chặn lại trở về. Không bao lâu, nàng tự mình móc ra chính xác khen thưởng. Sau đó, sinh mệnh hài hòa rung động, liền ở đằng kia rộng lớn nặng nề gỗ tử đàn long án bên trên nhiệt liệt tấu vang. Mùi thơm ngào ngạt hương hoa cùng một loại khác khí tức nóng bỏng xen lẫn tràn ngập cả phòng. Người nổi tiếng nhất tuyệt, lại lần nữa kinh diễm hiện ra. Tới gần trạm vào tối, sát trời đem ám chưa ám, đèn cung đình dần dần sáng lên. Triệu Hằng tại trước án bỗng nhiên tâm niệm vừa động, nhớ tới một cọc gác lại thật lâu chuyện quan trọng. Triệu Dương công chúa Triệu Diệu Ninh trên thân, liên quan đến đại ung hoàng thất huyết mạch quỷ dị số mệnh. Bây giờ hắn đã tấn nguyên anh, tầm mắt cùng thủ đoạn không phải ngày xưa có thể so sánh, có lẽ có thể nhìn ra chút mánh khỏe. Một chút suy nghĩ, Triệu Hằng đối Văn Nhân Vô Song nói rằng, ai phi, chấm có việc đi làm, trước dẫn ngươi đi cái địa phương. Dứt lời, quanh mình không gian hơi vặn mèo. Thân ảnh của hai người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa, đã thân ở quy khư động thiên bên trong. Văn Nhân Vô Song nước nhuận con ngươi sững sờ, nơi đây là một phương động thiên. Triệu Hằng khẽ gật đầu, không sai. Ngươi sau này vô sự nhưng tại nơi này tu hành. Bởi vì nơi đây tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới gấp ba. Văn Nhân Vô Song thần sắc hơi động, gấp ba. Vậy ta chẳng phải là nói, nhẹ nhàng nuốt ve bụng nhỏ. Triệu Hằng cười cười, hẳn là sẽ ra tốc thanh nén. Sau đó, châm đem các nàng cũng thu vào đến, ngược lại đế cung bên trong gian phòng nhiều. Văn Nhân Vô Song lườm hắn một cái, ngươi cũng là tính toán khá lắm. Triệu Hằng bước ra mà lên, lấy ra thông minh cửu khiếu kim đan, đan này có thể để ngươi tấn thăng kim đan cửu trọng, là chấm đưa cho ngươi chân chính khen thưởng. Nghe nói như thế, Văn Nhân Vô Song gương mặt xinh đẹp nóng lên. Làm việc của ngươi đi thôi. Triệu Hằng cười rời đi quy khư động tiên. Kế tiếp, nhường hoàng cung Đông Đảo phi tử chuyển vào quy khư động tiên về sau, lúc này mới cho số một mã tử đưa tin. Chờ Phong Vô Trần chạy đến, Triệu Hằng thẳng vào chính đề, theo chấm đi lội phủ công chúa. Phong Vô Trần tự không dị nghị. Hai thân ảnh lặng yên dung nhập dần dần dày hoàng hôn, không bao lâu liền xuất hiện tại Triệu Dương công chúa phủ trước cửa. Đạt được thông truyền Triệu Diệu Ninh xách theo váy chạy chậm đi ra. Nàng một mực ở tại công chúa của mình trong phủ, cũng không chuyển vào hoàng cung. Hoàng đế ca ca. Triệu Hằng thói quen đưa tay vuốt vuốt nàng mềm mại tóc. Ôn thanh nói, Diệu Ninh, chấm hôm nay đến, là muốn lại cẩn thận vì ngươi nhìn một cái thân thể. Triệu Diệu Ninh nghe vậy, vẻ mặt có hơi hơi lấm. Vui sướng thoáng thu liễm, nàng trịnh trọng gật gật đầu, không có hỏi nhiều. An Tĩnh dẫn Triệu Hằng cùng Phong Vô Trần xuyên qua đình viện, đi vào một chỗ yên lặng gian phòng. Triệu Diệu Ninh nhìn xem Triệu Hằng, lại liếc mắt một bên Tiên Phong đạo cốt, lại xuôi tay đứng nghiêm như lão bộc giống như Phong Vô Trần. Trừng mắt nhìn, có chút không xác định hỏi, hoàng đế ca ca, là ngươi tự mình giúp ta nhìn sao? Triệu Hằng làm sơ trầm ngâm, cũng không trực tiếp trả lời, mà là chuyển hướng Phong Vô Trần, hỏi, ngươi có thể từng biết được, đại ung Triệu thị hoàng tộc vì sao đoạn mệnh? Nghe nói Tử Dương cung điều tra qua. Phong Vô Trần khẽ vuốt tuyết trắng râu dài, hơi chút hồi ức, chậm rãi nói, bệ hạ nói không sai, việc này lão phu thật có chút ấn tượng, chỉ là biết cũng không tính tường tận. Hắn dương mắt, ánh mắt mang theo mấy phần truy tìm, bệ hạ có biết, bây giờ ung, tiến hai nước, tiến quốc đến nay, kỳ thật cũng không đầy 300 năm. Triệu Hằng gật đầu, chưa biết được, cái này cùng hoàng thất thọ hạn có quan hệ. Lão phu suy đoán, trong đó tất có liên lụy, chỉ là năm đó chưa từng truy đến cùng. Phong Vô Trần cân nhắc từ ngữ, ước chừng hơn 200 năm trước, lão tổ từng xuống núi một chuyến. Không lâu sau đó, tiền triều băng sụt, đại ung cùng đại yến liền riêng phần mình lập quốc. Lúc ấy trên tông môn hạ chỉ nói là lão tổ tĩnh cực tự động, hoặc cùng tiền triều có chút nhân quả chưa hết, cũng không để ý. Hắn dừng một chút, lông mày dần dần bật lên, như thế qua hơn trăm năm, hai triều căn cơ dần dần ổn. Nhưng mà, một cái kỳ lạ hiện tượng đưa tới tông môn chú ý. Cái này hai nước hoàng thất huyết mạch thành viên, tất cả đều là ma chết sớm. Cho dù là khai quốc thái tổ, thọ nguyên cũng bất quá 60 hứa. Triệu Hằng ánh mắt ngưng lại, chờ đợi đoạn dưới. Chương 180, thủ phạm thật phía sau màn. Chương 180, thủ phạm thật phía sau màn. Trốn phạm tục mặc dù trọc khí tràn ngập, bất lợi cho tu hành. Nhưng bình thường tiên thiên cảnh võ giả, được bảo dưỡng nghi, sống qua trăm tuổi cũng không phải là việc khó. Hoàng thất có được tài nguyên, ngược lại ngắn như vậy mệnh, hiển nhiên cực không bình thường. Phong Vô Trần tiếp tục nói, lúc ấy trong tông môn thật có chấp sự trưởng lão phụ mệnh điều tra, nhưng mà kỳ quặc chính là cha tới cha lui, lại không thu hoạch được gì. Đã phi độc chú, cũng không phải tổn thương bệnh, dường như chỉ là một loại vô hình quy tắc tại hạn chế. Cuối cùng, việc này kinh động đến lão tổ, lão nhân gia ông ta tự mình ra mặt, hạ lệnh kết thúc tất cả điều tra, cũng đem sở hữu tướng quan ghi chép phong tồn. Triệu Hằng ánh mắt lóe lên, truy vấn, các ngươi lão tổ lúc ấy nói như thế nào? Lấy gì lý do lắng lại? Phong Vô Trần trên mặt lộ ra một tia cổ quái vẻ mặt, thấp giọng nói, lão tổ chỉ nói năm chữ, thiên cơ bất khả lộ. Triệu Hằng, còn lại cái chữ kia bị ngươi ăn. Lại nói, câu nói này thật đúng là vạn năng dùng từ. Không ra chấm sở liệu. Triệu Hằng hừ lạnh một tiếng, việc này 89/10, cùng các ngươi vị kia Tử Dương lão tổ thoát không ra liên quan. Bệ hạ thánh minh. Phong Vô Trần rủ xuống mí mắt, khẽ bước sợi dâu, lão phu sau đó hồi tưởng, cũng đã làm này phỏng đoán. Chỉ là lão tổ đã định em điệu, trong tông môn tự nhiên không người còn dám nhắc tới cùng, việc này liền trở thành phủ đuổi bản án cũ. Triệu Hằng trầm mặc một lát, tiêu hóa lấy những tin tức này, ánh mắt chuyển hướng một bên tay nhỏ không tự giác nắm chặt góc áo Triệu Diệu Ninh. Diệu Ninh, buông lòng tâm thần, chớ có chống cự. Triệu Hằng ngữ khí trầm dần. Triệu Diệu Ninh dùng sức gật đầu, hai mắt nhắm lại, lông mi khẩn trương rung động. Triệu Hằng hít sâu một hơi, nín hơi ngưng thần. Trong thức hải, nhân đạo nguyên anh chậm rãi mở mắt, quanh thân long khí cùng sơn hà hư ảnh lưu chuyển. Tại kia từ nơi sâu xa, liên kết lấy đại ung con dân vô hình khí vận chi vong bên trong. Hán tinh chuẩn nhìn tới thuộc về Triệu Diệu Ninh kia một đầu tinh tế lại cứng cỏi tuyến. Hắn nếm thử lấy tự thân hoàng đạo chi lực làm dẫn, cẩn thận từng ly từng tí theo đầu này tuyến thăm dò vào. Tinh tế cảm giác đầu mượn, hướng chạy, cùng bám vào trên đó dị thường. Gian phòng nhất thời yên tĩnh ý mắng. Phong Vô Trần ngưng thần đứng yên, có chút không nghĩ ra. Trọn vẹn qua thời gian một nén nhang, Triệu Hằng chậm rãi mở hai mắt ra, kiềm chế tâm thần, đem thăm dò vào hư vô ý niệm hoàn toàn thu hồi. Hắn mở ra bàn tay, trên lòng bàn tay, một sợi kỳ dị đạo vận bị màu vàng kim nhạt hoàng đạo long khí chăm chú cầm tù, như vật sống giống như có chút vật mèo. Cái này sợi đạo vận khí tức cực kỳ phức tạp mâu thuẫn. Ban đầu cảm giác hình như có cỏ cây gặp xuân giống như sinh cơ bừng bừng. Tế sát phía dưới, nhưng lại lộ ra một cỗ hung hăng cùng bá đạo. Mà chỗ sâu nhất thì ẩn giấu một tia phản phất muốn cướp lấy thôn vệ tất cả tham lam cướp đoạt chi ý. Triệu Hằng sắc mặt ngưng lại, đem cái này sợi lộ ra chẳng lành đạo vận đưa tới Phong Vô Trần trước mặt, trầm giọng hỏi: "Ngươi lại cẩn thận cảm ứng, này khí tức cùng nhà ngươi lao tổ, nhưng có nguồn gốc." Phong Vô Trần biến sắc, không dám thất lễ. Hắn đưa ngón trỏ ra, một sợi tinh thuần cô đọng, vô hình vô chất gió nhẹ tự đầu ngón tay lặng yên chảy ra. Em ai cuốn lên kia sợi bị cầm tù đạo vận, tinh tế cảm giác trong đó mỗi một phần nhỏ xíu vận luật cùng ấn ký. Sau một lát, Phong Vô Trần trên mặt bình tĩnh bị kinh ngạc thay thế, lông mày thật sâu nhăn lại, này sợi đạo vận, sắc thực cần chứa lao tổ trường sinh đạo đồ đặc lưu sinh mệnh kéo dài, cây khô gặp mùa xuân chi ý. Nhưng bản chất nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Hắn thu tay lại chỉ, ngữ khí mang theo hoang mang, trong đó cưỡng ép ngôn tạp tạp khắc quy tắc chi lực, đem nguyên bản công chính bình hòa trường sinh đạo vận, vặn mẹo thành cái loại này vật quái dị. Triệu Hằng trong mắt hàn quang chợt hiện, ý của ngươi là xuất thủ, không ngừng các ngươi lão tổ một người, còn có người bên ngoài tham dự, hoặc là có những lực lượng khác quấy nhiễu. Phong Vô Trần nhẹ nhàng lắc đầu, đối với cái này cũng cảm giác không hiểu, lão phu cũng không rõ ràng. Triệu Hằng trầm tư một lát, đột nhiên đưa ra một giả thiết, có khả năng hay không là các ngươi lão tổ tự mình lựa chọn hai loại con đường, ý đồ dung hợp, tuyệt đối không thể. Phong Vô Trần quả quyết bác bỏ, ngựa khí khẳng định. Vì sao? Lão tổ không có như vậy thiên tài. Triệu Hằng đối với hắn lời nói từ chối cho ý kiến, ngược lại hỏi, chấm đoán không sai lời nói, ngươi hẳn là rất lâu không từng thấy tận mắt nhà ngươi lão tổ xuất thủ à? Phong Vô Trần nghe vậy khẽ giật mình, lập tức gật đầu, xác thực như thế. Gần trăm năm nay, lão tổ trừ bỏ thỉnh thoảng sẽ bạn bế quan lâu dài bên ngoài, thời gian còn lại phần lớn dùng để chỉ điểm trong tông một chút thiên phú xuất chúng đệ tử tu hành. Nói đến đây, hắn lời nói bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt có hơi hơi cương, giống như là trong lúc đó sâu chuỗi lên một ít một mực bị sơ sót chi tiết. Triệu Hằng bén nhạy bắt được thần sắc hắn biến hóa, nhớ tới cái gì. Phong Vô Trần mặt lộ vẻ do dự một chút, mới chậm rãi nói, trải qua bệ hạ nhắc nhở, thật có một chút chỗ kỳ hoặc, bây giờ nghĩ lại, có phần không tầm thường. Lão phu mơ hồ nhớ kỹ, gần trăm năm ở giữa, những cái kia từng đến lao tổ tự mình chỉ điểm, thậm chí ban thưởng trọng bảo cơ duyên đệ tử, bất luận lúc ấy như thế nào kinh tài tuyệt diễm, về sau tựa hồ cũng hoặc nhiều hoặc ít xảy ra ngoài ý muốn. Hắn dương mắt nhìn về phía Triệu Hằng, phun ra một cái tên, thì như trước đó vẫn lạc Lệ Phi Vũ. Triệu Hằng thần sắc hơi động, không cần phải nhiều lời nữa, tâm niệm vừa động, nhân hoàng phiên bay ra, đón gió hơi dương, một đạo hơi có vẻ hư ảo nhưng hồn thể ngưng thực thân ảnh tự cờ bên trong phiêu nhiên mà ra, chính là Lệ Phi Vũ. Hắn đối với Triệu Hằng cung kính cúi đầu, chủ nhân. Một bên Phong Vô Trần ánh mắt giật mình, thì gia vị này đã từng chân truyền đệ tử, vậy mà không chết. Ta Triệu Hằng khẽ bước cằm, đối Lệ Phi Vũ nói, cẩn thận hồi tưởng một chút, Tử Dương cung lão tổ ngày thường là như thế nào đối đãi ngươi, nhưng có chỗ đặc thù. Nghe nói như thế, Lệ Phi Vũ hồn thể khẽ run, ánh mắt biến cực kỳ phức tạp. Tử Dương lão tổ từng là hắn sinh tiền kính trọng nhất, coi là tu hành đèn sáng trí cao tồn tại. Trong lòng của hắn thầm than, bắt đầu cẩn thận quay lại cùng lão tổ tiếp xúc từng ly từng tí. Lão tổ hắn uy nghiêm mà hiền lành, đối đệ tử có nhiều đề điểm, ban thưởng ta đan dược, hiểu ta tu hành chi nghi ngờ, động viên ta tiến bộ dũng mãnh. Lệ Phi Vũ nhớ lại, ngựa khí mang theo hồi ức cùng cảm kích, dường như cũng không thể nghi chỗ. Nhưng mà bên cạnh Phong Vô Trần lại tự Lệ Phi Vũ hiện thân lên, liền một mực cao mày, mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm vào hắn hư ảo thần hồn chi thể, phảng phất tại quan sát cái gì. Thật lâu, Phong Vô Trần chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp, bệ hạ, ngài có thể từng chú ý tới, kẻ này thần hồn phía trên lây dính không ít nhân quả. Triệu Hằng nghe vậy hơi kinh ngạc, người tu hành sát phạt tranh đấu, nhân quả quấn thân, không phải rất bình thường à? Sát thực bình thường. Phong Vô Trần gật đầu, nhưng ánh mắt càng phát ra sắc bén, nhưng hắn thần hồn bên trên cái này sợi nhân quả có một tia nhỏ xíu khác biệt, tựa như cũng không phải là đơn thuần đấu pháp giết chóc sở sinh. Hắn dừng một chút, sắc mặt dần dần biến khó coi, một cái đáng sợ suy đoán nổi lên trong lòng. Chương 181, thay nhân quả. Chương 181, thay nhân quả. Nếu đem Tử Dương lão tổ khắc thường khẳng khái chỉ điểm các đệ tử đến tiếp sau ngoại ý muốn vẫn lạc cùng cái này đặc thù nhân quả vết tích, toàn bộ sâu chỗ lên. Phong Vô Trần hít sâu một hơi, cơ hồ gần từng chữ một, như lão phu đoán không sai, lão tổ cử động lần này là tại lần tránh nhân quả. Triệu Hằng nhíu mày, lần tránh nhân quả. Phong Vô Trần trầm giọng giải thích, nhân quả nghiệp lực là mỗi cái tu sĩ không cách nào tránh khỏi, nhưng người tu vi cao thầm có thể thông qua một chút thủ đoạn lần tránh nhân quả. Tỷ như đem tự thân đưa tới bộ phận nghiệp lực kiếp số, tái giá đến cùng tự thân nhân quả liên lụy cực sâu vật dẫn phía trên. Triệu Hằng ánh mắt đống nhiên ngưng tụ, trong nháy mắt minh ngộ, ngươi nói là Tử Dương lão tổ tỉ mỉ chọn lựa môn hạ đệ tử, mặt ngoài ban cho cơ duyên, kỳ thực là đem bọn hắn xem như nghiệp lực thế thân thay nhân quả. Những cái được gọi là ngoại ý muốn kỳ thực là nghiệp lực phản vệ dẫn đến. Phong Vô Trần nhắm mắt lại, thở thật dài một tiếng, đều là đắng chát, lao phu chỉ mong là đoán sai. Không, không có khả năng. Ngươi nói bậy. Lệ Phi Vũ thần hồn kịch liệt rung chuyển, phát ra khó có thể tin tê minh. Lao tổ hắn đức cao vọng trọng, sao lại đi như thế ti tiện sự tình? Nhất định là ngươi nói xấu. Triệu Hằng liếc qua gần như tín niệm sụp đổ, hồn thể bất ổn Lệ Phi Vũ, phất tay đem nó thu hồi nhân hoàng phiên bên trong ổ dưỡng. Hắn theo Phong Vô Trần phỏng đoán, trải bước tăng cấp, âm thanh lạnh lùng nói, nói cách khác, các ngươi lão tổ không biết dùng loại nào tà pháp, duy trì liên tục đánh cắp Vũ Nghiến Lượng quốc hoàng thất huyết mạch tuổi thọ dài đến gần 200 năm, tích lũy ngập trời nghiệp lực, là lần tránh cái này đủ để cho hắn vạn kiếp bất phục đại nhân quả. Hắn liền tìm một nhóm tông môn đệ tử, lấy chỉ điểm làm tên làm sâu thêm nhân quả khóa lại, kỳ thực xem như tiếp nhận nghiệp lực thế thân. Phong Vô Trần trầm mặc không nói, sắc mặt hơi bại. Nay bằng với là chấp nhận cái này hắc ám nhất suy đoán. Thế thế, Triệu Hằng cười nhạo một tiếng, giọng mang không che giấu chút nào xem thường, các ngươi những này tu tiên, tâm địa thật đúng là đồ bẩn. Phong Vô Trần mặt mo đỏ ửng, lúng túng không thôi, vội vàng giải thích, bệ hạ minh giám, kia là Tử Dương lão tổ một người gây nên, cùng lão phu tuyệt không liên quan. Bây giờ lão phu đã nhập đại ung, liền sinh là đại ung người, chết là đại ung hồn, cùng như thế tà ma hành vi thế bất lưỡng lập. Triệu Hằng nhìn hắn một cái, không có lại tiếp tục cái đề tài này, mà là đưa ra một cái khác mấu chốt nghi vấn, thiên hạ sinh linh nhất bạn, cho dù muốn đánh cắp mệnh số sinh cơ, vì sao các ngươi lão tổ hết lần này tới lần khác chỉ nhìn chằm chằm hai nước hoàng thất huyết mạch, kiên nhẫn 200 năm? Ở trong đó, hẳn là có cái gì ẩn tình. Phong Vô Trần nghe vậy, cũng rơi vào trầm tư. Đúng vậy a, phàm tục sinh linh vô số, vì sao hết lần này tới lần khác là hoàng thất? Hắn suy tư, trần chờ nói, có lẽ thật có cái gì chúng ta chưa biết được đặc thù nguyên nhân. Triệu Hằng sắc mặt biến đổi, cảm giác vấn đề càng phát ra phức tạp. Tử Dương lão tổ trường sinh đạo đồ, nghe liền rất phật hệ, cái nào cần phải làm nhiều như vậy âm phủ thao tác. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, cái này Tử Dương lão tổ có phải hay không cùng cái gì tà môn ma đạo câu được. Hai người đặt cái này kết phường làm cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng âm mưu. Suy nghĩ nhiều vô ích. Triệu Hằng khoát tay chặt lại, hạ quyết tâm, xem ra chuyện này đến tìm các ngươi ra lão tổ ở trước mặt tâm sự, khả năng làm minh bạch. Hắn chuyển hướng Phong Vô Trần, hơi hờn nói, Phong Ái Khanh, trở về dọn dẹp một chút, chúng ta đi đem Tử Dương cung sơn môn cho bình, chờ bắt được kia Tử Dương lão ma, tất cả tự nhiên tra ra manh mối, vấn đề giải quyết. Phong Vô Trần trên mặt hắn nếp nhăn dường như bị bàn ủi là phẳng như vậy cứng đờ, trên cằm râu trắng đều cả kinh nết lên đến mấy cây, rất giống chỉ chịu kinh hãi lao dê rừng. Bệ hạ, ngài vừa nói cái gì? Hắn khó có thể tin nói, liền hai chúng ta đi bắt giữ lão ma. Ân. Triệu Hằng gật đầu, người quen thuộc lại là cao tầng, dẫn đường việc này trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Phong Vô Trần hoàn toàn không có lời nói, miệng hắn trương lại hợp, hợp lại trương, cuối cùng sửng sốt không có biện xuất một cái âm. Vậy hạ cái này trọng dụng, có phải hay không trọng phải có điểm vượt chỉ tiêu? Ngay tại không khí này ngưng kết thời điểm, ông Phong Vô Trần đưa tin ngọc phù đống nhiên khẽ chấn động, có phản ứng. Hắn như được đại xá, tranh thủ thời gian móc ra, thần niệm đi đến tìm đòi. Một lát sau, hắn ngẩng đầu, sắc mặt rất là đặc sắc, vậy hạ là cung chủ. Bách Lý Trường không truyền đến tin tức. Triệu Hằng lông mày nhướng lên, a, nói cái gì? Phong Vô Trần đem nô thiên bộ kia tặc tử ngay tại trong chúng ta phỏng đoán, cùng Bách Lý Trường không khẩn cấp si tra toàn tông lại không thu hoạch được gì, cuối cùng chạy tới hỏi hắn có hay không đầu mối trải qua, từ đầu chí cuối nói một lần. Triệu Hằng nghe xong, nhất thời cũng có chút im lặng. Chuyện thế nào phát triển đến nước này? Hắn sờ lên cầm suy nghĩ hai giây, đột nhiên nhìn về phía Phong Vô Trần, Phong Ái Khanh, ngươi nhìn, muốn hay không đem những người khác giải cứu ra? Hắn lời nói thấm thía, vạn nhất kia Tử Dương lão ma mắt thấy sự tình bại lộ, chó cùng rất dậu, thương tới cá trong chậu, vậy không tốt lắm. Phong Vô Trần dâu ria vi rượu run rẩy hai lần, cẩn thận nhất phẩm. Ai? Vậy hạ nói thật giống như có chút đạo lý a. Kia lão ma đầu tài giá nghiệp lực cho đệ tử thứ chuyện thất đức này đều làm được, còn có cái gì không làm được? Cung chủ bọn hắn xác thực rất nguy hiểm. Chờ một chút. Phong Vô Trần đống nhiên giật mình, vậy hạ, vạn nhất cung chủ cùng kia lão ma một đám đâu? Đây không phải là tốt hơn? Sớm bắt lại suy yếu Tử Dương lão ma thực lực. Phong Vô Trần nghiêm mặt nói, bệ hạ thánh minh, mặc kệ Bách Lý Trường không tên kia có biết không tỉnh, đều nên lấy ra công khai xử lý tội lỗi một phen, nếu là không biết rõ tình hình, liền nhường công hiệu trung đại ung. Dừng một chút, hắn nói bổ sung, lão phu bất tài, bằng lòng dốc lòng dạy bảo. Triệu Hằng vui mừng gật gật đầu, lão đồng chí tư tưởng giác ngộ chính là cao, một chút liền thông, thời khắc mấu chốt không xong dây xích, so với cái kia lăng đầu thành mạnh hơn nhiều. Hắn thuận miệng bố trí nhiệm vụ, vậy ngươi liền cho Bách Lý Trường Không hồi âm. Liền nói, ân, ngươi may mắn bắt được mấy cái người sống, thông qua siêu hồn phương pháp, biết được bọn hắn hang ổ chỗ. Lo lắng đối phương thế lớn, chính mình không giải quyết được, vì tông môn an nguy, đặc biệt thỉnh cầu tông môn cao thủ dốc toàn bộ lực lượng, trợ giúp ngươi một lần hành động bưng ổ chỗ cướp. Về phần cụ thể chi tiết thế nào biên, chính ngươi phát huy. Tóm lại, đem người lắc lư đi ra tập hợp là được. Phong Vô Trần, khoe miệng của hắn kéo ra. Còn có thể nói thế nào? Chỉ có thể yên lặng cầm lấy đưa tin ngọc phù. Bắt đầu vắt hết óc cấu tứ một phần tình báo giả. Qua mấy hơi, hắn buông xuống ngọc phù, "Vậy hạ, tin tức đã dựa theo ý của ngài phát ra." Triệu Hằng thỏa mãn gật gật đầu, "Rất tốt. Ngươi đi xuống trước chuẩn bị đi." Chấm hơi hơi đột phá một chút, sau đó lại đi trừ ma. Phong Vô Trần, "Là, bệ hạ." Chờ Phong Vô Trần sau khi rời đi, Triệu Hằng trước nhẹ lời trấn an nghe được sửng sốt một chút Triệu Diệu Ninh. Đợi đến chấn kinh quá độ Triệu Diệu Ninh tại đế cung nội ngủ thật say. Hắn liền tại phủ công chúa bên trong tìm ở giữa thanh tịnh gian phòng, khuynh chân ngồi xuống. Là thời điểm đến lần nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đột phá. Chương 182, Nguyên Anh bắt trọng. Ngươi không phải thiên tài ngươi không hiểu chương 182, Nguyên Anh bắt trọng. Ngươi không phải thiên tài ngươi không hiểu khí vận, 9986. Năm vạn nhìn trước mắt cơ hồ yếu dần xuất lai khổng lồ khí vận. Triệu Hằng nhịn không được nết nết miệng, trong lòng cho văn nhân vô song điểm cải tán. Chủ động cô nương dựng khí sẽ không quá kém. Mặc dù đại ung quân đội vẫn không có thể hoàn toàn tiếp quản đại yến toàn cảnh mỗi một cái nơi hẻo lánh, nhưng đại thế đã định. Bản đồ bên trên đã ngầm thừa nhận khắc lên đại ung danh tự, cho nên khí vận tới siêu cấp gấp bội. Theo hệ thống 30 cảnh giới tuyến tính toán hạng, Triệu Hằng mắt bốc kim quang, hắn có thể động dụng khí vận trị ước chừng tại 3000 vạn. T, Triệu Hằng nhịn không được hít vào một ngụm phủ công chúa khí lạnh. 3000 vạn khí vận, nếu như toàn bộ nện vào tu vi bên trên, có thể tăng lên tới cảnh giới gì? Tà, quá tà. Triệu Hằng chính mình cũng lắc đầu, quả nhiên, vất vả tu luyện không bằng bất hắc. Nhà danh về nhà danh, nên sông còn phải sông. Hắn nín hơi ngưng thần, tâm thần chìm vào thức hải. Nhân hoàng chấn vận đồ lục toàn lực vận chuyển. Tiêu mênh mông như biển khí vận, lập tức chuyển hóa làm thuần túy bàng bạc màu vàng kim nhạt long khí, trùng trùng điệp điệp mà dâng tới ngồi ngay ngắn trung ương nhân đạo nguyên anh. Với anh, dường như yên lặng núi lửa bị dẫn động, khí tức của hắn bắt đầu liên tục tăng lên. Nguyên anh nhất trọng dây thăng nguyên anh nhị trọng. Khí vận tiêu hao 1 triệu. Nhân đạo nguyên anh mắt trần có thể thấy lớn hơn một vòng. Quanh thân lượn lờ long khí cùng sơn hà hư ảnh càng thêm ngưng thực. Tiếp tục, đừng ngừng. Triệu Hằng ý niệm kiên định, long khí rót vào không ngừng nghỉ chút nào. Rất nhanh tấn thăng nguyên anh 8 trọng. Khí vận tiêu hao 2 triệu. Nguyên anh lại lớn lên chút, giữa lông mày đế vương uy nghiêm sơ hiện. Sau đó chính là nguyên anh 4 trọng. Khí vận tiêu hao 3 triệu. Đại biểu đại yến tương vực sơn hà hư ảnh bắt đầu mơ hồ hiện hiện, cùng nguyên anh hơi nâng đại ung bản đồ chậm rãi ghép lại. Nguyên anh 5 trọng nước chảy thành sông. Khí vận tiêu hao 4 triệu. Nguyên anh đã như 5-6 tuổi hài đồng lớn nhỏ. Tiếp lấy, vẫn chưa tới 1 phút thời gian, nguyên anh 6 trọng liền đến. Cùng lúc đó, khí vận tiêu hao hết 5 triệu. Nguyên anh uy áp tràn ra ngoài, trong tinh thất không gió mà bay, cửa sổ cạch cạch rung động. Thở một ngụm công phu, Triệu Hằng lại đột phá. Nguyên anh thất trọng, dễ như trở bàn tay đạt thành. Khí vận tiêu hao 6 triệu. Nguyên anh thân hình đã như thiếu niên, nhắm mắt ngồi xếp bằng, lại tự có thống ngự bắt phương khí độ. Đến lúc cuối cùng một đợt bàng bạc khí vận luyện hóa. Tôn này nguyên anh đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt nhật nguyệt luân chuyển. Thân hình đã trưởng thành đến cùng Triệu Hằng bản thể không khác nhau chút nào, sinh động như thật, uy nghi tự nhiên. Nguyên anh bắt trọng, cuối cùng thành. Khí vận tiêu hao 7 triệu. Ngắn ngủi thời gian một nén nhang, 28 triệu hải lượng khí vận luyện hóa hầu như không còn. Tu vi theo nguyên anh nhất trọng, ngồi hỏa tiễn, thẳng tới nguyên anh bắt trọng. Không, còn nhanh hơn cưỡi tên lửa. Trong thức hải, tôn này cùng Triệu Hằng chờ cao lớn anh sừng sững ngồi ngay ngắn. Đại ung Cửu Châu cùng nước Yến 10 châu sơn hà cương vực hư ảnh, cộng đồng tạo thành một bức hoàn chỉnh 19 châu dư đồ. Tại tay trái phía trên hơi nâng lấy, muôn hình vạn trạng. Thái thái đã sớm co quắp tại nơi hẻo lánh, bụng nhỏ phình lên, chóng mặt ngủ thiết đi. Bị động hấp thu quá nhiều tiêu tán thuần khiết long khí, trực tiếp cho nàng bổ quá mức. Làm tu vi cuối cùng vững chắc tại nguyên anh bắt trọng một sát na kia. Ngừng. Một tiếng rung động thần hồn long ngâm, vang vọng đại ung kinh thành mỗi một cái sinh linh đáy lòng. Kinh thành trên không, phong vân biến sắc. Một đầu chiều cao khó mà đánh giá, dường như có thể vờn quanh nửa tòa kinh thành màu vàng kim nhạt khí vận cự long hiện ra. Vậy và móng bay lên, xoay quanh bay lượn. Vô biên huy hoàng thiên uy cùng thuần khiết hoàng đạo khí tức bao phủ toàn thành, vạn dân tâm sợ, tu sĩ cúi đầu. Toàn bộ sinh linh đều bản năng cảm nhận được một loại nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ kính sợ cùng thần phục. Triệu Hằng bên hông viên kia khi thiên ngọc, giờ phút này đang phát ra nhỏ bé vụ vụ. Với mạch quang hoa gấp rút lấp lóe, liều mạng áp chế khí tức. Khí vận 7186, 5 vạn 28 triệu a. Thật sự là từ trước tới nay xa xỉ nhất một lần tiêu phí. Triệu Hằng chậm rãi mở hai mắt ra. Đáy mắt chỗ sâu một vệt rực rỡ kim sắc hờ hững thần quang lưu chuyển tức thì, một lần nữa quy về thâm thúy bình tĩnh. Hắn nhẹ nhàng nắm tay, cảm thụ được thể nội bành trướng muốn ra, đủ để di sơn đảo hải lực lượng kinh khủng, nhếch miệng lên một vẻ tuyệt đối tự tin, bất quá, cái này hiệu quả đáng giá. Nguyên anh bắt trọng đủ để trấn áp cái kia Tử Dương lão ma. Triệu Hằng hoàn toàn chắc chắn, chỉ cần kia Tử Dương lão tổ không có đột phá hóa thần cảnh, hắn liền có thể bằng tuyệt đối lực lượng đem nó hoàn toàn nghiền ép. Đi Quy Khư động thiên nhìn xuống, theo hắn tu vi tăng vọt, lúc này động thiên từ phạm vi ngàn dặm, mở rộng tới phương viên 1800 dặm. Dung nạp sinh linh hạn mức cao nhất cũng theo đó dâng lên, đi tới 1.800 người. Nhìn qua trống trải Quy Khư động thiên, Triệu Hằng khẽ lắc đầu. Loại không hết, căn bản loại không hết ta. Một bên khác, vừa mới trở lại chính mình trong kinh thành nơi ở đang suy nghĩ sau 3 ngày như thế nào thể diện cho lão tổ tặng đầu người Phong Vô Trần. Còn không có ngồi bước vàng, liền bị kia cố đông nhiên giáng lâm, bao phủ toàn thành kinh khủng uy áp chấn động đến trực tiếp theo bổ đoàn bên trên bắn lên. Cái này, này khí tức. Hắn đột nhiên vọt tới phía trước cửa sổ, nhìn về phía hoàng cung phương hướng. Cảm thụ được kia so lão tổ khí thế còn cường hãn hơn mấy phần mênh mông long uy, cả người hoàn toàn động. Là bệ hạ. Sửng sốt mấy giây, Phong Vô Trần rốt cuộc kìm nén không được, hóa thành một đạo lưu quang, vừa vội vàng chạy về phủ công chúa, vừa đẩy ra cửa tính thất Triệu Hằng, vừa vặn cùng đi mà quay lại, vẻ mặt gặp quỷ dường như Phong Vô Trần đánh đối mặt. Phong Ái Khanh, thật là quên bàn giao chuyện gì? Triệu Hằng tâm tình rất tốt, ngữ khí bình thản. Phong Vô Trần đầu thẳng giao, nghĩ đến vừa rồi kia dị tượng, nhịn không được hỏi, "Vậy hạ, vừa rồi những cái kia dị tượng a, ngươi nói cái kia?" Triệu Hằng giật mình, ngữ khí tùy ý, vừa rồi chấm lòng có cảm giác, liền thuận tiện nho nhỏ đột phá một chút. "Ân, bây giờ xem như Nguyên Anh bắt trọng đi." Phong Vô Trần trên mặt hắn biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, ngây ra như phỗng, cả người dường như bị một đạo ý mắng thiên lôi bổ trúng. Nhỏ đột phá một chút, Nguyên Anh bắt trọng. Hắn cảm giác thế giới quan của bản thân ngay tại trước mắt vỡ vụn thành từng mảnh. Nhất trọng phía trên không phải nhị trọng sao? Tỷ như chính hắn tân tân khổ khổ một bước một cái dấu chân theo nhất trọng tấn thăng Nguyên Anh nhị trọng, vậy hạ trực tiếp Nguyên Anh bắt trọng, nhảy lớp cũng không phải cái này nhảy pháp a? Chẳng lẽ là bởi vì đạo thống khác biệt, cảnh giới phân chia không giống, vậy hạ nhất trọng về sau là bắt trọng? Vậy theo cái này phép tính, chính mình cái này Nguyên Anh nhị trọng chẳng phải là cũng tương đương Nguyên Anh bắt trọng? Phong Vô Trần có chút hoảng hốt đem suy đoán của mình nói ra. Ai ngờ Triệu Hằng nghe xong, dùng một loại yêu mến lao niên si ngốc kỳ quái ánh mắt quan sát toàn thể hắn một phen, sau đó nghi hoặc hỏi lại, nhất trọng phía trên dĩ nhiên chính là nhị trọng a, thế nào lại là bắt trọng? Phong Ái Khanh hắn dừng một chút, ngựa khí chân thành bên trong mang theo một chút lo lắng, ngươi chẳng lẽ tuổi tác quá lớn, trí nhớ có chút hỗn loạn, nếu không ăn chút đan dược chỉ trị? Phong Vô Trần hắn há to miệng, hoàn toàn hóa đá tại nguyên chỗ. Chuyện này đối với sao? Trầm mặc một lát, Phong Vô Trần có chút động tâm hỏi, bệ hạ, ngài là làm được bằng cách nào? Biện pháp này, lão thần có thể sử dụng sao? Hắn cũng nghĩ như bay đột phá nhà. Triệu Hằng làm sơ trầm ngâm. Tại Phong Vô Trần ánh mắt mong chờ bên trong, chậm rãi mở miệng, thiên tài đều là dạng này. Phong Ái Khanh, ngươi không phải thiên tài người không hiểu. Chương 183, lão tổ ta sợ ngươi đem cầm không được. Chương 183, lão tổ ta sợ ngươi đem cầm không được. Thời gian hơi lui về sau. Thử Dương cung phía sau núi, chỗ sâu nhất cấm địa độc phủ. Bách Lý Trường không đang khom người đứng ở một chỗ hàn đằng trước, đang hướng cái kia đạo tuổi trẻ thân ảnh báo cáo gần đây xôn xao điều tra phong ba. Lão tổ Bách Lý Trường không thanh âm trầm ổn, mang theo một tia chắc chắn, đệ tử đã sai người đem cung nội trên dưới bề trải mấy lần, cũng không phát hiện bất kỳ khả nghi tung tích. Đại trưởng lão chố nghi, có lẽ có lầm. Tử Dương lão tổ một đôi mắt lắng đọng lấy cùng bề ngoài không hợp tang thương cùng tĩnh mịch. Hắn suy nghĩ sâu xa một lát, chậm rãi mở miệng, đại trưởng lão chi lo, cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Ta cái này Tử Dương cung, thật là tuyệt hảo chỗ ẩn thân. Bách Lý Trường không nghe vậy, thần sắc hơi động, tiến lên nửa bước đề nghị, lão tổ thần thông quảng đại, sao không vận chuyển tiên cơ, thôi diễn một phen, có thể bắt vân kiến nhật. Tử Dương lão tổ ánh mắt có hơi ngưng, trên mặt lại không có chút rung động nào, thản nhiên nói, ta đã thử qua, từ nơi sâu xa, hình như có dị lực che đậy thiên cơ, tối nghĩa khó hiểu, không duyên cớ hao ta mấy phần tâm thần. Bách Lý Trường không trên mặt lướt qua một vẻ thất vọng, nếu không tại tông, đám kia đạo trích lại có thể giấu tại nơi nào? Tử Dương lão tổ không nói nữa, chỉ là ánh mắt buông xuống, u ám lấp lóe, phảng phất tại cân nhắc lấy cái gì. Đúng lúc này, Bách Lý Trường không thần sắc hơi động, lập tức lấy ra đưa tin ngọc phủ, thần niệm xuyên bảo. Sau một khắc, hắn con ngươi hơi co lại, hiện ra một vẻ rõ ràng chấn kinh. Ân. Tử Dương lão tổ ánh mắt quét tới, có chút hăng hái, chuyện gì, lại nhường trời cao ngươi cũng mất tính khí. Bách Lý Trường không hít sâu một hơi, đè xuống chân kinh, lại lúc lần đầu đã mang lên mấy phần phân chấn, lao tổ, tin tức tốt, đại trưởng lão bên kia có kết quả, bọn hắn bắt được mấy tên tặc tử, đã thi triển siêu hồn chi thuật, nảy ra không ít đồ vật. A, Tử Dương lão tổ đôi lông mày trao lên, thân thể không thể xem xét nghiêng về phía trước một tia, ngựa khí vẫn như cũ mây trôi nước chảy, tinh tế nói tới. Bách Lý Trường không ngữ tốc tăng tốc, mang theo thấy rõ bí mật hưng phấn, đám tặc tử kia đều thuộc một cái tên là Tà Hoàng Điện tổ chức. Thủ lĩnh tự phong Tà Hoàng theo siêu hồn đoạt được người này được chính thống nhất Tà Hoàng truyền thừa. Bây giờ đang lúc bế quan, xung kích Nguyên Anh chi cảnh. Chính thống, Tà Hoàng truyền thừa. Tử Dương lão tổ nhẹ giọng lặp lại. Trong tay áo năm ngón tay không khỏi nắm chặt. Gân xanh có hơi long, lại cấp tốc bình phục. Chính là, Bách Lý Trường không chưa tỉnh khắc thường, tiếp tục nói, bọn hắn lần này mạo hiểm xuất động, chính là phụng Tà Hoàng chi mệnh, tìm kiếm một cái thất lạc chí bảo. Tục truyền chính là thượng cổ Tà Hoàng di vật, thần diệu vô tận. Như Nguyên Anh nhất trọng nắm chi, liền có thể lực chiến Nguyên Anh thất trọng. Bách Lý Trường không vẻ mặt chuyển thành nghiêm trọng, mà khẩn yếu nhất chính là theo đại trưởng lão cung cấp tin tức. Kia Tà Hoàng một khi đột phá thành công, hàng đầu mục tiêu chính là ta Tử Dương cung, chính thống nhất truyền thừa, thượng cổ Tà Hoàng chí bảo. Nguyên Anh nhất trọng có thể chiến thất trọng. Nguyên một đám chữ, như là trọng truy, đập vào Tử Dương lão tổ trong lòng. Trong cơ thể hắn yên lặng đã lâu khí huyết, lại có chút bốc lên chi ý một cỗ hôn tạm tham lam, kiên kỵ cùng khát vọng nóng rực từ đáy lòng bốc lên. Hắn cưỡng ép kiềm chế, trên mặt ngược lại lộ ra một tia thanh đạm nụ cười, "Tà Hoàng Điện, giấu tại nơi nào?" Bách Lý Trường Không sắc mặt trầm xuống, thanh âm mang theo khó có thể tin, "Lão tổ, cho dù ai cũng không nghĩ ra, bọn hắn lại tiềm ẩn tại Đại Ung Kinh Thành." "Đại Ung Kinh Thành?" Thử Dương lão tổ ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, trước mắt trong nháy mắt hiện lên mấy năm trước, cái kia lão hoàng đế đục ngầu mà không cam lòng ánh mắt. "Thì ra là thế, là bọn này Tà Hoàng Điện chuột, trong bóng tối giở trò a. Chính mình năm đó xóa đi vết tích lúc, lại không hay biết cảm giác mảy may. Thú vị, coi là thật thú vị." Thử Dương lão tổ trong lòng cười lạnh, sát ý như băng suối chảy xuôi. Có thể giấu giếm được hắn, đối phương trong truyền thừa tám thành có tinh diệu ẩn nấp phương pháp. Hắn tự động loại bỏ một cái khác khả năng, đối phương tu vi cao hơn hắn. Như đúng như này, đối phương đã sớm đánh tới cửa, không cần ẩn nút. "Lão tổ, đệ tử chờ lệnh." Bách Lý Trường Không tiến lên trước một bước, trên mặt sát khí hiện hiện, "Ta tự mình dẫn người tiến về kinh thành, chắc chắn kẻ này xảo huyễn, nhổ tận gốc." Thử Dương lão tổ nghe vậy, trên gương mặt trẻ trung hiện ra ấm áp như nụ cười tựa như gió xuân, hắn nhẹ nhàng quát tay, "Trời cao à." Thanh âm hắn ôn hòa, lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, kia Tà Hoàng Điện đã dám mưu đồ ta Tử Dương cùng, tất có mấy phần ý bảo. "Ngươi mặc dù tu vi tinh tiến, nhưng lão tổ ta sợ, ngươi đem cầm không được." Hắn chậm rãi đứng người lên, một thân một mạc đạo bào màu xanh không gió mà bay. Uyên đỉnh núi cao sừng sững khí thế mênh mông, như có như không tràn ngập ra. Quanh mình tia sáng đều dường như mở tối một cái chớp mắt. Vẫn là Tử Dương lão tổ khẽ miệng ý cười làm sâu thêm, trong mắt lại không nửa phần nhiệt độ, "Lão tổ ta tự mình đi đi chuyến này a." Bách Lý Trường Không ngạc nhiên, "Lão tổ ngài tự mình ra tay?" Hắn đã nhớ không rõ, lão tổ có bao nhiêu năm chưa từng xuất thủ. Ân Tử Dương lão tổ giãn ra một thoáng cánh tay. "Bấy quá lâu, cũng nên hoạt động một chút gân cốt. Miễn cho cái gì a miêu a cẩu, đều cho là ta Tử Dương cung là khối ai cũng có thể đến gặp một ngụm thịt mỡ." Bách Lý Trường Không suy nghĩ một chút, nói, "Lão tổ tự thân xuất mã, tất nhiên là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Vậy đệ tử liền lưu thủ tông môn, tọa trấn trung tâm, để phòng đối phương điệu hộ Lý Sơn, hoặc có khác quy kế." Tử Dương lão tổ trong lòng khẽ nhúc nhích, này nghị chính hợp hắn y dốc toàn bộ lực lượng tuyệt không phải thượng sách, hắn có chút thủ đoạn, cũng không tiện ngay trước môn nhân thi triển. Hắn gật đầu, ngữ khí chém đinh chặt sắt, "Tốt, người giữ vương gia nghiệp." Bổn quân liền đi đem kia giấu đầu lộ đôi Tà Hoàng Điện nhổ tận gốc. Bách Lý Trường Không chắc tay, cầu chúc lão tổ mã đáo thành công, đệ tử lặng chờ tin lành. "Ân." Tử Dương lão tổ không cần phải nhiều lời nữa, chỉ nhẹ nhàng một gật đầu. Sau một khắc, hắn đứng lặng chỗ không gian có chút mờ mẹo, cái kia đạo thân ảnh màu xanh như là bị lao đi mất tích. Im hơi lặng tiếng, đột nhiên tiêu tán. Một bên khác, Đại Ung cảnh nội, một mảnh hoang vắng dãy núi trên không. Hưu, hưu, hai đạo màu sắc cảm đạm lưu quang phá vỡ tầng mây, đột nhiên dừng lại, hiện ra thân hình. Người cầm đầu là một vị thân mang màu đen áo bào nam tử thanh niên. Hai đầu lông mày mang theo một cố cựu cư cao vị ngạo khí cùng không kiên nhẫn. Bên cạnh thân là một vị nhìn mặt mũi hiền lành, thân mang áo bào xám lão giả. Nam tử thanh niên trong mắt, quan sát phía dưới như bảy kiến giống như rộn ràng phàm nhân thành trì. Mũi thở ở giữa phát ra một tiếng hừ nhẹ. Hắn chuyển hướng lão giả, "Sư tôn, Tô sư muội tung tích, cuối cùng thật chỉ hướng mảnh này linh khí mỏng manh man hoang chi địa, cũng đừng một chuyến tay không." Lão giả nghe vậy mặt không đổi sắc, "Không sai được. Thánh tử điện hạ ban cho khiên cơ dẫn hồn bản chỉ, sau cùng khí cơ chính là tiêu tán ở này phương địa vực." Hắn dừng một chút, ngữ khí chuyển thành lạnh lùng, cũng là không nghĩ tới, nàng có thể chuyển tống xa như vậy. Nam tử thanh niên nhếch miệng lên một vẻ giọng địa mai cười lạnh, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Tần thánh tử nhân vật bậc nào? Nam gần 28 tuổi liền ngưng kết nguyên anh, chính là tranh đoạt ta U La điện thiếu điện chủ chi vị chạm tay có thể bỏng một trong những người được lựa chọn. Có thể được thánh tử ưu ái, là nàng đã tu luyện mấy đời phúc phận, dám tự mình lẩn trốn, quả thực thật quá ngu xuẩn. Chương 184, chỉ trách các ngươi tới. Không phải lúc chương 184, chỉ trách các ngươi tới. Không phải lúc Trịnh Tuấn sắc mặt càng thêm ảm đạm, mơ hồ mang theo độc khí, vốn nghĩ mượn nha đầu này có thể cùng Tần thánh tử, thậm chí thế lực sau lưng hắn đậu vào một đường. Lần này đưa nàng bắt về, nhất định phải chặt chẽ trông giữ, hoàn thành cùng thánh tử hôn ước, không thể kìm được nàng lại tùy hứng. Thanh niên trong mắt hàn quang lóe lên, nhẹ gật đầu, "Sư tôn nói cực phải. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi." Trịnh Tuấn không cần phải nhiều lời nữa, trên thân hai người ảm đạm lưu quang tái khởi, hướng phía Đại Ung Kinh thành phương hướng lặng yên lao đi. Cùng lúc đó, Tử Dương lão tổ thân hóa màu xanh đột quang, rời Tử Dương cung sân môn, trực tiếp hướng phía Đại Ung Kinh thành nhanh như điện chớp lao đi. Tâm tình của hắn không tồi, nghĩ đến kia chính thống truyền thừa cùng thượng cổ chí bảo sắp rơi vào mình tay, khóe miệng liền không khỏi ngậm lấy một tia năm chắc thắng lợi trong tay ý cười. Nguyên Anh bắt trọng tu vi không giữ lại chút nào thôi động, tốc độ bay nhanh đến mức kinh người. Dưới chân sơn xuyên đại địa hóa thành mơ hồ sắc khối phi tốc rút lui. Nhưng mà, ngay tại hắn bay lượn qua hai ba châu phủ trên không lúc, kia từ đầu đến cuối bao trùm phương biên mấy trăm dặm nhạy cảm thần thức, lại bắt được một kia rất không tầm thường chấn động. Ân. Tử Dương lão tổ thân hình bỗng nhiên dừng lại, đứng lơ lửng trên không. Đạo bào màu xanh tại cao tốc đột nhiên đình chỉ kích thích cương phong bên trong bay phất phới, như kỳ phiên giống như run run. Hắn quan sát phía dưới một chỗ nhìn như bình thường phụ thành, lông mày thật sâu nhíu lên. Tuổi trẻ khuôn mặt nổi lên hiện ra một vẻ nghi ngờ. Tại sao có thể có linh mạch? Tử Dương lão tổ ánh mắt sắc bén, cơ hội trước tiên, hắn liền đem cái này dị thường cùng cái kia Tà Hoàng Điện móc nối. Là, nơi đây mấy trăm năm linh khí cách cục cũng không từng đại biến, sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện linh mạch? Nhất định là đám kia giấu đầu lộ đuôi tặc tử, dùng một loại nào đó không muốn người biết thủ đoạn, ở chỗ này động tay động chân. Thử, cũng là thủ đoạn cao cường, có đảm lượng. Tử Dương lão tổ đáy mắt sát ý ngưng tụ, giáng tại Tử Dương cung hạt cảnh bên trong, như thế trắng trợn bố trí linh mạch, ý muốn như thế nào? Chẳng biết tại sao, mảnh này khác thường cảnh tượng, nhường trong lòng của hắn mơ hồ dâng lên một tia bất an. Đối phương làm việc dường như càng thêm trương dương, không phù hợp ẩn nấp tổ chức lẽ thường, nhất định phải nhanh đem nó diệt trừ, để tránh đêm dài lắm mộng. Tiêu diệt ta hoàng điện, cướp đoạt truyền thừa cùng chí bảo, suy nghĩ trong lòng hắn biến bức thiết lên. May mắn phát hiện đến coi như kịp thời, hắn đã không còn mảy may dừng lại, màu xanh độn quang lần nữa sáng lên, tốc độ lại so trước đó lại nhanh mấy phần. Ngay tại Tử Dương lão tổ toàn lực đi đường lúc, hai cỗ xa lạ tu sĩ khí tức đột ngột xâm nhập hắn cảm giác phạm vi. Hắn nao nao, lập tức nhếch miệng lên một vệt đường cong, một cái kim đan cửu trọng, một cái kim đan tứ trọng, nhất định là kia tà hoàng điện bên ngoài nhà tuyến, vừa vặn bắt giữ siêu hồn, xác minh tình báo. Tâm niệm vừa động, Tử Dương lão tổ trong nháy mắt, tựa như cùng như quỷ mị vượt ngang trăm dặm, ngăn ở kia hai đạo đang phi độn ảm đạm lưu quang trước đó. Đột quang tán đi, lộ ra trong đó sắc mặt hoảng sợ ngây ngốc một già một trẻ. Tử Dương lão tổ đứng lơ lửng trên không, nguyên anh bắt trọng uy áp như là vô hình sơn nhạc, chậm rãi tràn ngập ra, bao phủ tứ phương. Hắn sắc mặt đạm mạc, ánh mắt bế nễ. Các ngươi chính là tà hoàng điện dư nghiệt. Kia áo xám lão giả sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, cảm nhận được kia mênh mông như biển, sâu không lường được uy áp, trái tim cơ hồ đột nhiên đình chỉ. Nguyên anh chân quân, hắn vội vàng tiến lên nửa bước, một mực cung kính không mình hành lễ, ngữ khí mang theo sợ hãi cùng lấy lòng. Trước tiền bối bất giận, hai người chúng ta cũng không phải gì đó tà hoàng điện người, văn bối U La điện trịnh tuần. Hắn tận lực điểm ra U La điện tên tuổi, hy vọng đối phương có thể có chỗ cố kỵ. U La điện. Tử Dương lão tổ hai mắt nhắm lại, hiện lên một tia ngoài ý muốn. Các ngươi chui vào ta Tử Dương cung hạ cảnh, có mục đích gì? Trịnh Tuần thần sắc biến ảo, nội tâm giãy giụa. Hắn vốn không muốn lộ ra chuyến này mục đích thật sự, nhất là liên quan đến thánh tử việc tư. Nhưng ở kia như núi cao biển rộng nguyên anh uy áp khóa chặt hạn, cuối cùng hắn chỉ có thể kiên trì, đem chuyện đơn giản hóa nói tới, về tiền bối, văn bối. Văn bối chuyến này thực là vì đuổi bắt một gã phản bội chạy trốn đệ tử. Nàng này năng bướng, không phục quản giáo, tư đào đến tận đây, văn bối phục mệnh đem nó mang về tông môn xử trí, tuyệt không mạo phạm quý địa chi ý. Hắn biến mất tần thánh tử cùng hô nước chờ mấu chốt chi tiết. Ha ha, đuổi bắt phản bội chạy trốn đệ tử. Tử Dương lão tổ từ chối cho ý kiến cười cười, ánh mắt thâm thúy dường như có thể nhìn thấu lòng người. Hắn bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, dường như tùy ý hỏi, các ngươi truy tung phương hướng cũng là đi hướng Đại Ung kinh thành. Trịnh Tuần trong lòng hơi hồi hộp một chút, không rõ đối phương vì sao hỏi này, nhưng không dám chần chờ, gật đầu đáp, là căn cứ manh mối, tiêm lịch đồ cuối cùng khả năng trốn đi kinh thành phương hướng. Đại Ung kinh thành. Tử Dương lão tổ thấp giọng lặp lại một lần, trên mặt tia cười nhạt chậm rãi thu liễm, ánh mắt biến tĩnh mịch khó lường, nhìn về phía Trịnh Tuần sư đồ ánh mắt chỉ còn lại một loại đối đãi tử vật hờ hững. Trịnh Tuần bị cái này ánh mắt nhìn đến đáy lòng run rẩy, thấy lạnh cả người không khỏi dâng lên. Hắn gượng cười nói, trước tiền bối như vô sự, văn bối hai người liền không quấy rầy tiền bối thanh tu, cái này thật đúng là không kéo a. Tử Dương lão tổ nhẹ nhàng cắt ngang hắn. Cái gì? Trịnh Tuần nghi vẫn chưa hoàn toàn xuất khẩu, con ngươi đột nhiên co rụt lại, chỉ thấy Tử Dương lão tổ nhìn như tùy ý nâng lên tay phải, ngón trỏ cách không hướng phía bọn hắn sư đồ hai người nhẹ nhàng điểm một cái. Một cỗ vô hình vô chất quỷ dị đại đạo chi lực như là sóng nước nhộn nhạo lên, phương biên hơn 10 dặm sơn lâm dần dần khô héo mục nát, sinh cơ hoàn toàn không có. Ách! Trịnh Tuần chỉ tới kịp phát ra nửa tiếng ngắn ngủi kinh hãi âm tiết, liền cảm thấy một cỗ ngang ngược mục nát lực lượng xâm nhập thể nội. Hắn hoảng sợ nhìn thấy da của mình lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mất đi quang trạch, biến khô khát, che kín màu nâu đậm da đốm ngồi. Sau đó cơ bắp kéo rút, dường như trong nháy mắt bị rút đi trăm năm thời gian. Bên cạnh nam tử thanh niên cũng giống như thế. Hắn tuổi trẻ trên mặt cấp tốc bò đầy nếp nhăn, tóc đen nhánh biến thành sẫm trắng, tiểu tụy, chốc ra. Thẳng tắp thân thể còn xuống xuống dưới, cường kiện sinh cơ như tiết áp như hồng thủy điên cuồng trôi qua. Hai người há hốc mồm, nhưng lại nói không nên lời một câu đầy đủ. Trong mắt phản chiếu lấy lẫn nhau cấp tốc già yếu, mục nát kinh khủng cảnh tượng, tràn đầy vô biên sợ hãi cùng tuyệt vọng. Ngắn ngủi một hai hô hấp ở giữa, liền từ cao cao tại thượng kim đan chân nhân hóa thành hai cỗ bọc lấy rách dưới áo bào sâm bạch xương khô, thẳng tắp rơi xuống. Tử Dương lão tổ tay áo vung lên, đem nó thần hồn ma diệt, lại đem hai người thất lạc túi chứa vật cách không hút tới, nhìn cũng không nhìn liền thu vào. Hắn nhìn qua xương khô rơi xuống phương hướng, nhẹ giọng tự nói, chỉ trách các ngươi tới không phải lúc. Kinh thành sự tình liên quan đến hắn con đường căn bản, tuyệt không cho phép bất kỳ ngoại ý muốn nhân tố quấy nhiễu. Hai cái này U La điện kim đan, bất luận vì sao mà đến, tại lúc này xuất hiện trước khi đến đường của kinh thành bên trên, liền đã là đường đến chỗ chết. Thà giết lầm, không thể buông tha. Vừa dứt lời, thân hình của hắn đã như khói xanh tiêu tán tại nguyên chỗ, hướng phía Đại Ung kinh thành lao đi. Chương 185, chấm cùng trời đồng thọ, chỉ là một chút thọ nguyên thôi. Chương 185, chấm cùng trời đồng thọ, chỉ là một chút thọ nguyên thôi. Sau một lát, nguy nga hùng vĩ Đại Ung kinh thành đã đang nhìn. Tường thành cao ngất, muôn hình vạn trạng, ẩn ẩn có một cỗ bước hơi lên, ngưng trọng đường hoàng uy thế chiếm cứ trên đó. Tử Dương lão tổ cũng không ẩn nấp thân hình, mênh mông bảng bạc uy áp không hề cố kỵ chăn đệm nằm dưới đất dương xuống, như là vô hình màn trời, nặng nề bao phủ hướng toàn bộ kinh thành. Trong thành vô số dân chúng, tu sĩ cấp thấp trong nháy mắt cảm thấy tim đập nhanh một hơi, phảng phất trong lòng đặt lên cự thạch, lo sợ không yên nhìn về phía bầu trời. Tử Dương lão tổ sắc mặt đạm mạc, lôi cuốn lấy lực lượng pháp tắc đạo âm tràn ngập toàn thành. Ta hoàng điện tặc tử, đi ra nhận lấy cái chết. Ông. Thanh Việt kiếm minh vang lên, nương theo lấy một đạo sáng chói rộng lớn kiếm quang màu vàng, từ phủ công chúa phóng lên tận trời. Kiếm quang kia đường hoàng chính đại, mang theo thống ngự sơn hà, trấn phủ vạn dân vô thượng ý chí. Đem Tử Dương lão tổ cái kia vô hình vô chất, bao phủ kinh thành thần thức uy áp ngang nhiên chặt đứt. Kiếm quang tán đi, một bóng người đạp không mà đứng, ngang tại Tử Dương lão tổ trước mặt. Người tới một thân huyền hắc long văn thường phục, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuổi trẻ tuấn lãng. Ánh mắt lại sâu thúy uy nghiêm, như là giếng cổ đầm sâu, chính là Triệu Hằng. Hắn nhìn về phía không trung cái kia tản ra khí tức khủng bố bóng người màu xanh. Trong mắt lướt qua một tia nhỏ không thể thấy kinh ngạc. Đây chính là Tử Dương lão tổ. Dựa theo hắn cùng Phong Vô Trần kế hoạch, là dẫn động Tử Dương cung cung chủ Bách Lý Trường Không, mang theo trong tông môn Kim Đan trưởng lão đến đây. Không nghĩ tới, Tử Dương lão tổ thế mà đích thân đến, trả lại đến như vậy cấp tốc. Đây con mẹ nó không khoa học, cả lão tổ không đều cuối cùng mới xuất mã a. Bất quá, cái này kinh ngạc cũng chỉ là chợt lóe lên. Triệu Hằng sắc mặt bình tĩnh như trước, khoe miệng còn câu lên một vòng nhàn nhạt đường cong. Tự mình đến cũng tốt, tránh khỏi rất nhiều phiền phức, vừa vặn. Một bước đúng chỗ. Ngươi chính là cái kia Tà Hoàng điện thủ lĩnh Tà Hoàng. Nghĩ không ra thế mà ra vẻ phạm tục đế vương. Nhìn thấy Triệu Hằng xuất hiện, Tử Dương lão tổ lạnh lùng mở miệng. Vừa rồi đạo kiếm quan kia, chứng minh tiểu tử này thực lực không tầm thường. Hắn nhìn không thấu đối phương tu vi, hẳn là có bảo vật che lấp. Kẻ này tám thành đột phá thành công, cuối cùng đã chậm một bước. Bất quá, vấn đề không lớn. Vừa đột phá nguyên anh chân quân, dù là có Tà Hoàng đạo thống gia trì, cũng không phải đối thủ mình. Triệu Hằng khẽ động một chút khóe miệng. Phong Vô Trần không biết cái gì mạnh não, trực tiếp biên cái Tà Hoàng điện đi ra, khiến cho hắn cũng không biết muốn hay không thừa nhận. Nhưng vào lúc này, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, luồng gió mát thổi qua. Phong Vô Trần bằng hư mà đứng, xuất hiện tại trước mặt hai người. Tử Dương lão tổ trên mặt mang theo ý cười, khẽ bước cằm, "Đại trưởng lão, ngươi chuyến này lập công lớn, các loại bản quân bắt giữ thằng này, liền cho ngươi trọng thưởng." Ai ngờ, Phong Vô Trần nghe nói như thế sau, nghiêm sắc mặt, phẫn nộ quát, "Ai muốn ngươi lão ma này khen thưởng? Bệ hạ, mau ra tay tru sát ma này." Tử Dương lão tổ, trên mặt hắn ý cười lập tức cứng đờ, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, liền muốn minh bạch hết thảy. Xem ra tình báo có sai, bất quá vấn đề không lớn, chính mình cũng che giấu tu vi. Tốt ngươi cái Phong Vô Trần. Tử Dương lão tổ ánh mắt lạnh nhạt, hàng quang bốn phía, lại dám phản bội Tử Dương cung, sau đó lao tổ ta liền thanh lý môn hộ. Nói đi, hắn nhìn về phía Triệu Hằng, âm thanh lạnh lùng nói, thức thời giao ra Tà Hoàng đạo thống, lưu ngươi một mạng cũng chưa hẳn không thể. Triệu Hằng nghe vậy khẽ cười một tiếng, nhìn xem Tử Dương lão tổ, hỏi một đằng, trả lời một nẻo, chấm rất ngạc nhiên, Ung Yến Lượng quốc hoàng thất huyết mạch đoạn mệnh, cùng ngươi có thể có liên quan. Tử Dương lão tổ nghe nói như thế, trên mặt bộ kia thanh niên túi ra lộ ra một tia nụ cười cổ quái, giống như miệng mai, giống như ngạo nghễ. Hắn không chút nào che lấp, thản nhiên thừa nhận, phải thì như thế nào? Ngữ khí bình thản, lại lộ ra xem thương sinh như chó rơm lánh khóc cùng ngạ mạn. Triệu Hằng nhẹ gật đầu, ánh mắt lạnh xuống, quả nhiên là ngươi. Lúc trước hắn còn tưởng rằng là cái gì lợi hại hơn tồn tại, nguyên lai là lão già này dở trò quỷ. Tử Dương lão tổ sắc mặt hờ hững, nếu nhĩ đẳng khăng khăng ngoan cố chống lại, vậy liền đừng trách lão tổ ta không khách khí. Kẻ này mặc dù trên người có không ít công đức, nhưng hắn cũng không thèm để ý dứt lời. Tử Dương lão tổ một chỉ hướng về phía trước điểm ra, đầu ngón tay không thấy ánh sáng, lại có một cỗ quỷ dị đại đạo chi lực tràn ngập ra. Phong Vô Trần vội vàng không kịp chuẩn bị, bị cỗ này quỷ dị lực lượng pháp tắc tác động đến. Lúc đầu bóng loáng trên khuôn mặt giàn mua, lập tức xuất hiện mấy đạo nếp nhăn, cả người tựa hồ càng thêm giàn mua. Hắn như là sắp tuyệt dục mèo già giống như hét lên một tiếng. Thân ảnh nhanh lùi lại ở giữa, khàn giọng hô, "Bệ hạ coi chừng, Tử Dương lão ma chiêu này thế mà có thể cướp đoạt thọ nguyên." Một mực nhanh lùi lại mấy chục dặm, Phong Vô Trần mới kinh hồn chưa định dừng lại. Sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Hắn không nghĩ tới lão bất tử này nhiều năm chưa từng xuất thủ, thế mà ẩn giấu một tay như thế. Cấp đoạt thọ nguyên, tựa hồ không phải đứng đắn trường sinh đạo đồ thủ đoạn a. Đang muốn thi triển hoàng đạo chi lực, Triệu Hằng nghe được nhắc nhở sương sở. Chỉ là cấp đoạt thọ nguyên sao? Cái kia không sao. Mình cùng quốc cùng đừng, đại ung bất diệt, thọ nguyên vô tận. Cái này cấp đoạt thọ nguyên ác độc thần thông, đối với mình vô dụng. Đối diện, Tử Dương lão tổ khỏe miệng ngậm lấy nụ cười trào phúng. Ngu xuẩn, thế mà không xem ra gì. Hắn thương hại lắc đầu, lão tổ còn tưởng rằng ngươi có thủ đoạn gì, nguyên lai chỉ là cái vận khí tương đối tốt vô chi tiểu nhi thôi. Cố mà chân quý này nháy mắt thời gian đi. Không có gì bất ngờ xảy ra, kẻ này rất nhanh liền sẽ bởi vì thọ nguyên trôi qua, trở nên giàn mua không chịu nổi, thậm chí hóa thành xương khô. Tử Dương lão tổ dù bận ung dung cùng đợi. Triệu Hằng mặt không chút thay đổi nói, ngươi liền điểm ấy thủ đoạn sao? Ân. Tử Dương lão tổ lông mày hơi nhíu, ngươi vì sao một chút sự tình không có? Triệu Hằng cười lạnh, vô chi lão nhi, chớ cùng trời đồng thọ, chỉ là một chút thọ nguyên thôi, ai quan tâm? Tử Dương lão tổ ngộng. Chính tông Tà Hoàng đạo thống nghịch thiên như vậy, không đối, khẳng định là kẻ này nói dối. Đoán chừng là trí bảo gì, ngăn cản chính mình một chiêu này. Tuy nói như thế, nhưng hắn trong mắt vẻ tham lam càng phát ra nồng đậm. Thượng cổ Tà Hoàng thật là thần nhân vậy, chí bảo cũng quá là nhiều. Đã như vậy, vậy liền để cho ngươi nhìn xem lão tổ thực lực chân chính của ta đi. Nói đi. Tử Dương lão tổ quanh thân khí thế ầm vang tăng vọt, đạo bào màu xanh không gió của vũ bay phất phới. Ngang. Một đạo tràn ngập năng lượng, oán hận cùng chẳng lành long âm, đột nhiên xé rách trường không. Chỉ gặp Tử Dương lão tổ trên đỉnh đầu, hãi nhiên hiện ra một đầu hơn vạn mét dáng dấp màu xám đen giữ tận cự long. Con rồng này hoàn toàn không giống trong truyền thuyết thần long uy nghiêm thần thánh. Ngược lại toàn thân bao trùm lấy gầy trơ xương cốt thứ giống như móc câu. vảy rồng ảm đạm như năm xưa máu đen, vuốt rồng uốn lượn giống như câu hồn lưỡi dao. Cự long trên không trung chậm rãi tới lui, màu xám trắng mắt rồng trống rỗng mà ngang ngược, gắt gao khóa chặt Triệu Hằng, phản phất muốn đem hắn tính cả linh hồn cùng nhau thôn vệ. Triệu Hằng có chút choáng váng, chiêu này làm sao lộ ra cố quỷ dị cảm giác quen thuộc. Hắn chăm chú nhìn đầu kia màu xám nghiệt rồng, bén nhạy linh giác xuyên thấu cái kia tầng tầng ố hế sắc ngoài, đã nhận ra thứ nhất kia bản nguyên. Đó là một loại để linh hồn hắn vì đó cộng minh, nhưng lại bị nghiêm trọng vặn vẹo ô nhiễm. Hoàng đạo pháp tắc chi lực, cứ việc cùng hắn nắm giữ hoàng đạo pháp tắc hoàn toàn khác biệt, nhưng này hạch tâm chỗ sâu bản nguyên là ấn, lại khó mà hoàn toàn ma diện. Chương 186, vạn mèo hoàng cực trưởng sinh đạo. Chương 186, vạn mèo hoàng cực trưởng sinh đạo. Ngươi lực lượng này Triệu Hằng thanh âm trầm ngưng, mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu, làm sao cùng chấm đạo thông có chút tương tự. Thử Dương lão tổ nghe vậy, tấm kia trên gương mặt trẻ trung hiện ra một vòng vẻ phức tạp. Hắn khàn giọng cười nói, ha ha, lão tổ ta trước kia cơ duyên xảo hợp, đạt được một chút tà hoàng truyền thừa tàn thiên. Đáng tiếc, thiên đạo sao mà bất công, cho ta truyền thừa, nhưng lại tàn khuyết không đầy đủ. Tử Dương lão tổ trong mắt bắn ra cố chấp điên cuồng quan mang, đã nhập bảo sơn, há có thể tay không mà về. Lão tổ ta khổ tư mười mấy trở, cuối cùng cũng có sở nộ. Thiên hạ khí vận, vạn dân mệnh số, đều là ứng là đăng lâm tuyệt đỉnh chi tư lương. Không cần cổ hủ thủ hộ cùng sinh, cướp đoạt mới là tà hoàng chi đạo chân lý. Cái kia màu xám nghiệt long tùy theo phát ra cộng minh giống như gầm nhẹ, phản phất tại biểu thị công khai nó vặn bèo đạo. Ta dung này tàn thiên tinh nghĩa nhập ta trường sinh đạo đồ, mở ra lối riêng, cuối cùng thành cái này vô thượng đại đạo, hoàng cực trường sinh đạo. Tử Dương lão tổ ngữ khí tràn ngập tự xưng là trí tuệ, đạo này lực lượng so đơn thuần trường sinh đại đạo càng thêm trực tiếp, càng bá đạo hơn. Cái này có lẽ chính là thượng cổ tà hoàng tên tồn tại. Triệu Hằng ánh mắt lạnh nhạt, cho nên ngươi mới đến đỡ đại ung, đại yến thái tổ, chộp ở phía sau màn, rút hút hoàng tộc khí vận cùng mệnh số. Chính là. Tử Dương lão tổ không e dè, thậm chí mang theo một loại khoe khoang, hoàng tộc nhận một nước chi vận, thưởng bạn dân cung phụng, nó khí vận mệnh số tinh thuần kéo dài, chính là tầm bổ ta hoàng cực trường sinh đạo tuyệt hảo tư lương. Đây là vật tận kỳ dụng. Triệu Hằng im lặng, nhìn về phía Tử Dương lão tổ trong ánh mắt hiện ra một chút thương hại. Lão quái vật này lá gan là thật mập, cầm không biết từ chỗ nào cái xó xỉnh móc ra tản thiên liền dám cứng rắn luyện. Không có gì bất ngờ xảy ra, quả nhiên là xảy ra ngoài ý muốn. Luyện được tẩu hỏa nhập ma, hoàn toàn thay đổi. Trong đầu hắn không hiểu hiện lên một nhân vật, Mai Siêu Phong. Hai người hẳn là rất có chủ đề. Phong Vô Trần nghe được sắc mặt tái nhợt, nhà mình lao tổ thế mà đã sớm đạt được tà hoàng đạo thống, còn lén lút tu luyện. Vậy bọn hắn những này đối với tà hoàng đạo thống truyền nhân kêu đánh kêu giết tính là gì? Hắn hít sâu một hơi, nhìn xem Họa Phong đột biến lao tổ, cao giọng hỏi, những cái kia bị ngươi ưu ái đệ tử, là vì cho ngươi thay nhân quả sao? Tử Dương lão tổ liếc mắt nhìn hắn, hờ hững nói, thân là Tử Dương cung đệ tử, thượng tông môn cung phụng, vì lao tổ chia sẻ một chút nhân quả, không phải thiên kinh địa nghĩa à? Phong Vô Trần im lặng không nói, lửa giận trong lòng bốc lên. Triệu Hằng ngược lại là có chút hiếu kỳ, truy vấn, vẹn vẹn đại ung cùng đại yến hai nước hoàng tộc, chỉ sợ khó mà chống đỡ được ngươi tu luyện đến nguyên anh bắt trọng chi cảnh đi. Lao gia hỏa này cũng không phải là nguyên anh lục trọng hoặc là thất trọng, cực kỳ âm hiểm. Tử Dương lão tổ trên mặt lộ ra một vòng quỷ bí nụ cười tà dị, ngươi ngược lại là nhạy cảm. Không sai, vẹn vẹn hai nước này, sát thực không đủ. Cho nên lão tổ ta đã sớm đem ánh mắt nhìn về phía hải ngoại chư đạo, âm thầm đến đỡ nắm trong tay không ít phàm tục quốc gia, mới để cho ta đột phá đến nguyên anh bắt trọng. Triệu Hằng nhất thời không nói gì. Khá lắm, cái này lao đăng nghiệp vụ phạm vi vẫn rất rộng, người bị hại xem ra không ít. Tử Dương lão tổ ánh mắt nóng rực đính tại Triệu Hằng trên thân, tham lam cơ hồ hóa thành thực chất, đợi lao tổ ta đưa ngươi cầm xuống, quất ngươi thần hồn, luyện ngươi đạo cơ, nhất định có thể để cho ta hoàng cực trường sinh đạo càng thêm cường hành. Đến lúc đó, hóa thần cảnh dễ như trở bàn tay. Xin mời bệ hạ nhanh chu kẻ này. Phong Vô Trần cũng nhịn không được nữa, tức giận chờ lệnh. Triệu Hằng còn chưa lên tiếng, Tử Dương lão tổ cười lạnh nói, ngươi cái lao giả nói cái gì hồ thoại? Lao tổ nguyên anh bắt trọng, há lại hắn có thể ngăn cản? Tuy nói tình báo có sai, nhưng hắn vẫn như cũ tin tưởng vững chắc tà hoàng điện người tu vi không có hắn cao. Nếu không không cần thiết tận tàng. Phong Vô Trần nghe vậy cười lạnh, bệ hạ đánh ngươi cùng đánh cháu trai giống như. Ngươi cái lao giả không phải thiên tài, nói ngươi cũng không hiểu. Tử Dương lão tổ sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn dựa vào tàn thiên lĩnh ngộ ra hoàng cực trường sinh đạo, còn không thiên tài. Lúc này, Triệu Hằng chậm rãi ngước mắt, trong mắt không có chút rung động nào. Nếu hết thể tra ra manh mối, vậy liền dừng ở đây rồi. Lời còn chưa dứt, ngang. Một đạo phảng phất từ tuyên cổ truyền đến uy nghiêm long ngâm, ở bang bang vọng cửu thiên thập địa. Tiếng gầm những nơi đi qua, vân khai vụ tán, tà phân của rửa. Sáng chói chói mắt kim quang từ Triệu Hằng sau lưng phóng lên tận trời, huy hoàng long khí như là thiêu đốt hải dương màu vàng nóng, bay khắp toàn bộ chân trời. Tại cái kia vô biên ánh sáng màu vàng nóng bên trong, một đầu xa so với màu xám đen nghiệt long to lớn hơn, càng thêm uy nghiêm thần thánh ngũ trảo kim long, chậm rãi nô ra đám mây. Nó toàn thân giống như thuần túy nhất thần kim gen đúc, vảy rồng chiếu sáng rạng rỡ. Mắt rồng đang mở hí, bộc lộ chính là thống ngự bát hoàng, phúc phận vạn linh đường hoàng ý chí. Cùng cái kia màu xám đen nghiệt long ngang ngược hình thành cách biệt một trời. Kim Long thư triển phảng phất vô biên vô tận thân hình khổng lồ. Uy nghiêm đầu rồng có chút buông xuống, băng lạnh ánh mắt hờ hững khóa chặt nơi xa đầu kia vặn bẹo xám đen nghiệt long. Triệu Hằng sắc mặt lên cốc, thanh âm như là đại đạo pháp lệnh, vang vọng tứ phương, ngươi đoạt được, bất quá ra lông, lại vào hết là lối. Hôm nay, chấm liền để cho ngươi tận mắt chứng kiến, cái gì gọi là hoàng đạo chính thống. Đi. Theo hắn ra lệnh một tiếng, khổng lồ ngũ trảo kim long phát ra một tiếng chấn động hoàn vũ gào thét. lôi cuốn lấy nghiền nát hết thảy, tái tạo thiên địa trật tự huy hoàng thiên uy, hướng phía Tử Dương lão tổ cùng bánh phóng đi. Những nơi đi qua, không gian nổi lên gợn sóng màu vàng. Cái kia màu xám đen đoán lệ chi khí như là băng tuyết gặp dương, từ từ tiêu tán. Tử Dương lão tổ sắc mặt âm trầm, tay kết pháp quyết, màu xám đen nghiệt long thân hình lần nữa tăng vọt. Hắn không cho phép người khác so với hắn lớn, xé nát nó. Tử Dương lão tổ nhếch răng cười một chỉ, màu xám đen nghiệt long phát ra một tiếng bén nhọn gào thét, mang theo đầy trời oán lệ cùng vận bẹo cướp đoạt đạo lực, ngang nhiên đón lấy cái kia lao xuống mà đến ngũ trảo kim long. Triệu Hằng mặt không đổi sắc, nghĩ đến lao bất tử này có thể cướp đoạt tuổi thọ, trong lòng hơi động. Chen, gieo rắc kiếm minh bên trong, nhân hoàng kiếm hóa thành một đạo lưu quang, bắn thẳng đến thương khung, định ở kinh thành chỗ cao nhất. Trên thân kiếm khắc họa sông núi cỏ cây đường vân dần dần sáng lên, tản mát ra huy hoàng thần quang. Một đạo vô hình lồng khí lấy nhân hoàng kiếm làm trung tâm đột nhiên quyết trương, trong chớp mắt liền đem trọn tòa kinh thành bao phủ trong đó. Thế, Tử Dương lão tổ ánh mắt hơi trầm xuống. Cơ hồ cùng một thời gian, anh, hai đầu đại biểu cho hoàn toàn khác biệt hoàng đạo cự long, như là số mệnh tự định, hung hăng va chạm vào nhau. Không cách nào hình dung tiếng vang bộ phát ra, phảng phất hai ngôi sao đụng nhau. Bầu trời bị xé nứt ra giống mạng nhện nhỏ bé vết tích, phía dưới biển mây bị triệt để thanh không. Nếu không có kinh thành trên không có nhân hoàng kiếm lồng ánh sáng thủ hộ, chỉ là cái này lần va chạm đầu tiên dư ba, liền đủ để đem nửa tòa kinh thành san thành bình địa. Triệu Hằng dương mắt, không để ý giữa không trung cắn xé hai đầu cự long, mà là nhìn qua Tử Dương lão tổ, chậm rãi mở miệng, sắc lệnh, hẳn là vương thần. Ông, hoàng đạo pháp tắc chi lực rủ xuống. Tử Dương lão tổ sắc mặt khẽ giật mình, vậy, đáng chết. Hắn rất nhanh kịp phản ứng, xua tán đi nguồn lực lượng pháp tắc này, có thể chậm nửa nhịp. Nhân hoàng ấn đã bay đến trước mặt. Tử Dương lão tổ trong lúc đội vã tê ra một mặt lóe ra bảo quang tâm chắn. Giang giác, tâm chắn trực tiếp vỡ vụn. Nhân hoàng ấn hung hăng đập vào trên người hắn. Tử Dương lão tổ phun ra một ngụm máu tươi, thân hình nhanh lùi lại hơn 10 dặm. Trên thân món đạo bảo kia, tựa hồ cũng rách nát một chút. Triệu Hằng dành thời gian mắt nhìn màu xám đen nghiệt long. Sắc lệnh, đứt. Giang giác. Oanh. Tiếng vỡ vụn vô cùng rõ ràng, vang vọng linh hồn. Chỉ gặp cái kia bị kim long kéo chặt lấy màu xám đen nghiệt long trên thân thể, đột nhiên trống rông sụp ra mấy đạo to lớn vết rách. Vũ trảo kim long phát ra một tiếng chấn thiên động địa gào thét. Quấn quanh long khu bộc phát ra sau cùng kim quang ảo ánh, đột nhiên co vào, như là đè sập lạc đà cuối cùng một cây rơm rạ. Nghiệt long tại đầy trời quang diễm màu vàng cùng băng liệt âm thanh bên trong, ở vang nổ tung, hóa thành vô số màu xám đen mảnh vỡ cùng điểm sáng, cuối cùng bị trí dương trí chính hoàng đạo long khí triệt để tịnh hóa tiêu tán. Phúc. Tử Dương lão tổ lần nữa phun máu, hắn thâm thúy không gợn sóng trong ánh mắt, thêm ra một tia kinh hãi. Đáng chết, đây chính là chính thống truyền thừa lực lượng, không thích hợp. Đến chạy, cướp đoạt vạn vật thọ nguyên hoàng cực trường sinh đạo, bị ta hoàng đạo thống khắc chế, thế thì còn đánh như thế nào? Nhiều năm đấu pháp kinh nghiệm, đệ tử Dương lão tổ quả quyết làm ra quyết định. Hắn mượn nhờ bị nhân hoàng ấn va chạm lực đạo, thân hình trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Ân, lại muốn chạy? Triệu Hằng ngạc nhiên, lão gia hỏa này như vậy không nói võ đức. Hắn khẽ cười một tiếng, chạy trốn được sao? Chương 187, trường sinh vốn là vô địch lộ, có thể đường này không thông. Chương 187, trường sinh vốn là vô địch lộ, có thể đường này không thông. Triệu Hằng ánh mắt không có chút rung động nào, nhìn qua Tử Dương lão tổ bỏ chạy chân trời. Hắn đưa tay, lăng không một chiêu. Bang! Thanh Việt kiếm minh vang tận mây xanh, hộ vệ kinh thành nhân hoàng kiếm hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, bay ngược mà quay về, vững vàng rơi vào trong bàn tay hắn. Trên thân kiếm, khắc họa sông núi cỏ cây hư ảnh có chút lưu chuyển, giống như tại hô ứng. Triệu Hằng không chút do dự, đem thể nội còn lại tất cả hoàng đạo long khí đều rót vào nhân hoàng kiếm bên trong. Thân kiếm lập tức bắn ra hừng hực kim quang. Hắn đối với Tử Dương lão tổ biến mất phương hướng, xa xa một kiếm bổ ra. Động tác hời hợt, uy thế lại thạch phá thiên kinh. Xoẹt, một kiếm đã ra, thiên địa thất sắc. Huy hoàng kiếm quang cũng không thẳng tắp bay lượn, mà là giới định kia chỗ tức là nơi đây lý lẽ, chặt đứt không gian cố hữu khái niệm. Kiếm ra sát na, phía trước mấy ngàn dặm bên ngoài hư không liền tự hành tiếp dẫn kiếm quang, phản phất nó vốn là nên ở nơi đó hiện hiện. Chỉ có trở nên hỗn loạn không gian pháp tắc ba động, cùng đông nhiên mở tối sát trời. Tỏ rõ lấy một kích này, đã một lần nữa giới định công kích cùng mục tiêu ở giữa khoảng cách. Mấy ngàn dặm bên ngoài, chính tướng độn tốc thôi phát đến cực hạn, bỏ mạng chạy trốn Tử Dương lão tổ, trong lòng báo động như núi lửa giống như ầm vang một phát. Một cú cảm giác nguy cơ to lớn, không có dấu hiệu nào từ trong hư không phía trước nổ tung. Cái gì? Hắn hãi nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy phía trước bình tĩnh không gian như là màn vải giống như bị y mắng xé mở. Một đạo đường hoàng chính đại, mang theo kết thúc hết thảy trật tự sáng chói kiếm quang, đã trước mắt. Nó cũng không phải là từ phía sau đuổi theo, mà là phảng phất đã chờ từ sớm ở nơi đó, liền chờ hắn tự chui đầu vào lưới. Làm sao có thể? Hắn có thể vượt qua khóa không gian định vào ta? Tử Dương lão tổ vong hồn bay lên. Đây con mẹ nó không hợp lý a. Mạnh như vậy làm gì một mực giấu đi? Không phải gạt người đến đưa sao? Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, nhiều năm đấu pháp bản năng để hắn tại kiếm quang hiện hiện đồng thời liền làm ra phản ứng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Một viên khắc họa lấy vô số tinh mịn phù văn, giống như kim phi ngọc cổ lão trận bàn bắn ra, trong nháy mắt nổ tung. Huyền Vũ Kình Thiên trận, lên. Vù vù âm thanh bên trong, tầng tầng lớp lớp, ngưng động như thực chất màu vàng đất lồng ánh sáng trong khoảnh khắc tạo ra, đem nó một mực bảo hộ ở trung tâm. Trên lồng ánh sáng phù văn lưu chuyển, ẩn ẩn hình thành một đầu Huyền Vũ hư ảnh. Ngẩng đầu tê minh, tản mát ra sừng sững bất động, vạn pháp bất xâm nặng nề khí tức. Trận này chính là hắn áp đáy hòm vật bảo mệnh, đủ để đối cứng Nguyên Anh cựu trọng tu sĩ toàn lực công kích. Có trận này tại, lão tổ ta Tử Dương lão tổ cảm thấy an tâm một chút, tàn khốc vừa hiện. Giang giác. Một tiếng thanh thúy làm cho người khác tan nát cõi lòng xé rách âm thanh đột nhiên vang lên. Cái kia nhìn như không thể phá vỡ huyền vũ hư ảnh, tại cái kia uy hoàng kiếm quang trước mặt, chỉ ngăn cản một cái chớp mắt liền bị kích phá. Nặng nghề lồng ánh sáng theo sát phía sau, như là yếu ớt như lưu ly vỡ vụn thành từng mảnh. Làm sao có thể Tử Dương lão tổ con ngươi thích chặt, trong lòng dâng lên một cỗ nhiều năm chưa từng có sợ hãi. Sinh tử quan đầu, hắn cơ hồ đem túi chứa vật móc sạch. 7, 8 tấm tỏa ra ánh sáng lung linh, khí tức kinh người cao giai phụ lục phòng ngự không cần tiền giống như vung ra. Đồng thời tay kết pháp quyết, điều động hoàng cực trường sinh đạo chi lực, ý đồ phản kích hoặc lần nữa bỏ chạy. Nhưng mà, đã chậm. Hắn chỉ cảm thấy bên hông mát lạnh. Phản phất có đạo sắc bén băng lãnh sợi tơ, nhẹ nhàng xẹt qua đạo thể của hắn. Sau một khắc, đau đớn kịch liệt mới bỗng nhiên chuyển đến. Ách a. Tử Dương lão tổ kêu lên một tiếng đau đớn, túi đầu nhìn lại. Chỉ gặp một đạo cơ hồ đem hắn đổ nghiêng thành hai đoạn to lớn vết kiếm, thình lình xuất hiện ở trên thân thể. Dị chủng quy tắc chi lực ngay tại điên cuồng ăn mòn, làm hao mòn sinh cơ của hắn cùng linh lực, ngăn cản lấy thân thể tự lành. Đáng chết. Đáng chết a. Như vậy thần binh vì sao lại rơi vào tay ngươi? Hắn che vết thương, diện mục bởi vì thống khổ cùng ghen ghét mà bặm mẻo, trong mắt tràn đầy không cam lòng màu đỏ tươi. Nếu không có những chí bảo này, hắn tự tin bằng vào tu vi cùng đối với pháp tắc lĩnh ngộ, tuyệt sẽ không bị bại dứt khoát như vậy. Bởi vì, một đạo bình tĩnh thanh âm đạm mạc, gần như gián phía sau hắn vang lên, chấm đại biểu thiên mệnh. Triệu Hằng thân ảnh chậm rãi hiện hiện, huyền ý như mực, không nhiễm trần thế. Trong tay hắn nhân hoàng kiếm quang mang nội liễm, lại càng lộ vẻ sâu không lường được. Thể nội hoàng đạo long khí đã lần nữa tràn đầy bành trướng, đây chính là sân nhà tác chiến chỗ tốt. Có thể tùy thời luyện hóa khí vận bổ sung. Tử Dương lão tổ đống nhiên quay người, gắt gao nhìn chằm chằm đuổi theo Triệu Hằng, sắc mặt tâm trầm. Hắn một bên kiệt lực điều động đại đạo pháp tắc chi lực, miễn cưỡng chống cự miệng vết thương màu vàng kiếm ý tiếp tục ăn mòn. Một bên tê thành nói, thiên mệnh. Cho cười. Lão tổ ta tự sáng tạo hoàng cực trường sinh đạo dung hai nhà trường, con đường phía trước bằng thẳng. So như ngươi loại này chỉ biết gậy vào tiền nhân di trạch kẻ may mắn, không biết mạnh hơn bao nhiêu. Ngươi bất quá là vận khí tốt, được tương đối hoàn chỉnh tà hoàng đạo thông thôi. Triệu Hằng từ chối cho ý kiến cười cười. Vận khí không tốt, sao dám đại biểu thiên mệnh? Hắn chợt than nhẹ một tiếng, trường sinh vốn là một đầu vô địch con đường. Ngươi đã đảm bảo, cần gì phải vẽ rắn thêm chân, hướng rắn muốn mạnh dùng cái kia không trọn vẹn không chịu nổi hoàng đạo gia lông. Phản dơ bẩn tự thân căn cơ, chẳng lẽ không phải bỏ gốc lấy ngọn, tự hủy tương lai? Bỏ gốc lấy ngọn, tự hủy tương lai. Ha 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 ha. Tử Dương lão tổ không để ý thương thế, điên cuồng cười ha hả. Trong tiếng cười tràn ngập bi phẫn cùng thê lương, máu tươi theo tiếng cười không ngừng từ khóe miệng tràn ra. Vô địch lộ. Tiểu tử, ngươi biết cái gì? Đường sớm đã bị người phá hỏng a. Triệu Hằng lông mày cau lại, lời ấy ý gì? Tử Dương lão tổ tiếng cười dần dần nghỉ, trên mặt lộ ra một loại đau thương cười lạnh, ngươi cho rằng Trường Sinh đạo đồ mặc cho ngươi rong ruổi. Sớm tại không biết bao nhiêu năm trước, Trường Sinh đạo quả liền đã bị nhân chứng đến, treo cao với thiên. Kẻ đến sau tu luyện đạo này, mặc cho ngươi thiên tư như thế nào tuyệt thế, cuối cùng cũng bất quá là tại người khác xác định trong vòng tròn đảo quanh, cả đời bị quản chế. Dừng một chút, hắn rêu cợt nói, tựa như ngươi điều động hoàng đạo pháp tắc chi lực, chỉ là mượn dùng thôi, không có chứng quả trước, nó căn bản không phải ngươi. Tử Dương lão tổ không cam lòng tiếp tục nói, mỗi đầu con đường, nếu không có đạo quả người nắm giữ ngầm đồng ý, ngươi ngay cả một tia tương quan đại đạo pháp tắc đều khó mà thông thuận điều động. Trường sinh đạo đồ chỉ là một con đường chết, trừ phi đạo quả người nắm giữ vẫn lạc. Triệu Hằng trong lòng đống nhiên chấn động, thì ra là thế. Cho nên Tử Dương lão tổ trong mắt một lần nữa dấy lên một tia vặn bẹo ngạo nghễ, lão tổ ta mở ra lối riêng, lấy trường sinh làm cơ sở, dung hoàng đạo quyền hành, sáng chế cái này hoàng cực trường sinh đạo. Đạo này độc nhất vô nhị, đạo quả không công bố, tương lai đăng lâm tuyệt đỉnh người hẳn là ta. Đây mới là chính xác chứng đạo chi lộ. Chương 188, vẫn lạc chương 188, vẫn lạc. Triệu Hằng lại thăm thẳm thở dài, ánh mắt như giếng cổ đầm sâu, có đôi khi trên một con đường không người hành tẩu, chưa chắc là bọn người khai thác, cũng có thể là căn bản chính là đầu đi không thông tử lộ. Tử Dương lão tổ như bị sét đánh, trên mặt ngạo nghễ trong nháy mắt cứng đờ, chợt bị một cỗ càng sâu nổi giận cùng khủng hoảng thay thế. Ý miệng, chớ có hồ ngôn loạn ngữ, loạn đạo tâm của ta, chết đi cho ta. Hắn đạo tâm đã xuất hiện vết rách, chỉ có thể dùng điên cuồng công kích tới che giấu sợ hãi. Trong tiếng gầm gừ, bốn phía thiên địa linh khí bạo động, vô số do màu xám đen mục nát đạo lực cùng bản mèo hoàng quyền khí tức ngưng tụ khí kiếm chống rông tạo ra, lít nha lít nhít, như mưa to hướng về Triệu Hằng kích xạ mà đi. Mỗi một đạo đều mang ăn mòn sinh cơ, ô bế đạo thể ác độc hiệu quả. Triệu Hằng sắc mặt không gợn sóng, chỉ là cổ tay nhẹ chuyển, nhân hoàng kiếm vạch ra một đạo viên mãn hồ quang màu vàng. Kiếm quang lướt qua, như là liệt dương tuyết tan, cái kia đầy trời xám đen khí kiếm nhao nhao gào thét tán loạn, không thể cận thân ba thước. Ha ha ha, chí bảo lợi hại thì như thế nào? Tử Dương lão tổ đã nửa điên, cười lớn tế ra vài kiện uy lực không tầm thường linh bảo. Đao, truy, kính, linh bảo quang hỗn loạn, khí tức hỗn tạp, lại không còn truy cầu tinh diệu điều khiển, mà là trực tiếp thôi động nó bản nguyên, để nó quang mang tăng gọn, khí tức trở nên cuồng bạo không gì sánh được. Như là lưu tinh hỏa vũ giống như vọt tới Triệu Hằng, hắn muốn tự bạo những này chân quý linh bảo, để cầu một chút hy vọng sống. Triệu Hằng ánh mắt vẫn như cũ chưa biến, chỉ có kiếm quang trong tay lại sáng. Nhân hoàng kiếm quét ngang, không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có liên tiếp thanh thúy phảng phất lưu ly tiếng vỡ vụn. Những cái tia ánh sáng chói mắt linh bảo, tại chạm đến hoàng đạo kiếm quang trong nháy mắt, tựa như cùng bị rút đi tất cả linh tính, quang mang triệt để ảm đạm, kết cấu vỡ vụn, hóa thành từng đống linh khí mất hết, che kín vết rách đồng nát sát vụn, vô lực rơi xuống đám mây. Ngay tại mảnh vỡ pháp bảo lộn xộn bay lên xuống khoảng cách, Triệu Hằng thân hình lay nhẹ, đã giống như quỷ mị lấn đến gần Tử Dương lão tổ trước người, nhân hoàng kiếm đâm thẳng. Tử Dương lão tổ kinh hãi muốn tuyệt, thân hình nhanh lùi lại. Định. Triệu Hằng môi khẽ mở, luân xuất pháp tùy. Một cỗ nguồn gốc từ hoàng đạo trật tự vô hình gông xiềng đột nhiên ra thân. Đệ tử Dương lão tổ quanh thân đạo lực pháp tắc lưu chuyển ra hiện ngắn ngủi chỉ trệ. Đối với Triệu Hằng cấp độ này đối thủ mà nói, cái này chỉ trệ đã đầy đủ. Phốc phốc. Lưỡi dao vào thịt thanh âm ngột ngạt mà rõ ràng. Nhân hoàng kiếm không trở ngại chút nào đâm thủng Tử Dương lão tổ trong lúc đội vã phòng ngự linh quang, xuyên vào nó lồng ngực. Khục. Khô khụ. Tử Dương lão tổ toàn thân run rẩy dữ dội, trong mắt lóe lên một vòng đồng quy vu tận điên cuồng. Vùng đan điền nguyên anh quang mang kịch liệt lập loé, vành trướng, hắn muốn tự bạo nguyên anh. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, trên mặt hắn vẻ điên cuồng biến thành triệt để tuyệt vọng cùng kinh ngạc. Nhân hoàng kiếm thân truyền đến cái kia cố dị chủng quy tắc chi lực, phản phất kiên cố nhất lồng giam, đem hắn bạo động nguyên anh áp chế gắt gao, ngay cả tự hủy chỉ lệnh đều không thể truyền đạt. Kiếm ý ăn mòn phía dưới, nguyên anh ngay tại nhanh chóng trở nên mệt mỏi. Nếu không có cái này, tà hoàng chí bảo ngươi há có thể giết ta Tử Dương lão tổ hả hối? Gắt gao nhìn chằm chằm gần trong gang tấc Triệu Hằng, trong mắt đều là oán độc cùng không cam lòng, cố chấp đem hết thể quy tội tà hoàng chí bảo. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Thua không nổi, càng lộ vẻ thật đáng buồn. Triệu Hằng mặt không biểu tình, cổ tay có chút chuyển động một chút chua kiếm. A ha ha, Tử Dương lão tổ đông nhiên khẽ động vẻ miệng, lộ ra một cái quỷ dị nụ cười xấu thảm. Thanh âm như là cũ nát ống bể, ngươi thắng thì như thế nào? Người mang hoàn chỉnh tà hoàng đạo thống chính là mang ngọc có tội. Tu hành giới sẽ không tha cho ngươi này thiên đạo, càng sẽ không cho phép ra lại một cái tà hoàng. Ngươi sớm muộn sẽ bước ta theo gót ta chờ ngươi có đúng không? Triệu Hằng từ chối cho ý kiến. Ánh mắt hờ hững, tối thiểu, ngươi so chấm chết trước. Lời con chưa dứt, cổ tay hắn bỗng nhiên phát lực. Nhân hoàng kiếm mũi kiếm chấn động, bàng bạc hoàng đạo long khí cùng kiếm ý ầm vang một phát. Ách a. Tử Dương lão tổ phát ra cuối cùng một tiếng ngắn ngủi thê lương bi thảm, trong mắt quang mang triệt để ảm đạm. Khuôn mặt tuổi trẻ kia cũng đang nhanh chóng già yếu. Nguyên anh bắt trọng ngoan cường sinh mệnh lực, cuối cùng không cách nào ngăn cản nhân hoàng kiếm liên tục hai lần xuyên qua yếu hại, cũng trực kích bản nguyên đạo thương. Tất cả sinh cơ giống như thủy triều thối lui. Nó vùng đan điền, cái kia nguyên anh ngay cả thoát ra cơ hội đều không có. Liên tại một tiếng tràn ngập không cam lòng y mắng trong gào thét, ba một tiếng vang nhỏ, triệt để vỡ vụn, tiêu tán. Triệu Hằng đưa tay vẫy một cái. Nhân hoàng phiên thế ra, đối với Tử Dương lão tổ thi thể nhẹ nhàng nhoáng một cái. Một đạo hư ảo ảm đạm, khuôn mặt vặn vẹo tràn ngập sợ hãi thần hồn hư ảnh, bị trong cờ lực lượng cưỡng ép kéo ra. Y mắng gầm thét bị thu hút trong cờ không gian, biến mất không thấy gì nữa. Lệ Phi Vũ. Triệu Hằng thần niệm truyền vào trong cờ. Chủ nhân. Lệ Phi Vũ thần hồn hiển hóa, sắc mặt băng lãnh. Hắn đã sớm biết chân tướng. Nuốt hắn, có thể tiêu hóa bao nhiêu, nhìn ngươi bản sự. Triệu Hằng chỉ lệnh ngắn gọn. Tuân chỉ. Trong cờ không gian, Lệ Phi Vũ hở hững đi hướng Tử Dương lão tổ không ngừng cầu xin tha thứ thần hồn. Trực tiếp bắt đầu thôn phệ luyện hóa. Nguyên anh bắt trọng tu sĩ thần hồn, hồn lực của hắn chi bàng bạc tinh thuần, viễn siêu tưởng tượng. Lệ Phi Vũ thực lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt, thực lực trực tiếp vững chắc tại kim đan cửu trọng. Về phần Nguyên Anh, không có đơn giản như vậy tấn thăng, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ dừng lại. Tử Dương lão tổ thần hồn ẩn chứa hồn lực vẫn còn lại hơn phân nửa. Triệu Hằng tâm niệm lại cử động. Thần câu, Lâm Nghi cùng nhân hoàng phiên bên trong tẩm bộ rất nhiều có công tướng sĩ anh linh, đều bị cho phép tham dự trận này thực yến. Chúng hồn cùng nhau tiến lên, đều bằng bản sự luyện hóa hấp thu. Sau một lát, Tử Dương lão tổ cái kia từng quát tháo phong vân, tính toán trăm năm thần hồn, liền bị triệt để chia cắt hầu như không còn. Hóa thành tầm bổ Triệu Hằng dưới trướng trung hồn chất dinh dưỡng, đúng nghĩa hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Thần câu, Lâm Nghi bọn người thu hoạch không ít, hồn thể ngưng thực, thực lực tăng nhiều. Triệu Hằng thần niệm rời khỏi nhân hoàng viên, mà không thay đổi phất tay, đem Tử Dương lão tổ cô kia giá trị y nguyên không nhỏ thi thể thu hồi. Hai họa ung yến lưỡng quốc 200 năm, liền dùng ngươi thân này thân thể tàn phế, hiệu trung đại ung chủ tội đi. Hắn thấp giọng tự nói, xem như vì đoạn này nhân quả, vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Triệu Hằng dương mắt, ánh mắt xa xa nhìn về phía Tử Dương cung phương hướng. Sau đó, chính là đem cái này đã từng cao cao tại thượng tiên môn, triệt để bỏ vào trong túi. Đang lúc Triệu Hằng chuẩn bị trở về thời điểm, Phong Vô Trần khoan thai tới chậm. "Bệ hạ, lão ma kia đâu?" Phong Vô Trần bị lược đoạt thọ nguyên, giờ phút này so Triệu Hằng còn hy vọng đã từng lao tổ của máy. Tại cái này, Triệu Hằng phô bày một chút thi thể. Phong Vô Trần hơi sững sờ, chợt đại khoái nhân tâm nói bệ hạ uy vũ, vì thiên hạ thương sinh trừ bỏ một đại hại. Triệu Hằng cười bên dưới, "Phong Ái Khanh, dẫn đường đi." Chớ hoài nghi Tử Dương cung đã không thuật thiết. Phong Vô Trần khỏe miệng hơi rút, bệ hạ nói chính là, nhất là Bách Lý Trường Không, được thật tốt cha một chút. Bệ hạ, ngài đi theo ta. Phong Vô Trần thuần thủ sung làm dẫn đường đảng. Triệu Hằng theo sát phía sau. Cùng lúc đó, Tử Dương cung bên trong, chính tại trong tình thất ngồi xuống điều tức Bách Lý Trường Không, trong lòng không có dấu hiệu nào đống nhiên một vì sợ mà tâm rung động. Hắn đột nhiên mở mắt, thái dương chảy ra mồ hôi dị, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là hành công gây ra rủi ro, tâm ma xâm nhập? Không dám kinh thường. Hắn lập tức ninh thần nội thị, đem quanh thân kinh mạch, nguyên anh tra xét rõ ràng mấy lần, lại chưa phát hiện bất cứ dị thường nào. Có lẽ là gần đây việc vật quân thân, tâm thần hao tổn quá lớn bố trí, hắn chỉ có thể như vậy quy kết. Thoáng định thần, Bách Lý Trường không nhìn về phía ngoài điện sương khói chỗ sâu, thấp giọng tự nói, tính toán canh giờ, lão tổ giờ phút này nên đã cùng đại trưởng lão hội hợp, cũng không biết cái kia Tà Hoàng điện thủ lĩnh phải chăng đã đền tội. Chương 189, một chữ trấn nguyên anh chương 189, một chữ trấn nguyên anh cung chủ. Việc lớn không tốt rồi. Thất Kinh la lên xé rách Tử Dương cung yên tĩnh. Một vị phòng thủ trưởng lão mặt không còn chút máu, lộn nhào vọt vào Bách Lý Trường không tính thất. Chuyện gì hốt hoảng như vậy? Còn thể thống gì? Bách Lý Trường không bị đánh gãy suy nghĩ, cau mày, không vui quá khẽ. Trưởng lão kia tay chỉ ngoài điện, nói năng lộn xộn, đánh vào tới. Đại trưởng lão hắn mang người, đánh lên sơn một tới. Bách Lý Trường không, hắn run lên một cái chớp mắt, cơ hồ hoài nghi mình nghe lầm, vô ý thức hỏi lại, ngươi nói cái gì? Đại trưởng lão dẫn người đánh vào tới. Thiên chân vạn sắc, trưởng lão gấp đến độ dậm chân. Bách Lý Trường không sắc mặt trong nháy mắt âm trầm như nước, trong lòng kinh nghi đan sen. Phong Vô Trần, cái kia mày dậm mắt to, thế mà bản tông, hắn không phải hẳn là đi cùng lão tổ tụ hợp, tiêu diệt Tà Hoàng điện tặc tử sao? Lão tổ đâu? Chẳng lẽ kia cái gọi là Tà Hoàng điện tin tức căn bản chính là ngụy trang, là vì đem lão tổ điệu hồ Lý Sơn? Trong chớp mắt, Bách Lý Trường không đã sâu chối lên tiền căn hậu quả, thấy lạnh cả người từ lưng dâng lên. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, áo bào không gió mà bay, âm thanh lạnh lùng nói, "Tốt, rất tốt." Mang bổn quân đi chiếu cố hắn. Không cần một đạo giàn mua mà thanh âm bình tĩnh từ ngoài điện truyền đến, rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người, lão phu tới. Vừa dứt lời, hai bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại cửa đại điện, nghịch ánh sáng, từng bước một bước vào. Chính là Phong Vô Trần cùng một vị thân mang huyền hắc thường phục, khí độ bất phàm người trẻ tuổi. Mà tại phía sau bọn họ, lờ mờ đi theo một đám Tử Dương cùng Kim Đan chân nhân, từng cái sắc mặt phức tạp, ánh mắt lấp loé. Phong Vô Trần cùng nhau đi tới, bọn hắn cản đều không có cản. Thứ nhất là người quen, thứ hai, Kim Đan đối với Nguyên Anh, bọn hắn còn không có sống đủ. Một tháng điểm này lương tháng, liều cái gì mệnh nha. Bách Lý Trường không ánh mắt lợi hại đảo qua đám người, cuối cùng gắt gao đính tại Phong Vô Trần trên thân. Nguyên Anh uy áp chậm rãi tràn ngập ra, thanh âm trầm ngưng như sắt, "Phong Vô Trần, ngươi biết mình đang làm cái gì sao? Ta Tử Dương cung mấy trăm năm qua có thể từng bạc đãi ngươi, đến tột cùng là phương nào thế lực, cho phép ngươi cỡ nào chỗ tốt, lại để cho ngươi đi này bạn tông địch nâng." Phong Vô Trần râu tóc khẽ nhếch, tiến lên trước một bước. Không những không sợ, ngược lại quang minh lẫm liệt, "Bách Lý Trường không, đừng muốn đổi trắng thay đen. Không phải lão phu bạn tông, mà là nhĩ đẳng cùng cái kia Tử Dương lão ma chìm giới một mạch, thiết quốc vận, đoạt dân họ, hai họa thiên hạ thường sinh. Lão phu hôm nay chính là thay trời hành đạo, bình định lập lại trật tự, dẫn người thu ngươi đã đến." Bách Lý Trường không, nghe đến lời này Kim Đan trưởng lão đều nghẹn họng nhìn chân chối, cho là mình xuất hiện nghe nhầm. Cái này, lý do này cũng quá bất hợp lý đi. Bách Lý Trường không sửng sốt nửa ngày, mới dùng một loại xem bệnh người ánh mắt nhìn về phía Phong Vô Trần, chần chừ nói, "Ngươi tẩu hỏa nhập ma, hay là chúng người khác tà thuật, mê mẩn tâm trí?" Phong Vô Trần nghe vậy, cười lạnh càng sâu, nghiêng người nhường ra nửa bước, cung kính hướng bên cạnh Triệu Hằng thi lễ, cất giọng nói, "Tẩu hỏa nhập ma, tâm trí mê thất, là các ngươi Tử Dương cung trên dưới. Nhĩ đẳng còn không mau mau bái kiến đại ung hoàng đế bệ hạ." Bách Lý Trường không lúc này mới đem ánh mắt chính thức nhìn về phía vị kia một mực trầm mặc thanh niên huyền ý gì ở đại ung hoàng đế. Dưới núi cái kia phàm tục quốc gia quân vương, để cho mình một cái nguyên anh chân quân, Tử Dương cung cung chủ, hướng hắn hành lễ. Đơn giản đảo ngược thiên cương. Hắn chau mày, mang theo xem kỹ cùng không vui, trực tiếp đối với Triệu Hằng nói là ngươi. Ngươi dùng thủ đoạn gì, đem Phong trưởng lão mê hoặc thành như vậy ngu dại bộ dáng? Phong Vô Trần giận tím mặt, "Bách Lý Trường không, an cảm đối với bệ hạ bất kính. Xem chiêu." Lời còn chưa dứt, hắn đã ngang nhiên xuất thủ. Nguyên Anh kỳ tu vi không giữ lại chút nào, một trưởng vô ra. Lực lượng pháp tắc dẫn động thiên địa linh khí, ngưng tụ thành một đạo cực đại không gì sánh được, ngưng nhược thực chất thủ ấn. Lôi cuốn lấy phong lôi chi thế, thẳng tắp hướng phía Bách Lý Trường không đánh tới. Vậy xem chúng Kim Đan chân nhân thần sắc đột biến, trong lòng hãi nhiên, thật đánh a. Đại trưởng lão đây là đồ thật. Phong Vô Trần, ngươi dám lấy phạm thượng? Bách Lý Trường không vừa kinh vừa sợ, đang muốn phản kích, đem cái này phản đổ tại chỗ chấn áp. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp xuất thủ sát na, định. Một mực đứng yên đứng ngoài quan sát Triệu Hằng, nhàn nhạt phun ra một chữ. Thanh âm không lớn, lại phản phất tẩn chứa chí cao vô thượng đại đạo pháp lệnh. Bách Lý Trường không toàn thân bỗng nhiên cứng đờ. Hắn cảm giác mình cùng quanh thân thiên địa linh khí liên hệ bị trong nháy mắt đứt đoạn. Thể nội lao nhanh linh lực như là bị đông cứng giang hà, vận chuyển trì trệ vạn lần không chỉ. Ngay cả tư duy đều phản phất lâm vào vũ bùn. Phanh. Ngay tại cái này cứng đờ ở giữa, Phong Vô Trần cái kia nhớ xúc thế đã lâu đại thủ lớn rắn rắn chắc chắc khắc ở Bách Lý Trường không trước ngực. Phúc. Bách Lý Trường không như gặp phải trọng truy, cả người như là diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, hung hăng đâm vào đại điện cứng rắn ngọc trụ phía trên, phát ra một tiếng vang trầm, chậm rãi trượt xuống, khóe miệng tràn ra một đạo chói mắt huyết tuyến. Toàn bộ đại điện tiến tĩnh như chết, tất cả Kim Đan chân nhân trợn mắt hốt hoồm, gần như không dám tin tưởng con mắt của mình. Cung chủ bị đại trưởng lão một trường đánh bay, chẳng lẽ đại trưởng lão âm thầm đột phá? Tu vi đã siêu việt cung chủ. Lúc này, Phong Vô Trần lại thu liễm khí tức, quay người hướng phía Triệu Hằng làm một lễ thật sâu, cung kính nói, đa tạ bệ hạ xuất thủ tương trợ. Đáng người, từng đạo kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt, đồng loạt tập trung tại Triệu Hằng trên thân. Nghĩ đến vừa rồi cái kia không hiểu thấu định chữ, một cái kinh khủng ý nghĩ toát ra. Thật chẳng lẽ là vị này phàm tục hoàng đế một chữ, định chủ cung chủ? Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết phàm chủ, hoang đường đến làm cho người khó mà tiếp nhận. Có thể một màn kế tiếp, lại không phải do bọn hắn không tin. Chỉ gặp Bách Lý Trường không dãy rủa lấy đứng lên, xóa đi khóe miệng vết máu. Lại không trước đó thong dong cùng uy nghiêm, trên mặt chỉ còn lại có vô biên kinh hãi cùng sợ hãi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Hằng. Thanh âm mang theo không dễ dàng phát giác run rẩy, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Chính mình thế mà bị một chữ làm xong. Hy vọng nhiều là tâm ma huyễn cảnh a. Cung chủ phản ứng, không thể nghi ngờ xác nhận bất khả tư nghị nhất suy đoán kia. Trong chốc lát, tất cả nhìn về phía Triệu Hằng ánh mắt biến thành thật sâu kính sợ cùng sợ hãi. Một chữ trấn nguyên anh. Đây là cỡ nào thông thiên triệt địa thủ đoạn? Sợ là hóa thần cảnh bất quá cũng như vậy đi. Tại mọi người sợ hãi đan xen ánh mắt nhìn soi mói, Triệu Hằng rốt cục chậm rãi mở miệng, thanh âm bình thản, mang theo không thể nghi ngờ uy áp, rõ ràng quanh quẩn tại mỗi người bên hai, thần phục. Hoặc là, chết lại thần phục. Chương 190, áp đảo Tử Dương cung. Chương 190, áp đảo Tử Dương cung. Bách Lý Trường không sắc mặt trắng bệnh, cấp tốc biến ảo. Vừa rồi cái kia một chữ chi uy đã đem hắn tất cả dũng khí cùng may mắn đánh nát. Chính mình tuyệt không phải người này đối thủ, trên lệch lớn đến làm người tuyệt vọng. Hắn cắn răng, ý đồ bắt lấy cuối cùng một cây dâm dạng, đạo hữu thần thông quảng đại, tại hạ bội phục nhưng ta Tử Dương cung lão tổ tu vi thông huyền, ít ngày nữa liền đem trở về. Không bằng chúng ta hử. Phong Vô Trần không khách khí chút nào đánh gây hắn, thanh âm mang theo băng lãnh của cận, Bách Lý Trường không, sắp chết đến nơi, còn muốn trông cậy vào lão ma kia. Tử Dương lão tổ sớm đã đền tội, hình thần câu diện. Người thân là cung chủ, coi là thật đối với lão ma kia sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Một đám kim đan trưởng lão lập tức xôn xao, sắc mặt kỳ biến, tiếng kinh hô nổi lên một phía. Cái gì? Lão tổ vẫn lạc? Điều đó không có khả năng. Lão tổ thần thông cái thế, như thế nào trong đám người, không biết là ai thấp giọng lẩm bẩm một câu, lão tổ mạnh hơn chỉ sợ cũng làm không được, một chữ liền để cung chủ không có lực phản kháng chút nào đi. Lời vừa nói ra, toàn trường đều im lặng. Đám người hai mặt nhìn nhau, trong lòng một điểm cuối cùng kia hoài nghi, cũng bị cái này tàn khốc tương đối đánh nát. Sự thật tựa hồ đã không cần nói cũng biết. Phong Vô Trần thấy thế, cười lạnh một tiếng. Bắt đầu đem Tử Dương lão tổ tu luyện như thế nào tạc công, trộn bận bật vỏ, đến đỡ hai nước lại làm người rùa. Cuối cùng bị Triệu Hằng bệ hạ lấy huy hoàng chính đạo chu diệt trải qua, giản lược nói tóm tắt địa đạo đến. Hắn môi nói một câu, sắc mặt của mọi người liền tái nhợt một phần. Toàn bộ đại điện, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Không điều đó không có khả năng. Lão tổ hắn như thế nào Bách Lý Trường không sắc mặt tái xanh mở miệng. Cái này cùng hắn nhận biết bên trong cường đại mà thần bí tổ sư hình tượng cách biệt quá xa. Phanh. Lời còn chưa dứt, Triệu Hằng tiện tay vung lên. Một đạo kinh khí vô hình liền lần nữa đem hắn đánh bay, hung hăng đập xuống đất, chật vật không chịu nổi. Đáng người. Lúc này, Phong Vô Trần nói bổ sung, các ngươi phải trăng trong sạch, vậy hạ sẽ từng cái phân biệt. Nếu là cùng Tử Dương lão ma một đám, hắn chính là hạ tràng. Nói đi chỉ như chó chết nằm rạp trên mặt đất Bách Lý Trường không. Bách Lý Trường không sắc mặt một trận biến ảo. Không nghĩ tới sẽ bị xem như mặt trái tài liệu giảng dạy một ngày. Vậy hạ, thần, chúng thần ngươi đã lâu a. Đột nhiên, một vị kim đan chân nhân quỳ rạp xuống đất, khóc quỳ gối mấy bước. Những người còn lại tập trung nhìn vào, chính là lần trước gấp Lưu trưởng lão. Trong đám người Đỗ trưởng lão không thể tưởng tượng nổi trừng mắt. Tốt. Chính mình lúc đó đoán đúng, tên này quả nhiên có chuyện ẩn ở bên trong. Đỗ trưởng lão trong lòng tức giận, nhanh chóng chạy đến, phu phu một tiếng quỳ gối Lưu trưởng lão bên cạnh. Vậy hạ, thần cũng là a, lần trước Bách Lý trưởng không si cha, ta còn cùng Lưu trưởng lão còn diễn một màn kịch, lừa dối vượt qua kiểm tra đâu. Trung tâm thiên địa trường giám, Bách Lý trưởng không, những người khác. Tốt. Hai người các ngươi cậu vật, chắc không được lần trước đột nhiên mẹ ra. Nguyên lai là tiểu hắc tử. Những người khác trợn mắt nhìn, nhanh chóng chạy lên đi, đặt mông gạt mở hai người. Bệ hạ, bọn hắn nói bậy. Đối với thần mới là ngưỡng mộ ngài hồi lâu a. Đám người tranh nhau chạy lớn. Đối mặt với một chữ chấn áp cung chủ tồn tại, bọn hắn những này kìm đàn chân nhân ngay cả ngoan thoại cũng không dám nói. Tu hành giới vốn là mạnh được yếu thua. Bách Lý Trường không sắc mặt biến thành màu đen, không nói một lời. Phong Vô Trần nhìn về phía không có chút rung động nào Triệu Hằng, chỉ vào Bách Lý Trường không thâm trầm nói bệ hạ, kẻ này thân là cung chủ, cho dù chưa trực tiếp tham dự, cũng khó thoát thiếu giám sát dung túng chi tội. Sợ cùng lao ma kia sớm có cấu kết, không bằng để thần làm hay, như vậy chấm dứt ma đầu này cánh chim. Bách Lý Trường không nghe vậy, sắc mặt của biến, gấp giọng quát, dừng tay. Trong lòng của hắn mắng to Phong Vô Trần công báo tư thủ, không phải liền là năm đó cung chủ chi tranh thua bởi chính mình sao? Vậy mà tại giờ phút này bỏ đá xuống giếng. Vậy hạ, Bách Lý Trường không rốt cuộc không lo được mặt mũi, dãy ruồi lấy nhìn về phía Triệu Hằng, ngựa khí mềm nuốt ra, thần sát thực không biết lao ma kia ẩn tàng sâu như thế, đi thiên này người cộng vẫn tiến hành thần, nguyện hàng. Triệu Hằng nhìn xem Bách Lý Trường không, ánh mắt thâm thúy. Từng có lúc, Tử Dương cung cung chủ là chính mình cần ngưỡng vọng tồn tại, liền đối nói tư cách đều chưa hẳn có. Bây giờ, đối phương lại tại trước mặt hắn, túi xuống đầu lâu cao ngạo. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Trong đại điện an tĩnh có thể nghe được đám người tiếng hít thở. Rốt cục, Triệu Hằng u nhiên thanh âm phá vỡ yên tĩnh, chấm, đồng ý. Ngắn ngủi ba chữ, lại làm cho trong điện tất cả mọi người như được đại xá, căng cứng tiếng lòng đống nhiên buông lỏng. Ngay sau đó, chính là liên tiếp tranh nhau chen lấn tạ ơn thanh âm, tạ bệ hạ long ân. Bệ hạ thánh minh, chúng thần nguyện thể sống chết hiệu chung. Cùng lúc đó, xa xôi U La Điện, huyền trụ cột phân điện, Tần Thiên Minh khỏe miệng khẽ nhếch, đang chìm ngâm ở đại đạo sơ thành, thọ nguyên tăng vọt vô thượng trong vui sướng, thành công tấn thăng nguyên anh chân quân, lại tìm được Tô Lăng Y dị tiện nhân kia vị trí, có thể nói là song hỷ lâm môn. Nhưng mà phần này vui sướng còn chưa tiếp tục bao lâu, liền bị ngoài điện một phần khẩn cấp truyền báo triệt để đánh nát.
Thánh tử, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo.
Tiến đến.
Thần Thiên Minh thanh âm bình thản. Tâm Phúc thuộc hạ không người đi vào, thanh âm khô khốc, bẩm thánh tử truy tung Tô Lăng Y hạ lạc Trịnh tuần trưởng lao cực kỳ đệ tử hồn bọn hắn đèn, tại trước đây không lâu tuần tự dập tắt.
Ngươi nói cái gì?
Thần Thiên Minh trong lòng vui mừng trong nháy mắt đông kết. Chậm rãi quay đầu, ánh mắt như băng, Trịnh tuần sư đổ vẫn lạc. Vậy thuộc hạ mồ hôi lạnh trên trán trong nháy mắt chảy ra, khó khăn gật đầu, về thánh tử, Thiên Chân Vạn Sát hai ngọn hồn đang gần như đồng thời dập tắt, xác nhận tao ngộ bất trắc. Thần Thiên Minh sắc mặt âm trầm xuống. Có thể đánh giết trong chớp mắt hai người bọn họ, xuất thủ nhất định là Nguyên Anh chân quân. Nơi đó, là Tử Dương cung địa bàn đi, hắn thấp giọng tự nói, trong thanh âm lộ ra lạnh ý, Bách Lý Trường không làm sao dám như vậy lấn ta U La điện. Nhưng sau đó, Thần Thiên Minh liền đẩy ngã ý nghĩ của mình. Tử Dương cung chỉ cần không lốc, liền sẽ không giết bọn hắn U La điện người. Cả hai thực lực đúng vậy tại một cái phương diện bên trên. Nghĩ đến chỗ này, Thần Thiên Minh bắt đầu dùng bí pháp tôi diễn. Pháp này chỉ có tấn thăng Nguyên Anh chân quân mới có thể sử dụng. Vừa bạn, hắn đột phá. Một lát sau, Thần Thiên Minh hơi biến sắc mặt, chết. Hắn bí pháp này có thể căn cứ từ mình cùng Trịnh Tuần ở giữa nhân quả, thôi diễn ra một chút mơ hồ tin tức, có thể kết quả để hắn có chút choáng váng. Hung thủ vậy mà chết. Đôi này sao? Chẳng lẽ bản thánh tử học nghệ không tinh? Thần Thiên Minh có chút hoài nghi nhân sinh. Dù sao mới tấn thăng Nguyên Anh, bí pháp sử dụng không quá thuần thục rất bình thường. Thử lại lần nữa. Thần Thiên Minh không tin cái này tà. Tiếp tục thôi diễn, kết quả vẫn là như thế. Hắn vẫn như cũ không tin tà. Thằng đến lặp đi lặp lại thôi diễn nhiều lần, sắc mặt hơi trắng bệnh thời điểm. Rốt cục tin tà. Kỳ quái Thần Thiên Minh thì thảo. Lúc này, Tâm Phúc thuộc hạ nhẹ nhàng nói, "Thánh tử, có phải hay không là Tử Dương cung giết hung thủ?" Thần Thiên Minh sững sờ, người nói là. Tâm Phúc nói bổ sung, "Thuộc hạ suy đoán, không biết là vị nào Nguyên Anh chân quân, tại Tử Dương cung hạt cảnh bởi vì một ít nguyên nhân, giết Trịnh tuần sư đồ. Kết quả bị Tử Dương cung phát giác, không muốn có hắc qua Tử Dương cung, lại đánh chết hung thủ." Thần Thiên Minh nghe vậy sáng tỏ thông suốt. "Không sai, ngươi lần này phỏng đoán rất có đạo lý. Tử Dương cung khẳng định không dám giết ta U La địa người, khẳng định là phe thứ ba giá họa, bị Tử Dương cung phát giác, sau đó đánh chết tặc kia con." Tâm Phúc thuộc hạ khiêm tốn cười nói, đều là thánh tử dạy thật tốt. Tần Thiên Minh thận trọng gật đầu, ngươi lập tức phái người đi một chuyến Tử Dương cung, nếu thật là bọn hắn hỗ trợ giết hung thủ, biểu đạt một chút bản thánh tử lòng biết ơn. Thuận đường, lại đem Tô Lăng Y tiện nữ nhân kia bắt trở lại. Tâm Phúc thuộc hạ vội vàng đáp, thuộc hạ tuân mệnh. Chương 191, cuối cùng một viên chiêu hiền lệnh sử dụng. Chương 191, cuối cùng một viên chiêu hiền lệnh sử dụng. Tử Dương cung, một đạo đột nhiên xuất hiện dụ lệnh, như là cự thạch đầu nhập đầm sâu, khơi dậy ngàn vạn gợn sóng. Các đệ tử đều bị triệu tập cáo chi, tông môn đã bị đại ung triều đình chiêu an. Từ ngày này trở đi, Tử Dương cung đặt vào triều đình dưới trướng, tất cả đệ tử tương lai đều là tính hoàng sai, tiếp nhận triều đình đồng lộc. Tin tức truyền ra, các đệ tử tập thể lâm vào ngốc trệ. Không phải, chúng ta thiên tân vạn khổ tránh thoát phàm tục, bước vào tiên môn, cầu không phải liền là cái tiêu giao tự tại, bản quan sao? Làm sao chỉ trước mắt, tông môn liền quy thuận triều đình, muốn mọi người cùng đi ăn công lương. Rất nhiều đệ tử đạo tâm chập chờn, tâm tính mất cân bằng. Trong âm thầm nghị luận ầm ĩ, mặt mũi tràn đầy đều là hoang đường cũng không hiểu. Nhưng mà, tất cả hoang mang cùng bất mãn đều chỉ dám dằn xuống đáy lòng, không người dám công khai chất vấn. Bởi vì, đây là cung chủ cùng tất cả trưởng lão quyết định. Càng bởi vì, tùy theo Lặng Yên lưu truyền ra một cái làm cho người sợ hãi tin tức, vị kia bế quan nhiều năm, bị coi là tông môn kình thiền chi trụ Tử Dương lão tổ, đã bị trấn sát. Nghe được tin tức này, các đệ tử đều thần sắc hoảng hốt, như rơi vào ngục. Cái kia đã từng không chút nào thu hút phụ thuộc vương triều, khi nào có được thực lực kinh khủng như thế, có thể chém giết trong lòng bọn họ gần như vô địch lão tổ. Không, hiện tại có lẽ nên xưng lão ma, liên quan tới lão tổ âm thầm thi triển tà pháp, để bộ phận thụ ưu ái đệ tử thay tiếp nhận nhân quả phản vệ chân tướng, cũng dần dần tại cao tầng thụ ý bên dưới để lộ ra đến. Những cái kia từng bởi vì đạt được lão tổ chỉ điểm mà đắc chí, coi là được thiên đại cơ duyên đệ tử. Giờ phút này hồi tưởng lại tình cảnh lúc đó, đều phía sau lưng phát lạnh, từng đợt nghĩ mà sợ. Kém một chút, còn kém như vậy một chút, chính mình liền có thể đã chết không minh bạch. Một thân tu vi thậm chí tính mệnh, đều thành lão tổ trên con đường nhiên liệu cùng đá kê chân. Càng thêm sợ hãi. Đối với cái kia chưa từng gặp mặt, lại lấy lôi đỉnh thủ đoạn dọn sạch ma chướng đại ung hoàng đế, sinh ra một tia phức tạp kính sợ. Một bên khác, tông môn đại điện. Thừa dịp Bách Lý Trường không bọn người phụ mệnh tiến đến trấn an, chỉnh đốn đệ tử thời điểm. Trong điện chỉ còn Triệu Hằng chính mình. Hắn tâm niệm khẽ nhúc đích, lấy ra hệ thống trong không gian còn sót lại cuối cùng một viên chiêu như lệnh. Không do dự, thần niệm rót vào, khởi động viên này kỳ vật. Trong lòng mặc niệm chiêu mộ yêu cầu, am hiểu luyện thi chi đạo nữ tử. Yêu cầu này nghe có chút nặng miệng, thậm chí hơi có vẻ âm gian, nhưng Triệu Hằng tự có suy tính. Hắn quy hoạch bên trong tương lai hậu cung, tốt nhất có thể bao dung tu chân bách nghệ, ai cũng có sở trường riêng. Phù lục, trận pháp loại này phổ biến nhân tài, Tử Dương cung hiện có tu sĩ bên trong liền có, cũng không phải là gấp thiếu. Ngược lại là luyện thi, ngự quỷ, nguyên rủa các loại thiên về lệnh cửa nhân tài khó tìm, cũng không thể một mực mang theo lệ phi vũ nhục thân cùng Tử Dương lão tổ di hải. Có cái tinh thông đạo này nhân tài chuyên nghiệp đến xử lý, nghiên cứu thậm chí chuyển hóa lợi dụng, mới có thể vật tận kỳ dụng. Cũng coi là cái này hai bộ vật liệu tìm tốt kết cục. Cũng không biết U La điện truy binh lúc nào đến. Sử dụng xong chiêu nhiệt lệnh, Triệu Hằng chợt nhớ tới lần trước chiêu mộ Tô Lăng Y Li nói là đang bị truy sát, có thể đợi đã lâu, cũng không gặp U La điện người. Xem ra tông môn này rất rất rưỡi, lâu như vậy đều không có tìm tới Tô Lăng Y Li vị trí. Tạm thời buông xuống tạm niệm. Triệu Hằng thần niệm truyền âm, chiếu lệnh tất cả kim đan kỳ trở lên tu sĩ nhanh to lớn điện nghị sự. Không bao lâu, bóng người đông đảo, khí tức hoặc mạnh hoặc yếu đều hội tụ trong điện. Triệu Hằng ánh mắt đảo qua, trong lòng có chút hài lòng. Tính cả sớm đã thu phục Vân Đan Sinh, Văn Nhân Vô Song cùng Tô Lăng Y Lệ bọn người, lại thêm mới thu biên Tử Dương cùng một đám kim đan, dưới trướng hắn kim đan chân nhân vừa lúc quyên góp đủ 30 vị số lượng. Về phần nguyên anh chiến lực, tính cả chính hắn trước mắt cũng có 3 vị. Thực lực tổng hợp đã so trước đó độc bá Ung Yến Tử Dương cung thời kỳ toàn thịnh còn mạnh hơn ra không ít. Đợi một thời gian, an tâm phát triển, nguồn lực lượng này chắc chắn tiếp tục bành trướng thêm. Thu liễm suy nghĩ, Triệu Hằng ngồi ngay ngắn chủ vị, thanh âm trầm tĩnh mở miệng: "Chư vị, tông môn sơ định, chắc hẳn trong lòng các ngươi đều có nghi hoặc, sau này chi lộ phải làm như thế nào?" Trong điện đám người biến sắc, nhao nhao thu liễm tạp niệm, ngưng thần yên lặng nghe. Triệu Hằng tiếp tục nói: "Chấm suy đi nghĩ lại, quyết định giữ lại Tử Dương cung danh hào cùng cơ bản cơ cấu không thay đổi." Ân. Phong Vô Trần nghe vậy, lông mày cau lại, ra khỏi hàng chắp tay nói: "Bệ hạ, đã quy thuận triều đình, sao không trực tiếp thay tên, lấy đó tân chính? Tỷ như Đại Ung Tử Dương Tư hoặc Hoàng Gia Đạo Viện loại hình." Những người còn lại cũng nhìn lại, trên mặt nghi vấn. Triệu Hằng lắc đầu, giải thích nói: "Đổi tên tiến hành, tạm thời chưa có tất yếu, ngược lại khả năng quá sớm dẫn tới Vạn Tiên Minh chú ý cùng thẩm tra. Ngay sau đó, chúng ta cần chính là thời gian." Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, thẳng thắn: "Các ngươi, hay là quá yếu. Chấm phải cần một khoảng thời gian, để cho các ngươi, cũng làm cho Đại Ung trở nên càng mạnh." Đám người cũng không phải rất yếu đi. Bách Lý Trường không làm sơ trầm ngâm, tiến lên một bước, cân nhắc giọng nói: "Bệ hạ, thần có một lời, không biết có nên nói hay không?" Triệu Hằng sắc mặt ấm áp, giơ tay lên nói: "Cứ nói đừng ngại. Chấm lấy nhân đức trị quốc, quảng nạp gián ngôn, tuyệt sẽ không bởi vì nói trị tội." Bách Lý Trường không háng giọng một cái, nói: "Thần cả gan suy đoán, bệ hạ là muốn cho ta Đại Ung 19 châu cảnh nội, phàm là thân có linh căn người, đều có cơ hội bước vào tu hành chi môn đi." Triệu Hằng khẽ bước cảm: "Không sai. Chấm mục tiêu là để cho ta Đại Ung con dân, tương lai phần lớn đều có thể tiếp xúc tu hành, cường thân kiện thể, duyên nhiên đích trí." Bách Lý Trường không than nhẹ một tiếng, trên mặt lộ ra một chút ngượng nghịu, bệ hạ hoài nguyện, làm cho người kính nể. Chỉ là tha thứ thần nói thẳng, cử động lần này chỉ sợ khó mà quy mô lớn phổ biến. Mấu chốt nhất hạn chế chính là linh khí. Ung Yến chi địa linh mạch vốn cũng không tính đầy đủ, cung cấp nuôi dưỡng hiện hữu tu sĩ còn giật gấu và bay, như toàn dân tu hành, linh khí chắc chắn khô kiệt, đến lúc đó sợ sinh đại loạn. Triệu Hằng thần sắc không thay đổi, lạnh nhạt nói: "Cơm muốn từng miếng một mà ăn, đường muốn từng bước một đi. Linh khí sự tình, chấm tự có so đo. Trước từ tuyển bạn anh tài, thành lập hệ thống bắt đầu, từng bước cải thiện hoàn cảnh chính là." Bách Lý Trường không há to miệng, gặp Triệu Hằng thái độ kiên quyết, hiển nhiên đã có toàn diện cân nhắc, liền không cần phải nhiều lời nữa, không người đáp: "Vậy hạ mưu tính sâu xa, là thần tiện cận." Triệu Hằng hơi chút suy nghĩ, bắt đầu bố trí cụ thể nhiệm vụ, sau đó, chấm sẽ tại Đại Ung 19 châu, phân biệt thiết lập một chỗ hoàng gia thư viện. Tử Dương cung bên trong, tất cả trúc cơ kỳ trở lên đệ tử đều là cần phân lượt tiến về tất cả địa thư viện, đảm nhiệm giáo viên, truyền thụ cơ sở phương pháp tu hành cùng tri thức. Hắn dừng một chút, cho ra điều kiện, phàm đảm nhiệm giáo viên người, trừ bốn có tông môn phần ngoại lệ, triều đình khác theo mỗi người mỗi tháng 100 mai hạ phẩm linh thạch tiêu chuẩn, cho phụ cấp. Tử Dương cung trúc cơ đệ tử ước chừng hơn 200 người. Khoản này chi tiêu đối với bây giờ khống chế một nước, lại tiếp thu Tử Dương cung cùng nó lao tổ toàn bộ tài phú Triệu Hằng mà nói, hoàn toàn gánh chịu nổi. Hắn biết rõ, nếu chỉ dùng sức mạnh chế mệnh lệnh thúc đẩy, tất sinh oán hận, tai họa ngầm vô tận. Cho thực lợi mới có thể ổn định lòng người, kích phát nhiệt tình. Đối với cái này an bài, trong điện chúng kim đan cũng không dị nghị, dù sao cũng không phải để bọn hắn đi. Nhưng mà, Triệu Hằng lời nói xoay chuyển, nhĩ đẳng cũng đừng thanh nhàn bất động. Hoàng gia thư viện mới thành lập, cao giai giáo viên cực độ thiếu thốn. Các ngươi đồng dạng cần thay phiên tiến về các đại học viện tọa trấn giảng đạo, hoặc xử lý nghi nan. Hắn nhìn về phía Phong Vô Trần: "Phong Ái Khanh, việc này do ngươi chủ tính chung." "Bệ hạ thánh minh." Cử động lần này quả thật giáo hóa thiên hạ, nên vững chắc căn cơ thượng sách. Phong Vô Trần lúc này mở miệng khen: "Đi đầu quy thuận, địa vị quả nhiên khác biệt. Bây giờ tại bệ hạ trong lòng, chính mình tựa hồ so Bách Lý Trường không càng thụ nể cho mấy phần." Bách Lý Trường không nhìn thấy Phong Vô Trần cái kia ẩn ẩn mang theo đắc ý thần sắc, trong lòng hừ khẽ, chủ động tiến lên một bước, mở miệng nói: "Bệ hạ, thư viện can hệ trọng đại, liên quan đến người tương lai mới căn cơ. Thần có thể cân nhắc tình tiến về một chút trọng yếu thư viện, ngẫu nhiên khai đàn giảng pháp, lấy đó triều đình cùng tông môn đối với hậu bối coi trọng." Tâm hắn muốn biểu hiện trung tâm, tranh thủ điểm ấn tượng loại sự tình này, cũng không thể để Phong Vô Trần giành mất danh tiếng. Chương 192, chỉ lấy nữ đệ tử. Chương 192, chỉ lấy nữ đệ tử. Phong Vô Trần hơi nhướng mày, nhìn về phía Bách Lý Trường Không, gia hỏa này tuổi đã cao cùng hắn cái này hai thanh niên kỳ tranh thủ tình cảm. Lúc này, Triệu Hằng khoát tay nói: "Bách Lý Ái Khanh có lòng. Bất quá, ngươi cùng Phong Ái Khanh chính là nguyên anh chân quân, càng là bây giờ Tử Dương cung định hải thần trầm, như trưởng kỳ hao phí thời gian tại cơ sở dạy bảo, không khỏi đại tài tiểu dụng." Phong Vô Trần nghe vậy, khẽ bước sợi dâu, khỏe miệng nhỏ không thể thấy hướng cong lên cong. Quả nhiên, bệ hạ hay là biết chắc người tốt đảm nhiệm. Ngay sau đó, Triệu Hằng nghiêm sắc mặt, nói: "Chấm có trọng yếu hơn nhiệm vụ, cần phó thác tại hai vị." Phong Vô Trần lập tức tỏ thái độ, thanh âm vang dội: "Bệ hạ nhưng xin phân phó. Lao thần tuy là sông pha khói lửa, cũng tất là bệ hạ làm được thỏa thỏa thiết thiết." Bách Lý Trường không cam lòng rất lại phía sau, đồng dạng con người, thần cũng nguyện vì bệ hạ phân ưu, muôn lần chết không chối từ. Triệu Hằng mặt lộ vẻ vui mừng, khen: "Tốt, hai vị ái khanh trung dũng đáng khen, quả thật chấm chi xương cánh tay, đại ung chi lương đống." đã như vậy, chấm liền nói thẳng. Hắn hơi dừng lại, nói Tử Dương cung ngày sau vẫn như cũ đối ngoại chiêu thu đệ tử, kéo dài hương hỏa. Nhưng chiêu này thu đệ tử trách nhiệm, cùng tìm kiếm chất lượng tốt mầm tiền chức trách, chấm liền giao cho các ngươi hai người. Cần nhiều hơn du lịch, vì chiêu ta, cũng vì Tử Dương cung, thu nạp tứ phương anh tài. Phong Vô Trần cùng Bách Lý Trường không lẫn nhau, nhiệm vụ này không tính khó, thậm chí xem như nghề cũ. Hai người cùng kêu lên đáp, chúng thần lĩnh mệnh, ổn thỏa tận tâm tận lực, là bệ hạ tìm kiếm hỏi thăm lương tài. Tử Dương cung dĩ vãng mặc dù ít chủ động quy mô lớn đối ngoại chiêu đồ, nhưng bạn Tiên Minh đối với cái này cũng không cứng nhắc cấm chỉ, chỉ cần đệ tử bản nhân tự nguyện nhập môn, liền không tuân thường lệ. Triệu Hằng nhẹ gật đầu, tiếp lấy phảng phất chợt nhớ tới cái gì, lại bổ sung, a, đúng rồi, chấm xem Tử Dương cung tên này, dương khí quá thịnh, cương mãnh có thừa mà nhu nhuận không đủ, lâu dài phía dưới, sợ âm dương mất cân bằng, tại đạo bất lợi. Hắn nhìn về phía hai người, ngữ khí tự nhiên nói ra, cho nên các ngươi chiêu thu đệ tử, chỉ lấy nữ đệ tử liền có thể, lấy âm thể dương, điều hòa tông môn khí vận. Đáng người, chỉ tuyển nhận nữ đệ tử. Trong điện trong nháy mắt an tĩnh lại, một đám kim đan chân nhân hai mặt nhìn nhau, biểu hiện trên mặt đặc sắc xuất hiện. Muốn nói cái gì lại không dám nói, bầu không khí nhất thời có chút vi diệu. Triệu Hằng đem mọi người phản ứng thu hết vào mắt, không vui hừ nhẹ một tiếng, các ngươi đây là biểu tình gì? Chấm há lại cấp độ kia đồ hào sắc. Đây là Tử Dương cung lâu dài khí vận, đạo thống cân bằng suy tính. Thuần dương dễ gãy, cô âm không sinh, độc dương không giải, đây là thiên địa chí lý. Phong Vô Trần trước hết nhất kịp phản ứng, đội vàng thuận câu chuyện, một mặt giật mình cũng khâm phục, bệ hạ thánh minh. Thần ngu dốt, trải qua bệ hạ chỉ điểm vừa rồi tỉnh ngộ. Ta Tử Dương cung nhiều năm qua chỉ trùng dương vừa đạo pháp, trong môn nam đệ tử chiếm đa số, khí âm nhu không đủ, cứ thế mãi, âm dương mất cân đối. Có lẽ chính là sinh sôi trước đây mà chướng tiềm ẩn nguyên nhân dẫn đến một trong. Bệ hạ cử động lần này, quả thật đề phòng cẩn thận, nhìn xa trông rộng. Bách Lý Trường không cũng lập tức đuổi theo, gật đầu nói phải, Phong trưởng lão nói cực phải. Bệ hạ mưu tính sâu xa, tuyển nhận nữ đệ tử điều hòa âm dương, tại tông môn có trăm lợi mà không có một hại, chúng thần vui lòng phục tùng. Hai vị đại lão đều nói như vậy, dưới đáy kim đan chân nhân bọn họ mặc dù trong lòng cảm thấy lý do này có chút gượng ép, cũng không dám lại biểu lộ dị sắc, nhao nhao phụ họa, bệ hạ anh minh. Triệu Hằng sắc mặt hơi nguội, ngữ khí hòa hoãn, ân, lý giải thuận tiện, chấm cũng không phải là bất thông tình lý người. Hắn trầm ngâm một lát, phản phất lại cân nhắc đến một chút chi tiết, nói bổ sung, còn có hai vị ái khanh ở bên ngoài tìm kiếm hỏi thăm lúc, trừ chú trọng căn cốt tâm tính, nữ tử này dung mạo dáng vẻ cũng cần thêm chút lưu ý. Dù sao đại biểu tông môn cùng triều đình mặt mũi, cũng nên đoan trang đoan chính chút mới tốt. Đám người yêu cầu này giống như bắt đầu có chút biến vị. Triệu Hằng giống như là không thấy được đám người vi diệu biểu lộ, lại chăm chú dặn dò, à, còn có một chút cực kỳ trọng yếu. Chỗ chiêu nữ đệ tử chỉ cần là băng thanh ngọc khiết tấm thân xử nữ, quan này hồ tu hành căn cơ tinh khiết, không thể qua loa. Đám người trong điện bầu không khí càng thêm cổ quái. Đây quả thật là tại chiêu thu đệ tử sao? Làm sao nghe quân sáo càng lúc càng giống vâng? Phong Vô Trần cùng Bách Lý Trường không cái chán ẩn ẩn gặp mồ hôi, cảm giác việc này khá nóng tay. Phong Vô Trần kiên trì, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, bệ hạ như gặp được tư chất, dung mạo đều là phù hợp yêu cầu nữ tử, sợ là mời chào chi phí cực lớn à? Dù sao như vậy lương tài mỹ ngọc, những tông môn khác cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Triệu Hằng tán đồng nói ái khanh nói có lý, cho nên chúng ta đãi ngộ muốn cho cao một chút, tỉ như đáp ứng nhập tông liền đưa thẳng đến đại đạo công pháp các loại. Lời vừa nói ra, Phong Vô Trần hơi sững sờ, bệ hạ, công pháp này chúng ta không có a. Triệu Hằng không vui nhìn hắn một cái, Phong ái khanh tại sao như vậy không biết biến báo, tùy ý biên một đoạn cao thâm mặt chắc công pháp không phải, chẳng lẽ các nàng còn có thể xem thấu phải không? Phong Vô Trần, đám người trong điện lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người ánh mắt đăm đăm, không thể tưởng tượng nổi trước mắt, đây không phải lừa dối sao? Bách Lý Trường không hít sâu một hơi, trách không được không để cho Tử Dương cung sửa danh tự, đây là dùng tông môn trước kia thanh danh đánh ổ a. Dù sao Tử Dương cung thế nhưng là danh môn chính phái, ngoại giới đối với nó độ tín nhiệm tương đối cao, nếu là một cái lạ lẫm tông môn danh tự, mặc cho ai đều sẽ cảnh giác. Bách Lý Trường không nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, sắc mặt không khỏi trắng bệnh, phản phất đã thấy Tử Dương cung người người kêu đánh cục diện. Không, tông môn không có khả năng hỏng trong tay của ta. Bách Lý Trường không nhắm mắt nói, vậy hạ, vạn nhất một thân chí không ở chỗ này, cho công pháp vẫn như cũ không muốn nhập ta Tử Dương cung cửa đâu, chẳng lẽ lại cưỡng ép xin mời đến? Triệu Hằng nghe vậy, sắc mặt nghiêm một chút, nghiêm mặt nói, ái khanh cớ gì nói ra lời ấy? Ta đại ung chính là lễ nghi chí bàng, Tử Dương cung cũng là danh môn chính phái, há có thể đi cái kia cướp đoạt dân nữ, trộm cướp giống như hành vi. Các ngươi cần lấy tông môn tiền cảnh, tu hành cơ duyên kiên nhẫn quyết bảo, lấy lý hiểu, lấy tinh động, khiến cho tự nguyện nhập môn. Phong Vô Trần cùng Bách Lý Trường không âm thầm nhẹ nhàng thở ra, xem ra bệ hạ hay là giảng đạo lý nhân quân. Bách Lý Trường không truy vấn, như nếu ta các loại đã dốc hết toàn lực, hết lời ngon ngọt, đối phương vẫn như cũ không chịu đâu. Triệu Hằng nhíu mày, phản phất đối bọn hắn có câu hỏi này có chút bất mãn, vậy cũng không thể dùng sức mạnh à? Dưa hái xanh không ngọt, đây là cơ bản đạo lý, các ngươi tu hành nhiều năm, chẳng lẽ không hiểu? Đúng đúng đúng, bệ hạ dạy phải. Hai người vội vàng ứng thanh. Lại nghe Triệu Hằng giọng nói vừa chuyện, chăm chú đề nghị, các ngươi có thể đem nhà của các nàng quyến tiếp đến, để bọn hắn cảm thụ chiều ta cùng tông môn thành ý cùng tình tình. Người nhà ở này, con gái nó ở bên ngoài, chắc hẳn càng có thể trải nghiệm tông môn ấm áp, hồi tâm chuyển ý. Phong Vô Trần, Bách Lý Trường Không, đám người trong điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cái này cùng chộp tới khác nhau ở chỗ nào sao? Mà lại nghe giống như càng chu toàn. Nhìn qua Triệu Hằng bộ kia chấm đây là vì các nàng cả nhà suy nghĩ thản nhiên thần sắc. Phong Vô Trần cùng Bách Lý Trường không nhìn nhau không nói gì, trong lòng chỉ có cười khổ. Cái này Chiêu Hiền nạp sĩ việc cần làm, chỉ sợ so trong dự đoán, muốn khó giải quyết được nhiều. A chương 193, các ngươi cũng không phải thiên tài, nói cũng không hiểu. Chương 193, các ngươi cũng không phải thiên tài, nói cũng không hiểu khí vận. 8848.6 vạn thu phục Tử Dương Cung, đem nó nội tình đều đặt vào Đại Ung hệ thống, mang tới khí vận phản hồi quả nhiên phong phú. Thời cơ đã đến, trước tấn thăng Nguyên Anh cửu trọng lại nói. Triệu Hằng thừa dịp Bách Lý Trường không bọn người bề bộn nhiều việc nội vụ khoảng cách, tùy ý tại Tử Dương Cung phía sau núi tìm một chỗ ít ai lui tới, cổ tùng vây quanh thanh tịnh ngai đài. Hắn ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần. Sau một khắc, bàng bạc mênh mông khí vận bắt đầu bị phi tốc luyện hóa. Bất quá thời gian uống cạn chung trà, 8 triệu khí vận giá trị liền tiêu hao sạch sẽ. Vâng. Phản phất một loại nào đó bình chướng vô hình bị bỗng nhiên xông phá. Một cỗ xa so với trước đó càng thêm to lớn uy nghiêm khí tức từ Triệu Hằng thể nội ầm vang một phát. Ngang, thanh việt mà tràn ngập vô thượng uy nghi tiếng long ngâm nổ vang. Khổng lồ kim long tại Vân Hải thư triển thân thể, chậm rãi tới lui. Ngay sau đó, huy hoàng như ngày, nặng nghệ như núi hoàng đạo long uy như thực chất giống như tràn ngập ra, bao phủ cả tòa Tử Dương Cung sân môn. Giờ khắc này, vô luận tu vi cao thấp, các đệ tử, trưởng lão, thậm chí trong núi linh cầm dị thú, đều cảm thấy quanh thân trầm xuống. Phản phất bị vô hình cự thủ nhẹ nhàng đè lại. Một loại nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ kính sợ cùng thần phục chi ý dâng lên, làm cho người không nhịn được muốn quỳ gối cúi đầu, quỳ bái. Nhịn không được vậy liền không đành lòng. Ngay tại thiên điện cùng mấy vị kim đan trưởng lão thương thảo công việc Phong Vô Trần, trực tiếp phủ phù một tiếng quỳ xuống. Thanh âm bởi vì kích động mà có chút phát run, hoàng đạo chiêu chiêu, long uy quần quật. Chúc mừng bệ hạ tu vi lại tiến, đại đạo khả kỳ. Bệ hạ tư chất ngút trời, thật là khoáng cổ thức kim. Bên cạnh mấy vị kim đan trưởng lão đầu tiên là bị long uy chấn nhiếp, lại bị Phong Vô Trần cái này không chậm trễ chút nào vừa quỳ làm cho sững sờ. Lập tức trong lòng thầm mắng, lão già này phản ứng cũng quá nhanh đi. Đuốt mông ngựa đều như vậy tơ lụa. Mắng thì mắng, thân thể cũng rất thành thật. Mấy người nhìn nhau một cái, vội vàng theo sát phía sau, đồng loạt quỳ xuống, một năm miệng mười cao giọng phụ họa, chúc mừng bệ hạ thần công đại thành. Bệ hạ thiên uy, chấn nhiếp hoàn vũ. Chúng thần là bệ hạ chúc. Vừa đi vào trong điện Bách Lý Trường Không, cũng bị bất thình lình uy áp bàng bạc cùng long ngầm kinh động. Hắn ổn định tâm thần, nhìn về phía quỳ đầy đất, trong miệng khen ngợi âm thanh không ngừng Phong Vô Trần bọn người. Cũng hợp quần quỳ xuống. Bệ hạ bây giờ tu vi gì? Bách Lý Trường Không nhìn về phía Phong Vô Trần, nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Phong Vô Trần liếc hắn một chút, lão phu cùng bệ hạ lúc giao thủ, bệ hạ rõ ràng mới vào Nguyên Anh không lâu. Ngắn ngủi mấy ngày, liền đã tới Nguyên Anh bắt trọng chi cảnh, bây giờ khí tượng này sợ là đã đăng lâm Nguyên Anh cửu trọng. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể nhìn trộm hóa thần ngưỡng cửa. Đáng người. Bách Lý Trường Không im lặng, dùng một loại ánh mắt hoài nghi nhìn xem Phong Vô Trần, người đối với bệ hạ trung tâm sủng kính, mọi người rõ như ban ngày. Nhưng như thế kinh thế hai tục nói như vậy, không khỏi quá nói ngoa đi. Đúng vậy a, bên cạnh một vị kim đan trưởng lão nhịn không được nhỏ giọng thầm thì. Mấy ngày thời gian, từ mới vào Nguyên Anh thẳng lên cửu trọng, chính là thượng cổ đại năng chuyển thế trung tu, cũng chưa nghe nói qua như vậy không hợp thói thường tiến cảnh á Phong trưởng lão, cái này thực sự trái với lẽ thường một người khác cũng nguyện chuyển biểu thị chất vấn. Phong Vô Trần thấy thế, trên mặt chẳng những không có không vui, ngược lại lộ ra một tia hạ trùng không thể ngữ băng nhàn nhạt xem thường. Hắn liếc nhìn đám người, cười lạnh nói ngoa, các ngươi coi là lão phu tại ăn nói lung tung. Bách Lý Trường Không hừ một tiếng, chẳng lẽ không phải hết ngồi đại giếng, kiến thức nông cạn. Phong Vô Trần không khách khí chút nào đáp lễ, lập tức ngữ khí chắc chắn, các ngươi lại động não ngẫm lại, như bệ hạ sớm đã là Nguyên Anh cửu trọng tu vi, không cần ẩn nhẫn, đã sớm lấy thế xét đánh lôi đỉnh quét ngang mà đến rồi, sao lại đợi đến hôm nay? Lời vừa nói ra, cả điện đều im lặng. Đám người tỉ mỉ nghĩ lại, thật là lý do này, lấy bệ hạ cho thấy bá đạo thủ đoạn cùng sâu không lường được uy năng, nếu sớm liền có được hôm nay cảnh giới, căn bản không cần bất luận cái gì mưu đồ tính toán, trực tiếp đẩy ngang chính là. Bách Lý Trường Không cau mày, vẫn cảm giác khó có thể tin, lẩm bẩm nói, có thể tốc độ tu luyện này chưa từng nghe thấy, xem thỏa thích vạn tiên minh ghi chép cũng chưa từng có như vậy dọa người án lệ, chẳng lẽ bệ hạ nắm giữ một loại nào đó siêu việt nhận biết vô thượng bí pháp? Hắn thốt ra lời này, trong điện mặt khắc kim đan chân nhân con mắt lập tức phát sáng lên, hô hấp cũng hơi gấp rút. Nếu thật có cái gì nghịch thiên bí quyết, vậy bọn hắn bây giờ đã tính bệ hạ thần thuộc, tương lai phải chăng cũng có cơ hội? Phong Vô Trần đem mọi người thần sắc thu hết vào mắt, không khỏi cười nhạo một tiếng, chậm rãi vuốt trong râu, bày ra một bộ cao thâm mặt chắc tư thái. Bí quyết a, người tầm thường góc nhìn, thiên tài chân chính là như vậy, cái nào cần gì bí quyết. Hắn dừng một chút, ánh mắt lướt qua đám người, nhẹ nhàng nói bổ sung, thôi, nói với các ngươi những này làm gì, các ngươi cũng không phải thiên tài, nói cũng không hiểu. Đám người nhìn xem Phong Vô Trần đắc ý bộ dáng, trong điện một đám kim đan chân nhân mặt mũi tràn đầy im lặng. Thời gian thấm thoát, đảo mắt đã là 2 ngày sau đó. Trong khoảng thời gian này, Triệu Hằng tự mình xuất thủ, đem hệ thống ban thưởng 11,000 nhánh diêm phủ là sát chi, toàn bộ trồng trọt tại Đại Ung tập Cửu Châu cảnh nội những linh khí kia nhất là mỏng manh, cho khí chấm tích, gần như tu hành hoang mạc địa vực. 11,000 nhánh, đối với bây giờ cương vực bắt ngát Đại Ung mà nói, mặc dù như giọt nước trong biển cả, nhưng diêm phủ La Sát Chi tốc độ sinh trưởng cực nhanh, mà lại sinh mệnh lực ương ngạnh không gì sánh được. Chỉ cần đợi một thời gian, tùy ý lấy ra một nhánh trồng, liền có thể bám rễ sinh trồi, cấp tốc sinh sôi. Có thể đoán được, không được bao lâu, những này từng bị coi là đất chết khu vực, sẽ thành linh khí dư thừa bảo địa. Mà trước đó cái kia 30 mai chân quý tứ giai linh mạch hạt giống, Triệu Hằng thì giao cho Phong Vô Trần cùng Bách Lý Trường Không hai vị nguyên anh chân quân, mệnh bọn hắn tiến về Nguyên Đại Yến 10 châu châu phủ trọng địa gieo xuống thôi hóa. Còn lại 20 mai cũng không để nó để đó không dùng, mà là trải qua tỉ mỉ thăm dò, chọn lựa thập cửu châu cảnh nội nhân khẩu nhất là đông đúc, tiềm lực to lớn 20 tòa hạch tâm thành trì, phân biệt cắm vào. Hai bút cùng vẽ, một bên lấy Diêm Phủ La Sát chi tịnh hóa tăng lên đất nghèo, một bên lấy linh mạch hạt giống trực tiếp tăng cường mấu chốt tiết điểm linh khí đầu nguồn. Triệu Hằng tin tưởng, toàn bộ đại ung linh khí hoàn cảnh, tương lai sẽ có một lần bay vọt về chất. Ngự thư phòng, Triệu Hằng xử lý xong trong tay chính vụ, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hôm nay là ngày thứ 3 viên kia chiêu hiền lệnh chỗ chiêu mộ nhân tài, cũng nên đến đi. Đầu ngón tay hắn khẽ chọc, trong lòng dâng lên vẻ mong đợi. Chính trong khi đang suy nghĩ, ngoài điện truyền đến thông bẩm, Lý Minh Nhân cầu kiến. Tiên. Lý Minh Nhân không người đi vào, mang trên mặt nhiệm vụ hoàn thành viên mãn vui mừng cùng cung kính, nô tỳ khấu kiến bệ hạ. Bệ hạ phân công hai chuyện, đồng đều đã làm thỏa đáng. A, tinh tế nói đến, Triệu Hằng ánh mắt hơi sáng. 6000 tên luyện khí cảnh giới tu sĩ, nô tỳ đã đủ số chiêu mộ hoàn tất, tùy thời chờ đợi bệ hạ điều khiển. Lý Minh Nhân dừng một chút, từ trong tay áo lấy ra một bản đóng sách tinh mỹ danh sách. Đây là căn cứ bệ hạ yêu cầu, sơ bộ sàng chọn ra gia thế trong sạch, dung mạo đoan chính thanh nhã, tuổi tác thích hợp vừa độ tuổi nữ tử danh sách. Chúng 83 người, xin mời bệ hạ ngự lãm. Triệu Hằng mang theo kinh ngạc tiếp nhận danh sách, hiệu suất không thấp. Cái này 6000 luyện khí tu sĩ, hẳn là có bắc địa trở về đến dân. Lý Minh Nhân trên mặt lập tức chất đầy định nọt dáng tươi cười, thúc ngựa nói bệ hạ thánh minh. Thật sự là cái gì đều không thể gạt được ngài. Vì nghĩ ra biện pháp này, nô tỳ thế nhưng là suy nghĩ mấy cái ban đêm đâu. Chương 194, Lộ Quan Quán, thành lập tuần tra tư. Chương 194, Lộ Quan Quán, thành lập tuần tra tư. Triệu Hằng tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Không thèm để ý con hàng này khoe khoang, túi đầu lật lên xem danh sách. Sách bên trong nữ tử quả nhiên từng cái dung mạo không tầm thường. Chân dung bên cạnh còn có kèm theo giản lược gia thế, tính tình nói rõ, hiển nhiên là dụ tâm. Một lát sau, Triệu Hằng khép lại danh sách. Sắc đẹp cố nhiên vui mắt, nhưng hắn càng xem trọng là những nữ tử này cho điểm. Đơn thuần bề ngoài, sớm đã không cách nào dung chuyển hắn bây giờ tâm cảnh. Làm tốt lắm. Triệu Hằng gật đầu, lập tức phái người, theo danh sách đem những nữ tử này bình yên tiếp đến kinh thành, chấm muốn đích thân gặp một lần. Nô tỳ tuân chỉ. Lý Minh Nhân vội vàng đáp ứng. Lần này việc phải làm được lưu loát, khi thưởng. Triệu Hằng ngữ khí tùy ý, sau đó ngươi có thể tự hành tiến về công vân điện. Bằng châm cầu dụ, nhận lấy một bộ thích phối trúc cơ công pháp, 5 mai trúc cơ đàn, khắc thêm 200 hạ phẩm linh thạch. Lý Minh Nhân nghe vậy, vui mừng quá đỗi. Bình một tiếng quỳ xuống, liên tục dập đầu, nô tỳ tạ bệ hạ thiên ân. Hắn bây giờ dựa vào cắn thuốc đã luyện khí cửu trọng, đang lo không có thích hợp trúc cơ pháp môn cùng sung túc đan dược trùng kích bình cảnh. Công hơn điện bên trong cất giữ đều là từ Tử Dương cung cấp độ kia tiên môn lấy ra mặt hàng. Ngày xưa hắn liền nhìn một chút tư cách đều không có. Bây giờ bệ hạ nhẹ nhàng một câu, chính là thông thiên đại đạo ở trước mắt, để hắn làm sao không cảm động đến rơi nước mắt. Đi, đứng lên đi. Triệu Hằng khoát qua tay, theo chấm xuất cung, đi xem một chút người chiêu mộ cái kia 6000 luyện khí tu sĩ. Là nô tỳ là bệ hạ dẫn đường. Lý Minh Nhân liên tục không ngừng bỏ lên, nhắm mắt theo đuôi cùng tại Triệu Hằng sau lưng, hướng ngoài hoàng cung đi đến. Đại ung vùng hải vực nào đó, nơi đây quanh năm bị màu xám trắng đồng vụ bao phủ, mặt biển không chút rung động, tĩnh mịch một mảnh, chỉ có lớp lạnh sương mù im ắng chảy xuôi. Đột nhiên, hưu, một đạo mau lẹ như tia chớp màu đen thân ảnh, đột nhiên đâm rách nặng nề vụ tường bỏ ra, vững vàng lơ lửng tại trên mặt biển. Đó là một vị thân mang bó sát người nữ tử váy đen, tư thái yểu điệu chập trùng, phát họa ra mê người đường cong. Nàng dung mạo rất đẹp, màu da trắng phát sáng, nhưng trên mặt lại không mang theo mảy may cảm xúc. Làm người khác chú ý nhất là nàng một đôi tay đều bị một loại chất liệu kỳ lạ hiện ra ưu ám quang trạch tay dài màu đen bộ nghiêm mật bao khỏa, không thấy nửa phần da thịt, phản phất ẩn giấu đi lớn lao bí mật. Linh khí như vậy mỏng manh hỗn tạp, gần như hoang vu sư tôn đây chính là mẫu thân đã từng quên luôn sao? Nữ tử váy đen có chút nhíu mày, cơ duyên của ta lại ở chỗ này. Một đạo thần niệm ba động từ nàng bên hông mặt dây chuyển bên trong truyền ra, mang theo một chút vẻ phức tạp, không sai. Quán Nhi, ngươi hành sự cẩn thận, tuy nói Tử Dương cung không ai có thể uy hiếp được ngươi, nhưng sau lưng nó vạn tiên minh khó đối phó. Đệ tử hiểu được. Lộ Quán Quán làm sơ trầm ngâm, từ trong ngực tay lấy ra khắc họa lấy phức tạp phù văn màu máu phù lục, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, một sợi màu tái nhợt hỏa diễm chống rông giấy lên, trong nháy mắt nhóm lửa phù lục. Đi. Phù lục hóa thành một đạo thiêu đốt lên trắng bệnh hỏa diễm lưu quang, phản phất bị vô hình tuyến dẫn dắt, không chút do dự hướng lấy cái nào đó cố định phương hướng kích xạ mà đi. Lộ Quán Quán trong mắt ánh mắt chớp lên, không do dự nữa, quanh thân nổi lên nhàn nhạt độn quang màu đen, như bóng với hình, chăm chú đuổi theo cái kia đạo trắng bệnh hỏa diễm, biến mất tại mênh mông hải thiên thời khắc. Cùng lúc đó, Long Vệ quân doanh địa, Lâm Thời Bạch ra to lớn trên giáo trường, một mảnh đen kịt, đứng đầy tuổi tác không đồng nhất, quần áo khác nhau, tu vi đồng đều tại luyện khí kỳ tu sĩ. Trong bọn họ có lao giả tinh thần quắc thước, cố ý khí phong phát trung niên, cũng cố ý khí phong phát thanh thiếu niên. Giờ phút này đều có chút hiếu kỳ, thấp thỏm nhìn qua phía trước đài cao. Triệu Hằng tại Lý Minh Nhân cùng một đám thị vệ chen trúc bên dưới, đang lâm đài cao. Ánh mắt đảo qua dưới đài cái này 6000 tấm gương mặt, khoe miệng của hắn vài không thể xem xét có rúm một chút. Cái này thành phần, không khỏi cũng quá hôn tạp chút. Tập trung ý chí, Triệu Hằng bận khởi một tia hoàng đạo long khí, thanh âm vô cùng rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người, chấm, thật cao hứng hôm nay có thể nhìn thấy chư vị. dưới trận có chút bạo động, rất nhanh lại chìm xuống, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần. Các ngươi, là ta Đại Ung lập triều đến nay, nhóm đầu tiên do triều đình chính thức chiêu mộ luyện khí tu sĩ. Triệu Hằng chậm rãi nói, ánh mắt liếc nhìn toàn trường, các ngươi là may mắn, bởi vì nhóm tu sĩ đầu tiên bậc cửa không cao. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, từ hôm nay trở đi, các ngươi liền không còn là tán tu bọn lính mất chỉ huy, mà là ta Đại Ung tuần tra tư nhóm thành viên đầu tiên. Tuần tra tư? Người người mặt lộ nghi hoặc, nhưng không người dám tự mình nghị luận. Trên đài vị kia tuổi trẻ trên người đế vương tản ra vô hình uy áp, khiến cái này tu sĩ cấp thấp bản năng cảm thấy kính sợ cùng sợ hãi. Triệu Hằng đem mọi người phản ứng thu hết vào mắt, tiếp tục nói, tuần tra tư chính là chấm suy nghĩ đã lâu, chuyên vị giữ gìn ta Đại Ung luật pháp tôn nghiêm mà thiết kế cơ hội cấu. Các ngươi ngày sau chi chức trách chính là giám sát tứ phương, truy nã xử trí những cái kia ỷ vào tu vi họa loạn địa phương, xúc phạm quốc pháp tu sĩ. Hán giọng nói vừa chuyển, sau đó không lâu, các ngươi sẽ được phái đi các châu châu phủ, nơi đó đem thành lập được tuần tra tư nha môn. Mà các ngươi chính là nhóm đầu tiên tọa trấn một phương, chấp trưởng chuẩn mực người. Nhìn thấy không ít người trong mắt bắt đầu toát ra ánh sáng, Triệu Hằng hợp thời ném ra ngoài thực tế nhất mùi nhử, về phần chư vị quan tâm nhất đãi ngộ, dưới đài lập tức tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tất cả mọi người lô thai đều dựng lên. Phàm tuần tra ti sở thuộc, luyện khí kỳ thành viên, mỗi tháng đồng lộc là hạ phẩm linh thạch 5 mai, thủ khí đan 5 mai. Triệu Hằng thanh âm bình ổn, lại như cự thạch đầu nhập giữa hồ. Dưới đài trong nháy mắt vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Đãi ngộ này, đối với tuyệt đại đa số dễ rủa tại tầng dưới chốt luyện khí tán tu mà nói, quả thực là mộng ảo. Nếu có ai Triệu Hằng thanh âm đề cao mấy phần, có thể tu luyện đến luyện khí cửu trọng viên mãn, triều đình sẽ trực tiếp ban cho trúc cơ đan, cũng cung cấp một bộ trúc cơ công pháp. Trúc cơ đan, trúc cơ công pháp, hai cái này từ như là kinh lôi tại 6.000 tên luyện khí tu sĩ trong đầu nổ vang, hô hấp không khỏi thô trọng. Đây là bọn hắn trước kia nằm mơ mới có thể có đến đồ vật. Nếu muốn càng nhiều công pháp, đan dược, pháp bảo, Triệu Hằng nét miệng lên một vòng cười nhạt, vậy liền dùng các ngươi trung thành, dũng nghị cùng công tích đến đổi. Tuần tra trong thi, đem thiết trí công hơn chế độ, hết thảy đều có thể bằng cống hiến hối đoái. Chỉ cần các ngươi trùng với cương vị công tác, ra sức hướng về phía trước, ngày khác trúc cơ có hy vọng, kim đan đều có thể, trường sinh cửu thị, tuyệt không phải nói ngoa. Vâng. Một phen canh gà bánh nướng, trong nháy mắt đem toàn trường luyện khí tu sĩ cảm xúc dẫn bạo. Trong mắt lửa nóng cơ hồ phải hóa thành thực chất. Trước đó tâm thần bất định lo nghĩ bị to lớn hưng phấn cùng ước mơ triệt để thay thế. Tạ bệ hạ long ân. Không biết là ai dẫn đầu kích động quỳ rạp xuống đất, khàn giọng hô to. Sau một khắc, như là đẩy ngã quân bài domino, 6.000 tên luyện khí tu sĩ đồng loạt quỳ xuống một mảnh. Như núi kêu biển gầm tạ ơn tiếng gầm sông thẳng lên trời, rung động thiên địa. Triệu Hằng khẽ bước cảm, đối với trận này động viên đại hội hiệu quả có chút hài lòng. Trước mắt cái này 6.000 người sơ kỳ là đủ. Thập Cửu Châu, mỗi một châu phủ hơn 200 người. Sau đó lại phối trí một tên kim đan chân nhân tọa trấn, đầy đủ ứng đối sơ kỳ tình huống. Phía sau khẳng định còn phải lại chiêu. Đang lúc Triệu Hằng suy nghĩ thời khắc, lông mày bỗng nhiên hơi nhíu. Trong linh giác, cảm ứng được một cỗ khí tức lạ lâm rơi vào trong thành. Triệu Hằng tâm niệm thay đổi thật nhanh, chẳng lẽ là Chiêu Hiền lệnh dẫn dắt người đến? Hắn đối với bên cạnh Lý Minh Nhân thấp giọng cấp tốc phân phó vài câu. Lập tức, tại mọi người chưa kịp phản ứng thời khắc, thân ảnh đã lặng yên mơ hồ. Sau một khắc tựa như gió mát biến mất tại trên đài cao. Chương 195, Thi Vương, có thể sinh con sao? Chương 195, Thi Vương, có thể sinh con sao? Kinh thành, con đường nào đó phía trên. Lộ Quán Quán hít sâu một hơi, hồi tưởng lại trên đường cảm nhận được linh mạch. Thân niệm truyền âm nói, sư tôn, ta vừa rồi qua loa, không nghĩ tới mâu thân cố hương linh khí, ngoài ý muốn tràn đầy đâu. Đinh Linh Lung hơi kinh ngạc, vi sư nhớ kỹ trước kia không có loại tình huống này, chẳng lẽ đã xảy ra biến cố gì? Nghe nói như thế, Lộ Quán Quán cau mày nói, biến cố a? Nếu không, chúng ta đánh lên Tử Dương Cung, bắt mấy cái Nguyên Anh chân quân hỏi thăm một phen. Đinh Linh Lung lắc đầu, không thể, vạn nhất kinh động vạn tiên minh, chúng ta chỉ có thể rút lui. Lộ Quán Quán nghe vậy đành phải thôi. Đinh Linh Lung ngữ khí nghiêm túc, không yên lòng dặn dò, Quán Quán, thu liễm tốt ngươi thi sát chi khí, ngươi bây giờ là người, chớ có lộ ra chân ngựa khiến người hoài nghi. Yên tâm đi sư tôn. Lộ Quán Quán tấm lấy tấm kia đẹp đẽ lại không biểu tình gì mặt, chăm chú trả lời, ta hiện tại cùng người rất giống, cam đoan sẽ không để lộ. Vừa dứt lời, Đinh Linh Lung đống nhiên cả kinh nói, không tốt, có tu sĩ cường đại đến đây, chúng ta chẳng lẽ bị phát hiện? Không đợi Lộ Quán Quán trả lời, nàng nói tiếp, Đồ Nhi, vi sư trước gần nấp thần hồn ba động, ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh. Như người đến quá mạnh, không cần thiết liều mạng, trước lá mặt lá trái, giữ được tính mạng, vi sư lại nghĩ biện pháp cứu ngươi tại thủy hỏa. Lộ Quán Quán, nàng vẫn chưa hoàn toàn lý giải làm sao cái hành sự tùy theo hoàn cảnh pháp, trước mắt không gian liền có chút rung động. Sau một khắc, thân mang màu đen thường phục, dáng người thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, như là từ trong tranh thủy mặc đi ra giống như. Lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt nàng xa mấy bước địa phương. Người tới khuôn mặt tuổi trẻ tuấn lãng, khí chất lại trầm ổn uy nghiêm. Giờ phút này chính mang theo một tia cười ôn hòa ý nhìn xem nàng, vị cô nương này, thế nhưng là chuyên tới để tìm chấm. Triệu Hằng trên mặt mang nụ cười, nhưng trong lòng âm thầm kinh ngạc. Lấy hắn bây giờ tu vi cùng linh giác, lại có chút nhìn không thấu trước mắt nữ tử váy đen này sâu cạn, cũng không giống là hóa thần cảnh thần quân. Tâm niệm vừa động, Triệu Hằng lặng yên mở ra hệ thống dò xét công năng. Tính danh: Lộ Quán Quán, niên linh 25, thân phận: tích tuổi sơn thi vương linh căn, thiên linh căn căn cốt, tiên cốt cửu u minh vương sương, tổng hợp cho điểm 96. Triệu Hằng nhìn trước mắt trên màn sáng hiện tin tức, Triệu Hằng cảm giác đầu óc ngậm một cái trước mắt. bảng không thể nghi ngờ là đỉnh cấp. Tiên linh căn tăng thêm tiên cốt cấp bậc cửu u minh vương xương, cho điểm so văn nhân vô song còn cao hơn một chút một phần, tuyệt đối là vạn người không được một tuyệt thế tư chất. Có thể thân phận này, tích tuổi sơn thi vương, chăm chú sao? Chớ muốn là am hiểu luyện thi chi đạo nữ tử, trực tiếp chiêu cái thi vương tới hợp lý sao? Các loại, nói không chừng là trùng hợp. Đây chỉ là cái đi ngang qua thi vương, cũng không phải là chiêu hiền lệnh gọi đến vị kia. Triệu Hằng trong lòng ôm một tia may mắn, ý đồ tự an ủi mình. Lúc này, Lộ Quán Quán cũng tại cẩn thận cảm ứng. Thứ nơi sâu xa nhân quả, để nàng trong nháy mắt xác nhận, không sai. Người này chính là sư tôn suy tính, để nàng đột phá hóa thần cảnh đại cơ duyên. Thế là, Lộ Quán Quán nặng nề mà gật đầu. Thanh âm vẫn như cũ không có gì chập trùng, nhưng ngữ khí mười phần khẳng định, không sai. Ta chính là tới tìm ngươi. Xin mời nhận lấy ta đi. Triệu Hằng. Cuối cùng một tia may mắn phá diệt, nỗi lòng lo lắng rốt cục chết. Cái này không chút do dự thái độ, không phải chiêu hiền lệnh đưa tới còn có thể là cái gì? Hắn mặt không thay đổi nhìn xem Lộ Quán Quán. Cô đương, chớ có lẽ nhận là người. Lộ Quán Quán nghe chút, lập tức có chút gấp. Ta đại cơ duyên thế mà không muốn thu ta. Như vậy sao được? Trên mặt nàng vẫn như cũng là bộ kia lạnh nhạt đẹp đẽ bộ dáng, nhìn không ra mảy may vội vàng. Nhưng động tác lại mau đến lạ thường, một thanh liền tóm lấy Triệu Hằng tay áo. Sợ hắn chạy, không có khả năng. Ta cảm ứng sẽ không sai. Ngươi chính là ta muốn tìm cơ muốn tìm người. Triệu Hằng. Địa bộ này, nếu không phải tin tưởng chiêu hiền lệnh, hắn đều muốn hoài nghi có phải hay không gặp gỡ tu tiên giới tiên nhân thiêu. Triệu Hằng bất đắc dĩ nhìn lướt qua bốn phía, nơi đây không phải nói chuyện địa phương. Chầm ngâm một cái trước mắt, nói thôi, cô nương mà theo chầm đến. Nói đi, thân hình khẽ nhúc nhích, liền hóa thành một đạo lưu quang hướng hoàng cung phương hướng bỏ chạy. Lộ Quán Quán thấy thế, lập tức buông tay. Đồng dạng thân hóa một đạo hơi có vẻ âm trầm độn quang màu đen, theo thật sát, một tấc cũng không rời. Trong chớp mắt, hai người đã đưa thân vào nghiêm túc trong ngự thư phòng. Lùi tả hữu, Triệu Hằng nhìn trước mắt đứng nghiêm, hiếu kỳ dò xét bốn phía Lộ Quán Quán. Luốt luốt mi tâm, hỏi một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề, cô đương, đang nói mặt khác trước đó, chớ cần hỏi trước ngươi một chuyện. Lộ Quán Quán hơi chớp mắt, ngươi hỏi. Triệu Hằng biểu lộ dị thường chăm chú, thậm chí mang theo điểm nghiêm túc, xin hỏi cô nương ngươi có thể bình thường thai nghén dòng dõi sao? Nói cách khác, có thể sinh con sao? Lộ Quán Quán, đinh linh lung thần hồn. Các nàng cùng nhau cứ thế ngay tại chỗ. Một trận quỷ dị trầm mặc sau, Lộ Quán Quán nghiêng nghiêng đầu, ngươi nói sinh con, ta hiểu rõ một chút, có phải hay không cần hai người ngủ ở cùng một chỗ? Triệu Hằng khỏe miệng co quắp động, nội tâm cảm thán, hệ thống càng ngày càng biến thái, cả một màn như thế, nhưng hết thệ cũng là vì quốc vận, vì thiên hạ thương sinh. Triệu Hằng duy trì lấy hiền lành biểu lộ, nhẹ gật đầu, đúng là như thế. Lộ Quán Quán trong mắt tựa hồ sáng lên một tia kích động và mang, dứt khoát nói, tốt, vậy chúng ta bây giờ liền đi ngủ đi. Ngữ khí bình thản giống như là đáp ứng đi uống chén trà. Ngốc Đồ Nhi, mặt dây chuyền bên trong, đinh linh lung thần hồn thực sự nhịn không nổi. Mạo hiểm truyền âm, hắn nói đi ngủ không phải phổ thông đi ngủ, hắn là muốn đi vợ chồng chi lễ, muốn cùng ngươi âm dương giao hợp, giữ vững tâm thần, bảo vệ tốt người trình ta. Lộ Quán Quán trong lòng niệm bên trong hừ một tiếng, trả lời, sư tôn, ngươi cho rằng ta coi là thật không hiểu sao? Trước mắt người này là ta tấn thăng hóa thần mấu chốt cơ duyên, không phải liền là giao hợp thôi, bao lớn sự tình nha. Đinh linh lung, không phải, Đồ Nhi này của ta thái độ, làm sao như vậy tùy ý? Trước kia không dạng này ai chẳng lẽ? Chúng huyết thuật. Trong nội tâm nàng giật mình, cũng không lo được bại lộ. Một đạo ẩn chứa đạo vận thần niệm tại Lộ Quán Quán não hải nổ vang, Đồ Nhi, tỉnh lại. Lộ Quán Quán không hiểu đâu, sư tôn, ngươi làm gì nha? Ta tỉnh dậy đâu? Đinh linh lung, tỉnh dậy đâu? Vậy ngươi tùy tiện đáp ứng cùng người ta đi ngủ. Cơ duyên không phải như vậy lấy được, a nàng còn chuẩn bị nhắc nhở, lại cảm nhận được Triệu Hằng ánh mắt dò xét. Thế là đành phải yên tĩnh lại. Trong nội tâm nàng có quá đang nghi lo, đành phải giấu ở trong lòng. Triệu Hằng thu hồi ánh mắt. Mỗi người đều có bí mật, hắn cũng lười cứu dễ đến cùng. Gặp Lộ Quán Quán đáp ứng sảng khoái như vậy lưu loát, hắn lần nữa đáy lòng mặc niệm, hết thệ cũng là vì Giang Sơn xã tắc, vì lê dân bách tính, vì hệ thống thưởng cụ, vì thường sinh. Xua tan tạp niệm, Triệu Hằng không do dự nữa, tay áo vung khẽ, một cỗ nhu hòa linh lực phát qua, đem rộng lớn ngự án thanh lý đến không nhốn bụi trần. Sau đó, hắn quay người, yên lặng đem Lộ Quán Quán bế lên. Vào tay chỗ, cũng không phải là ôn hương nhuyễn ngọc, mà là một loại thấm vào cốt tủy lạnh bước, phản phất ôm một khối cực phẩm hàn ngọc. Triệu Hằng khẽ miệng lại nhịn không được kéo ra. Thật mẹ hắn biến thái. Quần áo như cánh hoa màu đen giống như trượt xuống, triển lộ ra thân thể lại vượt quá Triệu Hằng đón trước. Trừ ra thịt xúc cảm lạnh buốt như ngọc, Lộ Quán Quán tư thái tỷ lệ hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ. Có ánh sáng long lanh, tựa như quỷ phụ thần công điêu khắc tác phẩm nghệ thuật, cùng sống sờ sờ mỹ nhân tuyệt sắc không khác nhiều. Đúng rồi, ngay tại thời khắc mấu chốt, Lộ Quán Quán chợt nhớ tới cái gì, ngửa mặt lên, dùng cặp mắt trong suốt kia nhìn xem Triệu Hằng, hỏi, ngươi tên là gì nha? Ta còn không biết đâu. Triệu Hằng hắn đáp, đầu ngón tay mang theo một tia ấm áp, tại nàng sáng bóng lạnh buốt trên bụng, nhẹ nhàng viết xuống tên của mình. Ta gọi Lộ Quán Quán. Có qua có lại, nàng cũng rôi ra lạnh buốt ngón tay, chuẩn bị tại Triệu Hằng trên thân viết danh tự. Chẳng biết. Triệu Hằng khép cười một tiếng, nắm chặt nàng không an phận tay, lập tức túi người đè lên. Chỉ một thoáng, một cỗ xa so với đụng vào lúc mãnh liệt hơn khí tức âm hàn lan tràn ra, phản phất muốn đông kết huyết mạch. Tê, Triệu Hằng hít sâu một hơi. Trong lòng thầm hô may mắn có nhập diệu thể, không phải vậy lần này, chỉ sợ cũng đến lưu lại chút tâm lý bóng ma. Thời gian tại nhỏ xíu tiếng vang cùng lung la lung lay bên trong lặng yên trôi qua. Triệu Hằng trong lòng dần dần sinh kinh ngạc. Lộ Quán Quán cái tên này, thật sự là lấy đúng rồi. Chương 196, ai bảo ngươi như thế tranh thủ cơ duyên, chương 196, ai bảo ngươi như thế tranh thủ cơ duyên hôm sau. Triệu Hằng dựa theo lệ cũ phong Lộ Quán Quán là quý phi, sống một mình một cung. Bây giờ hậu cung trống rỗng. Sở dĩ như vậy quận cung ế, chỉ vì ban đầu phi tử cùng cung nữ, phàm là có chút tư chất, đều sớm bị Triệu Hằng một mạch nhét vào Quy Khư Động Thiên Trung ương đế cung đào tạo sâu. Nơi đó linh khí dồi dào, tu luyện làm ít công to. Thái phi tạm thời ở đây dàn xếp, chớ còn có chút chính vụ cần xử lý. Triệu Hằng hòa nhã nói. Lộ Quán Quán nhu thuận gật đầu, đôi mắt cong cong, tốt lắm, ngươi đi trước bận điệu, ta chờ một lúc thu thập xong liền đi tìm người chơi. Triệu Hằng khỏe miệng nhỏ không thể thấy co rúm một chút, cuối cùng không nói gì, quay người rời đi. Hắn chân trước vừa đi, chân sau trong tẩm cung liền quang ảnh lưu động, một đạo hơi có vẻ hư ảo, lại dung mạo tuyệt mỹ cung trang phụ nhân hình bóng lặng yên hiện hiện. Nó tư thái linh lung nguyện chuyển, nở nang chỗ có thể xương ngạo nhân. Túi đầu không nhìn thấy mũi chân loại kia. Hết lần này tới lần khác trên mặt thần sắc đoan trang thánh khiết, lộ ra không cho phép kẻ khác khinh nhẫn xa cách cảm giác, chính là nương thân ở mặt dây chuyền bên trong đinh linh lung thần hồn. Sư tôn, Lộ Quán Quán nhãn tỉnh sáng lên, tiến lên trước nhỏ giọng hỏi, bây giờ cơ duyên cuối cùng tới tay rồi, ta lúc nào có thể đột phá đến hóa thần nha? Nàng mặt mũi tràn đầy chờ mong, phản phất hóa thần cảnh giới đã là vật trong bàn tay. Đinh Linh Lung tức giận bức cho nàng một cái liếc mắt, ai bảo ngươi như thế tranh thủ cơ duyên? Còn đột phá? Tu vi ngươi không có ngã lui liền nên cảm ơn trời đất. A, không thể nào. Lộ Quán Quán cả kinh đàn khẩu khẽ nhếch, đội vàng nội thị bản thân. Một phen dò xét sau, nàng nhẹ nhàng thở ra, vỗ ngực một cái, còn tốt nhưng vì cái gì vô dụng đây? Chẳng lẽ là ngủ được phương thức không đối? Nàng nhíu lên đôi mi thanh tú, rất là buồn rầu nói thầm, ai, muốn thư thư phục phục nằm đột phá, là khó khăn như thế sao? Đinh Linh Lung, nàng cảm giác sâu sắc vô lực. Đồ đệ ngốc này từ khi tiến vào cung, liền cùng chúng ta giống như, có thể nàng liên tục điều tra, lại không thấy bất luận cái gì mê hoặc cấm chế vết tích. Vậy hoàng đế tiểu tử tuy mạnh, lại chưa đến hóa thần, lẽ ra không có giấu giếm được thủ đoạn của nàng mới đối. Đè xuống trong lòng lo nghĩ, Đinh Linh Lung hừ lạnh nói, như bằng cá nước thân mật liền có thể phá cảnh, thiên hạ tu sĩ đều sớm đi tẩu âm dương đoàn tụ chi đạo. Nam tử kia khí tức huy hoàng chính đại, cùng ngươi thi vương bản nguyên âm sát chi khí vừa lúc tương xung. Cho dù ngày sau song tu, cũng cần cực kỳ thận trọng, tiến hành theo chất lượng. Nàng dừng một chút, ngữ khí nhiễm lên một tia nghi hoặc, mà lại trên người người này ngưng tụ không ít công đức kỳ quặc, cái này có chút kỳ quặc. Tóm lại, ngươi về sau làm việc cần cẩn thận một chút. Nói xong than nhẹ, ủy thân cho phàm tục đế vương, cuối cùng không phải thượng sách cũng may vi sư xem sau đó cũng bỏ trống, hắn ngược lại không giống xa vào sắc đẹp chi đồ, cũng coi như vạn hạnh trong bất hạnh. Nàng đối kỵ đạo lữ tâm tính không chừng. Hôm nay cùng vị tiên tử này luận đạo, ngày mai cùng vị kia thần nữ thăng huyền. Lộ Quán Quán lại hất cằm lên, hơi có chút tiểu kiêu ngạo, ta chọn chúng cơ duyên, có thể kém à? Bất quá, hắn giống như đã phát hiện ta không phải người, làm sao bây giờ nha? Đinh Linh Lung lạnh nhạt nói, hắn đều không thèm để ý, ngươi cần gì phải xoắn xuýt? Mà lại vi sư hoang mang chính là nơi đây. Theo lý thuyết, biết được ngươi thi vương nền móng, thường nhân mặc dù không sợ, cũng nên kính nhi viễn chi. Hắn lại nói thẳng thấy nó làm dừng, giống như cũng không phải là người háo sắc. Lộ Quán Quán chăm chú suy tư một lát, ra kết luận, cái kia nhất định là ta quá mức mê người. Đinh Linh Lung lần nữa liếc nàng một cái, liền không thể là hắn căn bản không thích nữ tử tầm thường. Lộ Quán Quán sững sờ, thần sắc đống nhiên có chút không xác định. Cẩn thận hồi tưởng, nào có người lần đầu gặp mặt liền ngay thẳng hỏi có thể hay không sinh con. Huống chi mình còn không phải người. Chẳng lẽ ta cơ duyên này phẩm bị, quả thật khác hẳn với thường nhân. Lộ Quán Quán trong lòng nhất thời có chút buồn chồn. Một bên khác, ngự thư phòng, Đông Sưởng Hán Công Lý Minh Nhân cùng Cẩm Y Diệp vệ chỉ huy sứ Địch Ninh đứng trang nghiêm dưới thềm. Triệu Hằng ngồi ngay ngắn ngự án đằng sau, tiến điệu tân chính. Phổ biến đến như thế nào? Địch Ninh dẫn đầu không người hồi bẩm, khởi bẩm bệ hạ, hết thảy trôi chảy. Chấm nghe nói, mâu thuẫn thanh âm không nhỏ. Địch Ninh mặt không đổi sắc, thanh âm lại lộ ra mấy phần hàn ý, bệ hạ minh giám, đều là không biết thời thế phản bội chi đồ. Thần đã phái vương mãnh xuất tinh nhuệ tiến về thanh tra, nhất định có thể còn yến địa một cái thanh bình. Triệu Hằng khẽ bước cằm, không hỏi thêm nữa. Ngược lại tay áo phất một cái, hai viên tỏa ra ánh sáng lung linh, nội ẩn huyền ảo đường vân kỳ dị bảo thạch rơi vào trên bàn. Đây là chắc linh bảo thạch, có thể phân biệt linh căn tư chất. Hắn ngữ khí bình thản, nhưng không để hoài nghi. Hai người các ngươi cầm vật này, âm thầm tìm kiếm hỏi thăm một nhóm thân có linh căn, tự nguyện vào cùng tu hành nữ tử. Tuổi tác cần tại 30 phía dưới, danh ngạch tạm định 2000. Mỗi chiêu đẩy trăm người, liền đi đầu đưa tới. Lý Minh Nhân trong lòng đống nhiên nhảy một cái. Còn tìm? Không phải vừa đưa lên một nhóm nữ tử danh sách sao? Vậy hạ cái này, các ngươi đang suy nghĩ gì? Triệu Hằng phảng phất xem thấu bọn hắn tâm tư, hừ lạnh một tiếng, nghĩa chính từ nghiêm, chấm không phải người hào sắc. Cử động lần này thuần túy là vì ta đại ung tương lai, bồi dưỡng một nhóm có chí hướng, có tiềm chất nữ tu nòng cốt. Hiểu không? Lý Minh Nhân cùng Địch Ninh phản ứng cực nhanh, lúc này không ngời, tân bút cầm ẩm, bệ hạ mưu tính sâu xa, chúng thần kính nể, là cực kỳ cực, là chúng thần tâm tư bận thiểu, hiểu lầm bệ hạ thành ý. Triệu Hằng lười nhắc cùng bọn hắn nói dóc, tức giận vung tay lên, bớt lắm mồm, nhanh đi làm việc. Chúng thần tuân chỉ. Hai người không dám thất lễ, liên hội vàng tiến lên nâng, lên quang hoa kia lưu chuyển bảo thạch, cung kính lui ra. Ngự thư phòng yên tĩnh như cũ. Triệu Hằng đầu ngón tay điểm nhẹ mặt bàn, như có điều suy nghĩ. Quy Khư Động Thiên bây giờ dung lượng lớn tăng, gấp hai lúc chạy ra tốc. Hoa phế quả thực đáng tiếc dưới mắt mọi việc dần vào quỹ đạo, quốc lực ngày càng hưng thịnh, chỉ đợi nội tình bộc phát. Duy nhất để hắn cảm thấy hơi treo, chính là cái kia U La Điện chẳng biết lúc nào sẽ đến trả thù. Nếu bọn họ chậm chạp bất động không thể nói trước, chấm liền muốn chủ động đánh tới. Bây giờ có Tử Dương cung tọa trấn hậu phương, cho dù hắn tạm thời rời đi, Đại Ung cũng có thể vững như bàn thạch. Huống chi, hắn cũng có thể thông qua ngưng tụ khí vận hóa thân. Dù là cách xa nhau ngàn vạn dặm, vẫn như cũ nhất niệm đến. Chỉ là, một khi rời xa Đại Ung cương vực, liền không cách nào tùy thời điều động khí vận bổ sung long khí, chiến lực không khỏi bị hạn. Ổn thỏa lý do, hay là đợi tiên đạo tu vi đột phá kim đan, lại đi chuẩn bị càng cho thỏa đáng hơn khi. Tâm niệm cố định, Triệu Hằng thân hình lay nhẹ, đã từ ngự tọa bên trên biến mất. Sau một khắc, hắn đã thân ở quy khư động thiên bên trong. Nơi đây tốc độ thời gian trôi qua gấp 2 tại ngoại giới. Linh khí nồng đậm, càng có thiên linh căn tư chất cùng dòng dõi gia trì. Hắn muốn ở chỗ này nhất cử ngưng kết tiên đạo kim đan. Chương 197, Thượng Cổ Phạt Thiên Chi Chiến. Chương 197, Thượng Cổ Phạt Thiên Chi Chiến. Ngay tại Triệu Hằng chuẩn bị đóng cửa vượt qua hải thời điểm, sâu trong thức hải đột nhiên truyền đến một trận dị động. Chủ nhân, ngươi nguyên anh thơm quá nha. Một cái thanh thúy lại dẫn điểm mơ hồ thanh âm vang lên. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh nho nhỏ tựa như hổ đói bổ mồi giống như, đột nhiên nhào về phía tôn kia ngồi ngay ngắn thức hải trung ương nhân đạo nguyên anh. Chính là tỉnh lại thái thái. Nàng hình thể so ngủ say trước đó trưởng thành một chút. Chỉ gặp nàng ôm chặt lấy tôn kia khí tức mênh mông nguyên anh, khuôn mặt nhỏ toàn bộ chôn vào, thật sâu khẽ ngửi. Lập tức, phụt phụt nàng vậy mà lẻ lưỡi liếm lấy một miệng lớn, còn phát ra say mê tiếng hừ lạnh, ân một bên liếm, nàng một bên hàm hồ lẩm bẩm. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn cấp tốc nổi lên hai đoàn không bình thường đỏ ửng, ánh mắt mê ly, rất giống nếm đến cái gì thế gian tuyệt vô cận hữu mỹ vị. Triệu Hằng hổ khu chấn động. Nguyên anh là cái gì? Đó là đại đạo chi cơ, không phải kem ly. Xéo đi. Triệu Hằng sắc mặt biến thành màu đen, tâm thần kịch chấn. Tôn Tiêu một mực nhắm mắt ngưng thần nhân đạo nguyên anh bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, trong mắt quang mang lưu chuyển, trực tiếp đem dính trên người thái thái hung hăng đánh bay ra ngoài. Triệu Hằng hoài nghi, thức ăn này gà lần trước có phải hay không bị bụng, dẫn đến lần này sau khi tỉnh lại hành vi có chút không bình thường. Ai nha? Thái thái vạch ra một đường vòng cung bay ra ngoài, giống quả bóng ra giống như gãy đến mấy lần, mới chóng mặt ổn định. Nhưng nàng khôi phục được cực nhanh, lung lay cái đầu nhỏ, lại hấp tấp bay trở về. Lúc này ngược lại là đã có kinh nghiệm điểm, không có lại trực tiếp nào tới. Có thể cặp kia đen lung liếng mắt to, lại giống hàn chết bình thường, một mực khóa chặt nhân đạo nguyên anh, nháy mắt cũng không nháy mắt. Bộ kia thèm nhỏ dãi, dục dịch bộ dáng để Triệu Hằng khỏe miệng hơi rút. Ngươi biết mình tại làm gì sao? Về sau lúc tu luyện, không phải đối với con hàng này treo lên 12 vạn phần tinh thần không thể. Miễn cho chính mình nguyên anh bị điểm ô thái thái ngượng ngùng lao đi khỏe miệng, than thở nói có lỗi với thôi chủ nhân, ta nhịn không được. Triệu Hằng nhìn xem nàng bộ kia vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng, đột nhiên trong lòng hơi động. Ngươi nhớ tới cái gì? Triệu Hằng gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Ân thái thái nghiêng cái đầu nhỏ, lộ ra chăm chú vẻ suy tư. Một lát sau, chậm rãi nói, giống như là nhớ tới một chút ký ức. Thì như thời kỳ thượng cổ, Nhân Hoàng Phạt Thiên. Triệu Hằng trong lòng đống nhiên máy động, Nhân Hoàng Phạt Thiên. Đương nhiên rồi. Thái thái nghe vậy, vô ý thức ưỡn một cái bộ ngực nhỏ. Trên mặt lộ ra một loại hỗn hợp có ngạo kiểu cùng oán giận phức tạp biểu lộ, lòng dạ hiểm độc thiên đạo, người người có thể chu diệt. Triệu Hằng, thiên đạo đã làm gì người người oán trách sự tình, như thế chiêu hận. Làm sao tất cả mọi người ưa thích nghịch thiên a, kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, bại đi. Triệu Hằng thuận câu chuyện hỏi, làm sao bại? Thái thái khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ xuống, nô cái này sao? Đại khái là kỹ không bằng trời. Triệu Hằng xem xét nàng bộ dáng này, liền biết đứt quãng. Hắn đổi cái vấn đề, lúc đó vì sao muốn phạt thiên? Thế nhưng là thiên đạo bất nhân, xem vạn vật như chó rơm, hạ xuống vô biên thai kiếp, bước bách nhân tộc không thể không phản. Triệu Hằng nhớ tới kiếp trước một chút tiểu thuyết miêu tả. Thái thái hừ lạnh một tiếng, tay nhỏ nắm chặt nắm đấm, trời không dung ta, ta liền phạt thiên. Nàng trong ánh mắt lộ ra bá tuyệt thương sinh bệ nghệ chi sắc. Đáng tiếc, phối hợp nàng cái kia mini lọ lì hình thể cùng mãi thanh mại khí âm điệu, hiệu quả càng giống là chủ ủ ni bi ủ màn cuối phát tác. Triệu Hằng, hắn trầm mặc một lát, liên tưởng đến Nhân Hoàng Phiên thượng lệnh nhân vọng chi tâm vì sợ mà tâm rung động vô biên nghiệp lực. Chính mình lúc trước suy đoán, tựa hồ đang bị chứng thực. Vị địa thượng của Nhân Hoàng, nghe không giống người tốt a. Nhân Hoàng Phiên bên trên ngưng tụ ngập trời nghiệp lực, chính là bởi vì cái này phạt thiên chi chiến mà lên. Triệu Hằng trầm giọng hỏi. Thái thái lần này trầm tư càng lâu, mới khẽ gật đầu, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là dạng này. Cái này không đối. Triệu Hằng nhíu mày. Thượng cổ Nhân Hoàng có thể thống ngự vạn dân, mặc dù không nhất định có chấm nhân đức, nhưng chắc hẳn cũng có đại công đức tại thân đi. Công đức không phải có thể triệt tiêu một bộ phận nghiệp lực sao? Thái thái khe khẽ thở dài, chủ nhân, phạt thiên đó là nghịch loạn càn khôn, phá vỡ trật tự tiến hành, liên lụy nhân quả quá lớn. Cái kia vô biên nghiệp lực, nặng nghề đến đã đủ bao trùm, thậm chí chôn vùi to lớn bộ phận công đức ánh sáng. Triệu Hằng nhất thời im lặng. Nói như vậy, Nhân Hoàng Thiên bên trên bây giờ thấy được nghiệp lực, vẫn là bị công đức triệt tiêu suy yếu qua đi cặn bã. Cái kia phạt thiên chi chiến bản thân liên lụy nhân quả nghiệp lực, lúc trước đến khủng bố đến mức nào? Đây thật là quá thao đản. Hắn cấp tốc cắt tỉa một chút suy nghĩ. Đối với thái thái trời không dung ta thuyết pháp, sinh ra một tia hoài nghi. Dựa theo hắn lý giải, thiên đạo hẳn là tuyệt đối lý tính, làm sao lại cố ý nhằm vào cái nào đó chủng tộc? Thiên đạo gắn bó hoàn vũ cân bằng, vận chuyển pháp tắc, trên lý luận xác nhận vô tình vô tư. Triệu Hằng chậm rãi nói ra cái nhìn của mình. Nó tại sao lại dung không được nhân tộc? Nghe được vấn đề này, thái thái chợt im lặng xuống tới. Nàng cong lên tay nhỏ, ánh mắt không còn là trước đó nhảy thoát hoặc mơ hồ, mà là không hiểu trở nên sâu thẳm. Phản phất xuyên thấu vô tận với nguyện, nhìn về phía cái nào đó thời đại xa xôi. Nàng khẽ khẽ hừ một tiếng, thanh âm cũng trầm thấp mấy phần. Thượng cổ chi mạn, nhân tộc khí vận như mặt trời ban trưa, cường thịnh đến cực điểm, vì thiên địa ở giữa hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính. Nhưng mà, nhân hoàng nhìn rõ thiên cơ, nhìn thấy tương lai một góc. Thiên đạo luân chuyển, vạn vật tịnh suy có định số, âm dương tăng giảm chính là lẽ thường. Không có bất kỳ cái gì một chủng tộc có thể vĩnh viễn độc chiếm thiên địa khí vận chi ngao đầu. Đỉnh phong đằng sau, tất có hạ xuống, đây là thiên đạo cân bằng chi thiết thì. Nàng quay đầu, ánh mắt lần nữa rơi vào tôn kia long khí quanh quẩn nhân đạo nguyên anh bên trên, ánh mắt phức tạp. Thiên đạo sẽ không cho phép bất kỳ một cái nào tộc đàn đánh vỡ cái này thịnh suy luân chuyển cân bằng, lâu dài chiếm cứ nhân vật chính vị trí. Vì để cho nhân tộc khí vận vĩnh cố không suy, vì cho nhân tộc tranh thủ một cái vĩnh hằng bất biến thiên địa nhân vật chính vị cách, thanh âm của nàng dừng một chút, mỗi chữ mỗi câu rõ ràng nói ra, thế là tại nhân lực cường thịnh nhất, khí vận thời khắc huy hoàng nhất, nhân hoàng liền dứt khoát phát động trận kia dốc hết tộc vận, phạt thiên chi chiến. Triệu Hằng, hắn có chút mộng mà nhìn xem Thái Thái, hoài nghi nha đầu này vừa rồi hút nguyên anh hút này, xác định nói chính là chân tướng a. Nhân tộc lúc đó chính sử phía trước chỗ không có đỉnh phong, như mặt trời ban trưa. Cũng bởi vì lo lắng tương lai ngày nào đó có thể sẽ suy sụp loại này còn không thấy mà sự tình, phạt thiên đem tiềm ẩn uy hiếp bóp chết tại cái nôi cái quỷ a, lý do này có phải hay không cũng quá phòng ngừa chu đáo một chút, hoặc là nói quá điên cuồng. Trầm thật lâu, Triệu Hằng mới tiêu hóa xong cái này không hợp thói thường chân tướng. Thần sát hắn nghiêm túc xác nhận, ý của ngươi là phạt thiên chi chiến, nhưng thật ra là nhân hoàng chủ động bước lên. Thiên đạo ở trước đó cũng không tận lực chèn ép nhân tộc. Thái Thái khuôn mặt nhỏ lập tức nhăn lại, ánh mắt phiêu hốt, hiển nhiên nội tâm giãy giụa. Do dự một hồi lâu, nàng mới cực không tình nguyện gật đầu. Nhưng ngay sau đó, nàng lập tức lại ngóc lên cái đầu nhỏ, lẽ thẳng khí hùng giải thích, đúng thì thế nào? Dứt bỏ sự thật không nói, thiên đạo liền không có sai sao? Triệu Hằng, một quyền này thiên đạo đều không tiếp nổi. Trách không được những tiên môn kia, đề cập thượng cổ nhân hoàng lúc, luôn luôn mở miệng một tiếng tà hoàng. Triệu Hằng lòng tràn đầy im lặng, trước đó đủ loại suy đoán bị triệt để lật đổ. Hắn nguyên lai tưởng rằng đây chẳng qua là người thắng ô danh hóa, não bổ qua vô số tiên môn vì tư lợi vây công thánh hoàng bi tráng tiết mục. Kết quả làm nửa ngày, người ta thật sự là người bị hại. Chương 198, nhân đạo chí tôn, chí cao duy nhất. Chương 198, nhân đạo chí tôn, chí cao duy nhất. Thái Thái lộ ra một cái xem thường cùng nụ cười khinh thường, điếu điếu miệng nhỏ, tà hoàng. Hừ, bọn hắn biết cái gì? Chỉ là hoàng giả nào có tư cách, lại nào có đạm phách đi phạt thiên. Triệu Hằng ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Chẳng lẽ thượng cổ nhân hoàng Thái Thái trên mặt hiện ra sợ hãi than hồi ức chi sắc? Chủ nhân, thượng cổ nhân hoàng đây chính là thiên tư tuyệt diễm và cổ, phong thái có 102 hoàn vũ tồn tại. Hắn anh tuấn tiêu sái, thân hình cao lớn tráng kiện thẳng tắp. Triệu Hằng nhịn không được đánh gãy, nói điểm chính. Cái này ca ngợi chi từ như vậy cằn cỗi, còn mẹ nó có chút quen hay. A a. Thái Thái lấy lại tinh thần, khuôn mặt nhỏ nghiêm, hắn lấy nhân hoàng đạo quả làm căn cơ, tìm hiểu ra nhân đạo chân lý, hội tụ dòng dã một cái huy hoàng đại thế nhân tộc khí vận, văn minh tân hỏa. Cuối cùng phá vỡ cái kia đạo nhìn như không thể vượt qua giới hạn, chứng được tầng thứ cao hơn nhân đạo chí tôn vị trí. Triệu Hằng tinh thần đột nhiên chấn động. Trước đây Thái Thái ngẫu nhiên mập mờ đề cập qua xưng hô này, hắn chỉ coi là một loại nào đó tôn xưng. Giờ khắc này ở cái này thượng cổ phạt thiên kinh thiên bí mật bối cảnh bên dưới lại lần nữa nghe nói, ẩn chứa trong đó trọng lượng cùng ý nghĩa đã hoàn toàn khác biệt. Nhân hoàng cùng nhân đạo chí tôn đến tột cùng có gì khác biệt? Hắn lập tức truy vấn, ánh mắt sáng rực. Thái Thái khoẹt miệng nhếch lên, lộ ra một cái đắc ý biểu lộ, cả hai thế nhưng là cách biệt một trời. Nhân đạo chí tôn chính là cùng tiên đạo bình khởi bình tọa vị cách, đơn thuần người chấp trưởng tộc vận hướng nhân hoàng há có thể làm đến. Nàng duỗi ra một cây trắng non nàng ngón trỏ tại Triệu Hằng trước mắt lắc lắc, cường điệu nói, cần biết nhân đạo chí tôn là chí cao vị trí, chư thiên vạn giới từ xưa đến nay chỉ có thể có một vị. Tại thời đại kia, thiên đạo, địa đạo, nhân đạo ba đầu chí cao đại đạo cùng tồn tại tại thế, tất cả trưởng trật tự. Thiên đạo đại biểu là vì thiên đế, địa đạo nha ân đại biểu vâng. Thái Thái bỗng nhiên tạm ngừng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ lúng túng, hiển nhiên mấu chốt danh tự lại nghĩ không ra. Nàng ho nhẹ một tiếng, không gì sánh được tự nhiên lướt qua, nhân đạo có chính mình chí tôn, mới có cùng thiên đạo bình khởi bình tọa, thậm chí tranh đoạt quyền chủ đạo lực lượng. Dù sao, tiên tộc là hình người, yêu tộc thật nhiều cũng là hình người, vạn tộc cuối cùng đều có thể hóa thành nhân hình. Toàn người về đạo không có tâm bệnh. Thái Thái trong mắt lóe lên một tia phức tạp và mang, cho nên mới có trận kia đại đạo vỡ nát, kém chút quay về hồng mông phạt thiên chi chiến. Đạo tranh, từ xưa chính là tàn khốc. Triệu Hằng trầm mặc không nói. Xác thực, không có gì ma bệnh. Tất cả mọi người là hình người. Khụ khụ. Không đối. Dạng này quá không có nhân đạo. Triệu Hằng chợt nhớ tới một sự kiện, lần trước tốn hao công đức, xin mời thiên đạo xuất thủ cứu người, ngươi vì cái gì không để cho ta báo thân phận? Ngay lúc đó thuyết pháp là sợ tối tâm thiên đạo thu nhiều phí. Hiện tại xem ra, Thái Thái khuôn mặt nhỏ chăm chú, lúc đó không nhớ ra được nhiều như vậy, từ nơi sâu xa cảm giác không thể để cho chủ nhân tự báo thân phận. Hiện tại xem ra thật sự là quá sáng suốt rồi. Nếu không chủ nhân làm không tốt muốn bị thiên đạo nhầm vào. Triệu Hằng, xem ra khi thiên ngọc còn phải mang theo. Cái này phạt thiên đại nhân quả có chút gánh không nổi a. Lúc này, hắn lại nghĩ tới trước đó Thái Thái một cái khác nhắc nhở. Trước người cố ý để chấm coi trọng tiên đạo pháp môn, cũng cùng phạt thiên có quan hệ. Triệu Hằng ánh mắt sắc bén. Thái Thái trầm tư một lát, mở miệng nói ra, không sai. Chủ nhân nếu là chỉ tu hoàng đạo, dù là cuối cùng chứng trí cao nhân đạo trí tôn bị, vẫn như cũng sẽ lặp lại trước đó đường xưa. Triệu Hằng ho nhẹ một tiếng, chớp cảm thấy cùng tiên đạo xương huynh gọi đệ cũng không có gì không tốt. Thái Thái bĩu môi, chủ nhân cùng tiên đạo giải thích đi thôi, nó trải qua một lần phạt thiên chi chiến, đã ứng kích. Triệu Hằng mặt không biểu tình, ngươi nói đi. Thái Thái nhướng mày lên, cố gắng tổ chức lấy khôi phục mảnh vỡ ký ức, thượng cổ vị kia nhân đạo chí tôn, tại quyết ý phạt thiên trước đó tựa hồ đã tiên đoán được thất bại. Cho nên, hắn từng cáo chi tại ta một đầu có lẽ có thể để cao phần thắng đường. Triệu Hằng nhịn không được đánh gãy, vậy hắn bản nhân vì sao không cần pháp này? Thái Thái ngữ khí bình thản, phương pháp này điều kiện tiên quyết là phạt thiên. Triệu Hằng không hiểu. Thái Thái tiếp tục nói, vượt lên trước chiếm cứ những cái kia mấu chốt đạo quả liền có thể suy yếu thiên đạo trực tiếp khống chế pháp tắc lĩnh vực, góp nhặt chúng ta tự thân đại đạo căn cơ cùng quyền nói chuyện. Lần nữa phạt thiên thời điểm, phần thắng liền sẽ đề cao rất nhiều. Nàng dừng một chút, ngữ khí trở nên lanh gốc, nhưng vấn đề ở chỗ thời kỳ thượng cổ, đại đạo hoàn chỉnh, pháp tắc nghiêm mật, các loại trọng yếu đạo quả cơ hồ đều có chủ, lại phần lớn trực tiếp hoặc gián tiếp phụ thuộc vào thiên đạo trật tự phía dưới. Muốn vô thanh vô tức chiếm trước những đạo quả này, căn bản không có khả năng. Rất dễ bị đạo quả người nắm giữ phát giác, từ đó làm ra phản chế. Thái Thái ngữ khí nhẹ nhàng, cho nên nhân đạo chí tôn kiếm chỉ tiên đỉnh, lấy vô thượng thần thông nên chiến đại biểu thiên đạo quyền hành thiên đế, cùng cả cổ tiên đạo hệ thống. Nói đến đây, Thái Thái trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra rõ ràng cố hết sức thần sắc, lông mày nhíu chặt. Về sau quá trình cụ thể ta nhớ không rõ. Nàng nuốt nuốt cái đầu nhỏ. Cuối cùng mặc dù phạt thiên thất bại, nhưng nhân đạo chí tôn tựa hồ cũng hoàn thành hắn trong kế hoạch khâu mấu chốt nhất. Nàng dương mắt, nhìn về phía Triệu Hằng, từng chưa nói ra, vô số trọng muốn đạo quả bởi vậy không công bố đi ra. Triệu Hằng hít sâu một hơi, trong lồng ngực nổi sóng chập trùng. Thượng cổ nhân hoàng, hoặc là nói nhân đạo chí tôn, thật là một cái lang diệt ta hắn triệt để minh bạch. Lần thứ nhất phạt thiên, chỉ là trong kế hoạch một vòng. Căn bản không muốn trở thành công. Vì cái gì? Chính là đẳng vị trí. Để tiên đỉnh những cái kia đạo quả người nắm giữ đại lượng vẫn lạc. Chỉ có vị trí trống đi, kẻ đến sau mới có thể đi giành chỗ. Từ đó từng chút, rút tuổi dưới đáy nổi giống như suy yếu thiên đạo đối với thế gian pháp tắc trực tiếp lực khống chế. Thực sự là thật sâu xa mưu tính, tốt quyết tuyệt thủ bút. Chủ nhân ta đói rồi. Thái Thái thanh âm đem hắn từ trong rung động kéo về. Tiểu gia hỏa trông mong nhìn qua hắn, vừa rồi hồi ức tiêu hao tựa hồ không nhỏ. Triệu Hằng thu liễm nỗi lòng, con ngón đúng ra, mấy đạo tinh thuần không gì sánh được hoàng đạo long khí liền vượt qua. Hấp thu xong tất, Thái Thái thỏa mãn thở một hơi dài nhẹ nhõm, thậm chí đánh cái kéo dài no bụng nhỏ nấc thoải mái. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên đỏ bừng, ánh mắt cũng bắt đầu mê ly phiêu hốt. Chủ nhân buồn ngủ quá, ta đi ngủ nhà chờ chút. Triệu Hằng gọi lại nàng, thân xác không gì sánh được nghiêm túc hỏi, vị tiên nhân đạo chí tôn cuối cùng là vẫn là sao? Thái Thái mơ mơ màng màng nuốt ve chính mình sáng bóng cái cằm, hàm hồ nói, không nhớ rõ nha hẳn là, đúng không? Không phải vậy, ta thế nào lại gặp chủ nhân ngài đâu? Triệu Hằng ánh mắt lấp lóe, ý niệm trong lòng hỗn loạn, cuối cùng chỉ là phất phất tay, đi thôi. Thái Thái khéo léo co lại thành một đoàn, giúp vào tôn kia nhân đạo nguyên anh bên cạnh. Cơ hồ là trong nháy mắt liền lâm vào ngủ say, khí tức bình ổn kéo dài. Chương 199, tiên đạo kim đan, lôi kia đâu? Chương 199, tiên đạo kim đan, lôi kia đâu? Triệu Hằng ý thức chậm rãi rời khỏi thức hải. Trong tĩnh thất, hắn ngồi một mình thật lâu, ánh mắt nhưng cũng không có tiêu điểm, có vẻ hơi xuất thần. Không lô lượng tin tức để hắn cảm giác suy nghĩ có chút phân loạn. Hệ thống ngươi đến tột cùng là cái gì? Nhân đạo chí tôn lưu lại chuẩn bị ở sau một trong sao? Hoàn toàn như trước đây, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Triệu Hằng lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Hắn đang suy nghĩ, là bởi vì chính mình thành hoàng đế, cho nên hệ thống mới phần thưởng phù hợp nghề nghiệp phát triển thượng cổ nhân hoàng truyền thừa. Hay là nói, hệ thống này bản thân liền là nhân đạo chí tôn bố cục vạn cổ lưu lại chuẩn bị ở sau, mà chính mình chỉ là vừa lúc được tuyển chọn. Vị trí tôn kia đến tột cùng chết không có. Một cái ý niệm trong đầu không bị khống chế xông ra, Mã Đức sẽ không phải tại cái nào đó thời khắc mấu chốt, đột nhiên xuất hiện đem chấm cho đoạt xá đi. Nghĩ đến tiếp trước một ít trong tiểu thuyết kinh điển tiểu đoạn, Triệu Hằng không khỏi có chút lưng phát lạnh. Nhưng nghĩ lại cảm thấy không đối. Nếu thật cất đoạt xá chi tâm, Thái Thái làm khí linh, làm sao lại chủ động nói ra những khả năng này dẫn phát chính mình cảnh giác cùng hoài nghi bí mật? Vạn nhất chính mình bởi vậy sinh ra khúc mắt trong lòng, dứt khoát nằm thẳng, thậm chí tự phế hoàng đạo căn cơ chuyển tu tiên đạo, vậy cái này vạn cổ bố cục chẳng phải là trong nháy mắt thất bại? Nhất định còn có ngay cả Thái Thái cũng không biết nội tình Triệu Hằng ép buộc chính mình tỉnh táo lại, làm ra suy đoán. Hoán vị suy nghĩ, như hắn là vị kia người bày cục, cũng sẽ không đem toàn bộ kế hoạch cùng cuối cùng át chủ bài đều nói cho một cái khí linh. Vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, tỷ như nhân hoàng kiếm rơi vào tay địch, tất cả bí mật há không trong khoảnh khắc lộ rõ. Hô Triệu Hằng đưa tay, nhẹ nhàng luốt luốt có chút nở huyệt thái dương. Không nghĩ, hắn ánh mắt một lần nữa tập trung, quá nhiều ngờ vực vô căn cứ tại ngay sau đó vô ích, ngược lại sẽ loạn chính mình đạo tâm. Tu luyện, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Thực lực mới là ứng đối hết thể biến số căn bản lực lượng. Đem khó phân tạp niệm đều đè xuống. Triệu Hằng tâm thần trở nên yên nắng, dựa theo âm dương tạo hóa sinh diệt kinh huyền ảo lộ tuyến, bắt đầu điên cuồng vận chuyển đứng lên. Bốn bề linh khí dần dần lên gợn sóng, thời gian chậm rãi trôi qua. Bất chi bất giác, năm ngày thời gian đã lặng lẽ trôi qua. Mà quy khư động tiên bên trong thì đã qua dòng dã 10 ngày. Hôm nay, Triệu Hằng trong đan điền bỗng nhiên có động tĩnh, đại biểu sinh cơ linh lực màu trắng, cùng đại biểu hủy diệt linh lực màu đen, đồng thời táo động. Bọn chúng đầu tiên là giống hai cỗ dòng nước giống như, ngươi cuốn ta cuốn quấy cùng một chỗ. Tiếp lấy dần dần hướng trung tâm ngưng tụ, chậm rãi hình thành một cái hai màu trắng đen xen lẫn, hình dáng chưa đủ lớn quy tắc hình cầu. Triệu Hằng tâm niệm bất động, tiếp tục vận chuyển âm dương tạo hóa sinh diệt kinh. Quả bóng kia liền theo công pháp từng lần một cọ rửa, dần dần trở nên mượt mà đứng lên. Cuối cùng vững vàng ngưng tụ thành một viên kim đan, một nửa đen nhánh, một nửa thuần trắng. Lẫn nhau giới hạn rõ ràng, đều chiếm một bên, ai cũng không vi phạm. Ông, một cỗ vô hình đạo vận nương theo lấy khẽ tiêu khuyết tán ra đến, cường hành khí tức cũng theo đó đẩy ra. Phương biên hơn 10 dặm linh thảo hoa mục, đầu tiên là dần dần khô héo, sau đó lại khôi phục sinh cơ, lộ ra dị thường thần diệu. Triệu Hằng mở hai mắt ra, trong con ngươi lại ngắn ngủi hiện lên một đen một trắng hai loại dị sắc, lộ ra rất có vài phần thần bí. Mấy hơi đằng sau, dị tượng này mới dần dần biến mất. Trong mắt của hắn lướt qua một vòng thật sự vui mừng, nhẹ giọng lẩm bẩm, nhanh như vậy liền kết thành tiên đạo kim đan. Chấm tư chất đã tốt như vậy. Hoàng đạo tu vi đột phá lúc, giống như là bậc, khí vận một rót liền trực tiếp đi lên mẻ lên, ngược lại không có gì chân thực cảm giác. Có thể cái này tiên đạo kim đan, là chính hắn từng chút tu luyện tích lũy đi ra. Giờ phút này trong lòng phần kia an tâm cùng cảm giác thành tựu, hoàn toàn không phải một chuyện. Các loại Triệu Hằng đột nhiên cảm giác được chỗ nào không thích hợp, suy nghĩ một chút mới phản ứng được, chấm lôi kết đâu. Hắn nhớ tin tưởng, tiên đạo tu sĩ tấn thăng kim đan đằng sau, là muốn độ lôi kiếp. Cái này cùng hoàng đạo hệ thống tu luyện hoàn toàn khác biệt. Chẳng lẽ là bởi vì chấp đợi tại quy khư động tiên bên trong, lôi kiếp tìm không ra. Đến tìm người hỏi một chút. Văn nhân vô song đang lúc bế quan trùng kích nguyên anh, không tốt quấy rầy. Triệu Hằng thân hình lóe lên, đã tìm được chính dầu dĩ không vui, ôm một khối lớn khoáng thạch răng rắc gặm Tô Lăng Y thế nào ái phi. Tô Lăng Y liền ném cho hắn một cái liếc mắt, bệ hạ, ngài biết ta mấy ngày nay là thế nào qua sao? Mỗi ngày vừa mở mắt, liền có 100 món pháp bảo chờ lấy ta luyện. Nàng nói, còn vô bụng của mình, ta vẫn là cái phụ nữ có thai đâu, làm sao không hiểu thấu liền thành nhân viên gương mẫu. Lúc đầu nàng còn muốn lấy bụng chống lười, kết quả tả hữu xem xét. Khá lắm, chung quanh tỉ muội một cái so một cái liều, không phải tu luyện chính là luyện khí luyện đan, quyền đến cứ gọi là một cái khí thế ngất trời. Nàng lúc này mới kịp phản ứng, cái này chỗ nào là làm việc, đây là đang tranh thủ tình cảm đâu. Không có cách nào, nàng cũng chỉ có thể đi theo quyền, mỗi ngày trừ tu luyện, chính là vùi đầu loạng xoạng luyện khí. Triệu Hằng nghe được cười, ái phi vất vả, nhớ kỹ khổ nhàn kết hợp, đừng thật mệt nhọc. Tô Lăng Y liền lắc đầu, không có tiếp tục nôn nước đắng, ngược lại hỏi, chúc mừng bệ hạ xuất quan, lần này thuận lợi đột phá kim đan. Nói lên chính sự, Triệu Hằng sắc mặt cũng nghiêm chỉnh mấy phần, thuận lợi là thuận lợi, nhưng có cái sự tình muốn hỏi một chút ngươi. Kim đan lôi tiếp nếu như tạm thời không độ, sẽ có hay không có tai họa làm gì? Tô Lăng Y liền sững sờ, bệ hạ lời này là có ý gì? Lôi kiếp còn có thể lựa chọn không độ sao? Triệu Hằng khỏe miệng giơ lên, chấp cái này quy khư động thiên có chút đặc thủ, có thể tạm thời đem lôi kiếp che đợi lại. Tô Lăng Y thì kinh ngạc có chút hé miệng, hiển nhiên bị động thiên này huyền diệu cho chấn một cái. Một lát sau, nàng mới nghiêm túc nói, lôi kiếp là mỗi người tu sĩ đều muốn kinh lịch không độ lôi kiếp, không coi là đạt được thiên đạo thừa nhận tiên đạo kim đan, mà lại lôi kiếp bản thân cũng có thể rèn luyện đạo thể, nên đúng chắc căn cơ. Triệu Hằng trong lòng lại thầm nghĩ, thiên đạo thừa nhận, ta tình huống này thật đúng là không thế nào cần. Trên thân có phạt thiên nhân quả, đã sớm đứng tại thiên đạo đối diện, trừ phi nguyện ý tự phế hoàng đạo tu vi, nhưng này cùng muốn chết không sai biệt lắm, phong hiểm quá lớn. Huống chi nhân hoàng chấn vận đồ lục bên trong miêu tả hóa thần cảnh đủ loại thần diệu, đối với hắn và đại ung tới nói đều quá trọng yếu, không có khả năng từ bỏ. Triệu Hằng suy nghĩ một chút, đổi cái phương thức hỏi, ai phi, chấm có cái bằng hưu hắn từ nhỏ ý nghĩ liền tương đối đặc biệt, muốn cùng thiên đạo so sánh phân cao thấp. Ngươi nói, nếu là hắn tu luyện thiên đạo, kết kim đan, sau đó dựa vào cùng loại chấn động thiên này thủ đoạn đem lôi kiếp né qua đi, sẽ có cái gì tác dụng phụ sao? Tô Lăng Y liền nghi ngờ lườm Triệu Hằng một chút, mới lên tiếng, trừ phi hắn cả một đời trốn tránh không đi ra. Nếu không, chỉ cần tại ngoại giới hiện lộ kim đan khí tức, lôi kiếp lập tức liền sẽ đổi tới. Triệu Hằng nói bổ sung, nếu hắn có ẩn tàng khí tức pháp môn đâu? Tô Lăng Y liền nhịn cười không được, bệ hạ, ngài bằng hưu kia thật ngốc. Ẩn tàng khí tức bình thường có lẽ có dùng, chỉ khi nào cùng người đạo thủ, linh lực khuấy động, kim đan khí tức căn bản không giấu được. Thiên đạo cũng không có dễ gạt như vậy. Triệu Hằng sắc mặt tối sầm, không xuất thủ đó là không có khả năng. Vậy hắn tu tiên đạo làm gì? Hắn ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem Tô Lăng Y gì ái phi nha, nói đến chấm cũng có đoạn thời gian không có sủng hạnh ngươi. Nghe nói như thế, Tô Lăng Y gì con mắt tỏa sáng, vứt bỏ con thạch, bay nào tới, vậy hạ, yêu ta. Triệu Hằng khỏe miệng có quắc động. Làm sao cảm giác, mình bị chiếm tiện nghi. Hắn thân là nhân đức chi quân, tự nhiên sẽ không cự tuyệt phi tử cầu hoan yêu cầu. Mấy canh giờ đi qua, Tô Lăng Y gì bắt đầu tê. Vậy hạ, ta không muốn rồi. Không, ngươi muốn. Sau một lát, Triệu Hằng buông xuống một bãi bùn nhão Tô Lăng Y gì chờ chút. Chớ còn có một cái ái phi tại bên ngoài chương 200, vi sư cá với ngươi, hắn chắc chắn sẽ không trở về. Chương 200, vi sư cá với ngươi, hắn chắc chắn sẽ không trở về. Năm ngày. Vậy hạ hắn ở đâu? Lộ Quán Quán phát ra linh hồn khảo vấn. Nói xong đi tìm hắn chơi, kết quả người không còn hình bóng, chờ đợi dòng dã năm ngày. Đinh Linh Lung sắc mặt khó coi, mở miệng yếu ớt, không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta đại khái là bị lừa. Lộ Quán Quán một mặt bất khả tư nghị nhìn về phía nhà mình sư tôn, trước ngươi không còn nói, hắn khẩu vị đặc thủ, rất thích ta sao? Đinh Linh Lung ý đồ phân tích, nói không chừng là hậu chi hậu giác. Lúc đó ngáo ngơ, không muốn nhiều như vậy. Sau đó dư vị tới, cảm thấy không thích hợp, liền chạy. Lộ Quán Quán kiên quyết lắc đầu, không có khả năng, ta tin tưởng hắn là người. Đinh Linh Lung nhất thời nghẹn lời. Không có sao chứ? Các ngươi mới nhận thức bao lâu, ngươi liền tin cách làm người của hắn? Nàng trầm mặc một lát, chợt nhớ tới cái gì, nghi ngờ nói, nói đến, ta nhớ được trước đó Đại Ung rõ ràng là Tử Dương cung hạ hạt một cái bình thường vương triều, hoàng đế làm sao có thể có như vậy cao thâm tu vi? Bây giờ suy nghĩ một chút, khắp nơi lộ ra kỳ quặc. Chủ yếu là lúc đó Lộ Quán Quán bạch cấp tốc độ thực sự quá nhanh, để nàng vô ý thức không để ý đến những chi tiết này. Sư tôn có ý tứ là, Lộ Quán Quán không có quá rõ. Đinh Linh Lung lớn mật phỏng đoán, ta hoài nghi vị hoàng đế này là giả. Hắn căn bản cũng không phải là Đại Ung hoàng đế chân chính, mà là không biết từ chỗ nào xuất hiện tu sĩ. Nói không chừng là nghĩ tới đem hoàng đế nghiện, cho nên âm thầm hại hoàng đế chân chính, thay mận đổi đạo. Hậu cung cũng không có khả năng một cái phi tử đều không có, rất có thể là bị tặc nhân kia cùng nhau bắt đi hoặc nốt. Lộ Quán Quán nghe được mở to mắt, lập tức lại lắc đầu, không có khả năng, hắn sẽ không gạt ta. Đinh Linh Lung không còn gì để nói, chính mình đồ đệ này lại là cái yêu đương não. Nàng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ngươi cứ như vậy tin hắn. Các ngươi mới gặp lần đầu tiên a. Nhắc tới cũng là trách, lần thứ nhất gặp mặt ngươi liền đem chính mình giao ra, đó căn bản không giống ngươi bình thường tính tình. Lộ Quán Quán lại cảm thấy không có gì, sư tôn, ngươi không hiểu, cái này gọi vừa thấy đã yêu. Đinh Linh Lung nâng chán, cái gì vừa thấy đã yêu? Ta nhìn ngươi đây là gặp sắc này lòng tham. Lộ Quán Quán bị nẹn phải nói không ra nói. Trầm mặc một hồi, nàng hay là chậm rãi lắc đầu, hắn khẳng định là đang bận chính sự. Cơ duyên của ta sẽ không gạt ta. Đinh Linh Lung chỉ cảm thấy một trận vô lực. Nàng chưa từ bỏ ý định, vạn nhất đâu? Lộ Quán Quán dứt khoát nằm thẳng, vạn nhất thật bị lừa đó cũng là ta mong muốn đơn vương, ta nhận. Đinh Linh Lung nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn mình lom lom đổ nhì, ngươi một cái thi vương, làm sao còn tu thành tình trùng? Đúng lúc này, một tên cung nữ không người đi vào bẩm báo, nương nương, nên dùng nữa. Đinh Linh Lung lập tức cho Lộ Quán Quán đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để nàng thừa cơ hỏi thăm một chút. Lộ Quán Quán bất đắc dĩ, đành phải thuận miệng hỏi, vậy hạ đâu? Đi đâu? Cung nữ lắc đầu, nô tỳ không biết. Lộ Quán Quán tiếp tục hỏi, cái kia hậu cung mặt khác phi từ đâu? Có phải hay không muốn là không có? Cung nữ mặt lộ nghi hoặc, đương nhiên là có nha. Đinh Linh Lung trong lòng cảm giác nặng nề, quả nhiên chính mình đoán đúng. Lộ Quán Quán hỏi tiếp, vậy các nàng người đều đi đâu? Cung nữ hồi tưởng một chút, nói các vị nương nương giống như trước đó vài ngày bỗng nhiên đều không thấy, cụ thể đi đâu mà nô tỳ cũng không rõ ràng. Người đi xuống trước đi. Lộ Quán Quán khoát tay áo, các loại cung nữ lui ra. Đinh Linh Lung lập tức lộ ra một bộ chân tướng chỉ có một cái thần sắc, xem đi, vị sư liền nói đúng rồi, hắn chính là cái giả hoàng đế, giết chân hoàng đế, còn để người ta phi tử đều bắt đi. Người suy nghĩ kỹ một chút, nào có vừa lên đến liền đi thẳng vào vấn đề người đứng đắn. Nói đến đây, nàng mặt mũi tràn đầy bi thương, Đồ Nhi, là vi sư xin lỗi ngươi đều tại ta kỹ nghệ không tinh, suy tính cơ duyên có sai, hại ngươi không công ném đi thân thể. Lộ Quán Quán thở dài, sư tôn, ta tin tưởng hắn chính là ta cơ duyên. Có lẽ hắn có cái gì nỗi khổ tâm đi, chúng ta chờ một chút. Đinh Linh Lung nhìn xem phảng phất chúng ta đồ đệ. Không tin tà âm thầm dò xét một phen, xác thực không có phát hiện cái gì mê hoặc hoặc không tâm thuận pháp vết tích. Nàng cười lạnh một tiếng, đi, vậy liền chờ một chút. Vị sư cá với ngươi, hắn chắc chắn sẽ không trở về. Lộ Quán Quán cung phục, nếu là hắn trở về nữa nha. Ừ, nếu là hắn trở về sau ngươi coi sư tôn ta. Vừa dứt lời, Triệu Hằng thân ảnh liền từ ngoài cửa thản nhiên bước tiến đến. Ai phi, chớ mấy ngày nay công vụ bể bộn, để cho ngươi chờ lâu. A, vị này là Đinh Linh Lung, không phải, tiểu tử này là ngồi xổm ở cửa ra vào chờ lấy đánh mặt ta sao? Nàng mặt mũi tràn đầy viết xấu hổ. Hôn thể. Triệu Hằng ánh mắt ngưng tụ, vô ý thức liền gọi ra Nhân Hoàng Phiên. Nhìn qua hắc khí kia lở lở, uy áp nặng nề Nhân Hoàng Phiên. Đinh Linh Lung cùng Lộ Quán Quán đồng thời rơi vào trầm mặc. Bệ hạ, đây là đồ đệ của ta. Lộ Quán Quán tranh thủ thời gian mở miệng. Đinh Linh Lung. Triệu Hằng nghe vậy, mặt không đổi sắc thu hồi Nhân Hoàng Phiên, đồ đệ a. Chớp còn tưởng rằng là chỗ nào trà trộn vào tới tạp nhân. Hắn quan sát một chút Đinh Linh Lung, cười nói, ái phi ngươi đồ đệ này nhìn nhưng so sánh ngươi thành thục không ít. Lộ Quán Quán hì hì cười một tiếng, ta dáng dấp lộ ra non thôi. Đinh Linh Lung, nếu là ái phi đồ đệ, lần đầu gặp mặt, chấm làm trưởng bối, dù sao cũng nên đưa chút lễ gặp mặt mới là. Nghe nói như thế, Đinh Linh Lung cuống quýt tự tuyệt, không cần không cần, ta còn có việc, đi về trước. Nói đi, siêu một chút liền chui trở về mặt dây chuyền bên trong, biến mất nhanh chóng. Lộ Quán Quán buông buông tay, vậy hạ thứ lỗi, ái đồ có chút mặt mỏng, sợ người lạ. Triệu Hằng hiểu rõ, nguyên lai là cái sợ hãi xã hội. Lúc này, Lộ Quán Quán nhớ tới cái gì, hỏi, bệ hạ, ngài có phải không còn có mặt khác phi tử? Triệu Hằng thản nhiên gật đầu, có ai chấm cái này dẫn ngươi đi gặp nàng một chút bọn họ, không nên chống cự. Nói đi, thần niệm bao phủ Lộ Quán Quán. Hai người thân ảnh trong nháy mắt từ trong điện biến mất. Quy khư động tiên, nơi này là bí cảnh, thật lớn. Lộ Quán Quán kinh ngạc ngắm nhìn bốn phía. Đúng lúc này, ngoại trừ Bế Quan Văn Nhân Vô Song cùng Sủi Lơ lấy Tô Lăng Y gì còn lại phi tử lần lượt từ trung ương đế cung bên trong đi ra. Nhìn trước mắt một đám oanh oanh nghiền nghiến, phong thái khác nhau nữ tử. Lộ Quán Quán cùng mặt dây chuyền bên trong Đinh Linh Lung lần nữa rơi vào trầm mặc. Nguyên lai không phải một lòng, là Kim Ốc Tàng Kiều a. Chư vị ái phi, đây là Lộ Quán Quán, ngày sau chính là nhà mình tỉ muội. Liêu Cẩm Khê dẫn đầu mỉm cười tiến lên, tự báo tính danh sau. Nhẹ nhàng nắm chặt Lộ Quán Quán tay, Lộ muội muội là người nơi nào nha? Tay như vậy mát, là cùng Minh Nguyệt muội muội một dạng thể lạnh a. Giang Minh Nguyệt hai mắt tỏa sáng, xông tới. Chẳng lẽ đụng phải đồng thể chết rồi? Lúc này, Lộ Quán Quán lắc đầu, một mặt thản nhiên, không phải thể lạnh, ta vốn cũng không phải là người. Chúng nữ, ta đến từ Tích Tuế Sơn, nghiêm chỉnh mà nói là một bộ thi thể. Chúng nữ, Liêu Cẩm Khê nắm bàn tay nhỏ của nàng, trong nháy mắt cứng đờ, trầm mặc ở trong không khí lan tràn. Đám người đồng loạt quay đầu, nhìn về phía một bên Triệu Hằng. Ánh mắt kia phảng phất tại nói, bệ hạ, chúng ta lần thứ nhất biết ngài còn có cái này yêu thích, thi thể ngài đều không dung tha. Triệu Hằng sắc mặt như thường, ngữ khí ôn hòa, chư vị ái phi, xuất thân, chủng tộc, thậm chí sinh tử chi cách, tại chấm trong mắt đều không trọng yếu. Chấm thích ý là các ngươi người này bản thân. Hiểu chưa? Chúng nữ nghe vậy, thần sắc đều là chấn động. Vậy hạ hắn, quả nhiên cùng bình thường nam tử khác biệt, không chỉ có kiên nhẫn cùng với các nàng giải thích, còn giải thích như vậy tươi mát thoát tục. Chương 201, Ú La Điện người tới. Chương 201, Ú La Điện người tới hôm nay. Vừa xong xuôi Triệu Hằng lời nhắn nhủ việc phải làm, Bách Lý Trường không đang định dọn dẹp một chút, ra ngoài tìm kiếm tốt hơn hạt giống. Phong Vô Trần lão gia hỏa kia, thế nhưng là đã vượt lên trước một bước độc thân. Có thể một người đột nhiên đến thăm, làm rối loạn kế hoạch của hắn. Gặp qua trăm dặm cung chủ, ngươi là? Bách Lý Trường không mang theo nghi ngờ đánh giá trước mắt vị này khí tức trầm ổn, trên mặt nụ cười nam tử trung niên. Kim đan cửu trọng tu vi, không tính yếu, nhưng gương mặt rất lạ lẫm. Nam tử trung niên khẽ miệng giơ lên một vòng ý cười hiền lành, chắp tay nói, "Vạn bối là U La Điện Huyền trụ cột phân điện trưởng lão, Sở Tiểu Xuyên." Hắn hơi dừng một chút, ngữ khí chuyển thành nghiêm trọng, "Trước đó vài ngày, ta phân điện chỉnh tuần trưởng lão cùng Đồ Nhi, là đuổi bắt một tên phản bội chạy trốn đệ tử, từng tiến vào Quý Tông hạ cảnh. Không ngờ hai người lại song song vẫn lạc. Bọn hắn tu vi không cạn, có thể lấy tính mạng của bọn họ hẳn là Nguyên Anh chân quân không thể nghi ngờ." Bách Lý Trường không trong lòng lập tức châm xuống. U La Điện, tông môn này thực lực, nhưng so sánh Tử Dương cung mạnh lên một mảng lớn, trong môn nghe nói là có hóa thần cảnh cường giả trấn giữ. Có thể chuyện này hắn hoàn toàn không biết rõ tình hình a. Chẳng lẽ là bệ hạ làm? Hắn trên mặt bất động thanh sắc, chỉ là tiếc rẻ thở dài, lại có việc này. Vậy nhưng thật sự là bất hạnh. Sở Tiêu Xuyên cũng thở dài, thần sắc nặng nề, ai nói không phải đâu. Văn Bối vốn muốn tự mình tiến về nơi khởi nguồn dò xét, không nghĩ tới trên đường nghe nói Tử Dương cung ở đây, liền muốn lấy tới trực tiếp, thuận tiện hỏi thăm một hai. Bách Lý Trường không âm thầm tiêu khổ. Đúng là mẹ nó không may. Lúc đầu cùng Phong Vô Trần chia ra hành động, chuẩn bị xuất phát làm tốt bệ hạ lời nhắn nhủ việc phải làm. Ai biết nửa đường sẽ giết ra như thế một cọc phiền phức. Sắc mặt hắn lãnh đạm xuống tới, ngữ khí mang theo xa cách, Sở đạo hữu tìm tới tông ta là ý gì? Hung thủ dù thế nào cũng sẽ không phải ta Tử Dương cùng người đi. Sở Tiếu Xuyên vội vàng quát tay, chăm dặm cung chủ hiểu lầm. Thứ không dám dâu dếm, thánh tử nhà ta từng lấy bí pháp thôi diễn, biết được hung thủ tựa hồ cũng đã vẫn lạc. Văn bối lần này đến, tuyệt không phải hỏi tội, chỉ là muốn thỉnh giáo Quý Tông, gần đây có thể từng phát giác phủ cận có gì dị thường động tĩnh, hoặc biết được một chút nội tình. Bách Lý Trường không ánh mắt có chút lóe lên. Hung thủ cũng đã chết. Chẳng lẽ bệ hạ không chỉ có xuất thủ, còn thuận thế che đậy thiên cơ, lừa dối đối phương thôi diễn kết quả. Hắn nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, lúc trước Tử Dương lão tổ cũng không thể tính ra bệ hạ căn nguyên. Bệ hạ tất nhiên có che đậy nhân quả thủ đoạn. Trầm mặc một lát sau, hắn chậm rãi lắc đầu, thực không dám giấu giếm, bản quân đối với chuyện này xác thực hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá, nhà ta lão tổ có lẽ biết được một hai. Nếu không, ta mời hắn lao nhân ra tới một chuyến. Sở Tiếu Xuyên trầm ngâm nói, vậy dĩ nhiên là tốt, làm phiền trăm dặm cung chủ. Cùng là Vạn Tiên Minh thành viên, không cần phải khách khí. Bách Lý Trường không ngữ khí chuyển thành ôn hòa, lộ ra có chút thông tình đạt lý. Nghe nói như thế, Sở Tiếu Xuyên cười gật đầu. Trong lòng âm thầm cảm khái, Tử Dương cung không hổ là trong Minh Phong Bình không sai chính đạo tông môn. Đường đường cung chủ, Nguyên Anh chân quân, đối với mình một cái kim đan tu sĩ càng như thế khách khí. Tuy nói U La Điện thế lớn, nhưng cảnh giới chi kém giống như là trời, đối phương vốn không tất lễ ngộ như thế. Bách Lý Trường không nói xong, liền phân phó đệ tử dâng trà chiêu đãi, chính mình thì vội vàng rời đi. Vừa đi ra ngoài ở giữa chỗ hẻo lánh, hắn lập tức móc ra ngọc phù truyền tin, đem việc này cấp báo cho Triệu Hằng. Có thể mấy hơi đằng sau, bên cạnh không khí như là sóng nước im ắng dập dờn, và mèo. Một đạo màu đen thân ảnh đã lặng yên không một tiếng động đứng ở hắn bên người. "Vậy hạ, ngài làm sao tới đến nhanh như vậy?" Bách Lý Trường không thần sắc kinh ngạc. Đại Ung Kinh thành cách Tử Dương cung cũng không gần, cho dù là Nguyên Anh chân quân toàn lực phi độn, cũng tuyệt đối không thể chớp mắt đã áp sát. Không cần nhiều lời, Triệu Hằng khoát tay áo, mang chấm đi gặp vị kia U La Điện người. Hắn cảm thấy có chút im lặng, không nghĩ tới U La Điện phái tới đuổi bắt Tô Lăng Y Liễu truy mình, đã sớm tới, còn chết tại nửa đường. Căn cứ đã biết tin tức, hắn đại khái có thể đoán được, 89/10 là cái kia đã chết Tử Dương lão ma thuận tay làm. Bách Lý Trường không dám trì hoãn, vội vàng phía trước dẫn đường. Không bao lâu, hai người liền về tới trong điện. Sở Tiếu Xuyên thấy thế, vội vàng đứng dậy, hướng phía Triệu Hằng cung kính hành lễ, ngài chính là Tử Dương lão tổ đi. Quả nhiên khí độ phi phàm, văn bối U La Điện Sở Tiếu Xuyên, bái kiến lão tổ. Bách Lý Trường không, hắn còn chưa kịp mở miệng đâu. Triệu Hằng nghe vậy, cũng là hơi sững sờ, lập tức cười nhạt nói, chấm, cũng không phải cái gì Tử Dương lão tổ. Sở Tiếu Xuyên thần sắc cứng đờ, lúng túng nhìn về phía một bên Bách Lý Trường không. Không phải nói, đi mời lão tổ sao? Bách Lý Trường không nghiêm sắc mặt, thanh âm trầm ngưng, giới thiệu nói, Sở đạo hữu, vị này chính là Đại Ung hoàng đế bệ hạ, cũng là ta Tử Dương cung bây giờ chủ nhân. Ánh mắt của hắn đảo qua Sở Tiếu Xuyên, ngựa khí mang theo không thể nghi ngờ bị áp, còn không quỳ xuống hành lễ. Sở Tiếu Xuyên, ngắn ngủi hai câu nói, như là kinh lôi rót vào tai, để hắn đại não trong nháy mắt trống rỗng. Hắn dù chưa tới qua nơi đây, nhưng cũng rõ ràng, Vạn Tiên Minh địa bàn quản lý phạm tục vương triều, từ trước đến nay đều là tông môn phụ thuộc. Làm sao đến chỗ này? Toàn phản. Hoàng đế thành Tử Dương cung chủ nhân, còn muốn chính mình cái này U La Điện trưởng lão, hướng một cái phạm tục vương triều hoàng đế quy lại. Cái này, quả thực là đảo ngược thiên cương, loạn cương thường. Sở Tiếu Xuyên sắc mặt trầm xuống, trong lòng không vui. Phía sau hắn đứng thế nhưng là U La Điện, là thánh tử Tần Tiên Minh. Cho dù thật sự là Tử Dương lão tổ đích thân đến, hắn cũng không có quỳ xuống đạo lý. Trăm dặm cung chủ nói đùa. Hắn thẳng tắp lưng, ngữ khí cứng rắn mấy phần, ta Sở Tiếu Xuyên đời này, chỉ lệ trời, lệ phụ mẫu. Về phần những người khác ha ha. Triệu Hằng sắc mặt vẫn như cũ mỉm cười, tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý Bách Lý Trường Không sắc mặt nhưng trong nháy mắt trầm xuống, thật to gan. Dám xem thường quân thượng. Lời còn chưa dứt, Nguyên Anh cảnh uy áp không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra, như là thực chất sơ nhạc, ầm vang đặt ở Sở Tiếu Xuyên trên thân. Ách a. Sở Tiếu Xuyên chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt vang lên kẹt kẹt, phảng phất lưng đeo thập vạn đại sơn. Hắn sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên như máu, thái dương gân xanh lộ ra, cả người bị cái kia cố không thể kháng cự lực lượng ép tới hai chân khẽ cong, bịch. Một tiếng vang trầm, hắn trùng điệp quỳ rạp xuống đất. Dưới thân cứng rắn bóng loáng phiến đá bị ngạnh sinh sinh quỳ ra giống mạng nhện vết rách, đá vụn bay ra, bụi đất dơ lên. Bách Lý Trường Không tiện tay vung lên, thanh phong cuốn qua, đem nâng lên bụi bặm đều phủi nhẹ, để tránh điếm ố bên cạnh Triệu Hằng. Sở Tiếu Xuyên sắc mặt kìm nén đến đỏ tía, ngửa đầu tức giận gầm nhẹ nói, Bách Lý Trường Không, ngươi có biết hay không mình đang làm cái gì? Chẳng lẽ Tử Dương Cung muốn cùng ta U La Điện khai chiến phải không? Hay là nói Trịnh Tuần bọn hắn, căn bản chính là các ngươi giết? Bách Lý Trường Không căn bản không để ý tới hắn chất vấn, ngược lại cung kính hướng Triệu Hằng xin chỉ thị, vậy hạ, như thế vô lễ cùng đồ, nên xử trí như thế nào? Triệu Hằng có chút túi đầu, ánh mắt rơi vào quỳ xuống đất dây rủa Sở Tiếu Xuyên trên thân, ngữ khí bình tĩnh, ngươi tới nơi đây, trừ nghe ngóng hai người kia nguyên nhân cái chết, còn có chuyện gì? Thử. Sở Tiếu Xuyên đem đầu đốn éo, một bộ thả gãy bất khuất bộ dáng. Rất tốt. Triệu Hằng tán dương nhìn hắn một cái. Sau một khắc, khí tức sâu thẳm, hắc khí lượn lờ nhân hoàng phiên lặng yên không một tiếng động hiện hiện, lẳng lặng treo tại Sở Tiếu Xuyên đỉnh đầu. Lá cờ không do mà bay, khẽ đung đưa, phản phất tại phát ra nhiệt tình mời. Sở Tiếu Xuyên trong nháy mắt choáng váng. Cái này, thứ này làm sao cùng bọn hắn Lu La Điện một vị tiền bối tế luyện vạn hồn phiên như vậy tương tự? Không, cờ này khí tức tựa hồ càng thêm cổ lão, càng thêm làm người sợ hãi. Chương 202, nhân đạo lời thể chương 202, nhân đạo lời thể ra đầu hắn run lên, vội vàng hô to, chậm đã. Chậm đã. Triệu Hằng mặt lộ kinh ngạc, làm sao? Ngươi không muốn đi vào đằng sau, lại chậm chậm thẳng thắn. Ai mẹ nó muốn đi vào a? Sở Tiếu Xuyên ra mặt hung hăng lắc một cái, gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cứng ngắc dáng tươi cười, muộn, van bối sợ tối. Hay là tại chỗ này thẳng thắn đi. Hắn nuốt ngụm nước bọt, ngữ tốc nhanh chóng, ta là U La Điện huyền trụ cột phân điện trưởng lão, lần này là phụng Tần Thiên Minh Thánh Tử chi mệnh, đến đây dò xét tin tức. Tuyệt không ác ý, thuần túy là hòa bình thân mật viếng thăm. Dừng một chút, gặp Triệu Hằng vẫn như cũ mặt không biểu tình, hắn tranh thủ thời gian nói tiếp, thánh tử lấy bí pháp tôi diễn ra, sát hại Trịnh Tuần sư đồ hung thủ tựa hồ cũng đã vỡ lạc. Bởi vậy suy đoán, có lẽ là đi ngang qua Tử Dương cung đạo hữu trưởng nghĩa xuất thủ, tiêu diệt hung đồ kia, đặt phái vạn bối đến đây gửi tới lời cảm ơn gộp tìm hiểu tình hình. Bách Lý Trường Không sững sờ, tại sao lại làm suy đoán này? Sở Tiếu Xuyên liền tranh thủ thánh tử suy đoán nói ra. Triệu Hằng sau khi nghe xong, trực tiếp hỏi, sau đó thì sao? Có phải hay không còn muốn thuận tiện bắt một người? Thì như, một cái gọi Tô Lăng Y Liễu nữ tử. Sở Tiếu Xuyên vô ý thức thốt ra, ngài làm sao biết lời vừa ra khỏi miệng, hắn đống nhiên phanh lại, sắc mặt bà trắng. Hắn ngượng ngùng cười một tiếng, ý đồ bổ cứu, cái này thánh tử xác thực có khác phân phó. Nếu thật là Tử Dương cung xuất thủ trừ hung đồ, thuận tiện hảo cảm tạ ơn một phen. Sau đó lại đem cái kia phản bội chạy trốn đệ tử Tô Lăng Ý liễu mang về. Gặp Triệu Hằng nghiêm mặt không nói lời nào, ánh mắt thâm thúy. Sở Tiếu Xuyên lưng phát lạnh, vội vàng bổ sung, ngựa khí thậm chí mang tới mấy phần lòng đầy căm phẫn, kỳ thật vạn bối cá nhân đối với cái này các loại hành vi, phi thường kinh bị. Giữa hái xanh không ngọn, huống chi là trắng trợn cướp đoạt. Thực sự làm mất thân phận. Nhưng làm sao thấp cổ bé họng, thánh tử chi mệnh khó vi phạm ai, người tại tông môn, thân bất do kỷ, thân bất do kỷ. Bách Lý Trường Không khỏe miệng hơi rút, kém chút nghe cười. Cái này trở mặt tốc độ, cái này vứt nổi công phu, thật sự là nhân tài. Triệu Hằng cười như không cười đánh giá trước mắt Sở Tiếu Xuyên, rốt cục chậm rãi mở miệng, ngươi đoán không lầm. Đánh giết hung thủ kia người, chính là chấm. Hắn có chút túi người, nhìn xem Sở Tiếu Xuyên trong nháy mắt cứng đờ biểu lộ, ngữ khí bình thản. Hiện tại, ngươi có thể bắt đầu cảm tạ chấm. Sở Tiếu Xuyên, cái gì gọi là bất đắc dĩ? Giờ khắc này, Sở Tiếu Xuyên cùng con vịt kia hung hăng cộng tình. Thánh tử lúc trước lời nhắn nhủ, rõ ràng là miệng biểu đạt một chút cảm tạ liền tốt ta. Nhưng bây giờ địa bộ này, nếu là hắn thực có can đảm nhẹ nhàng đến một câu nghe ta nói cảm ơn ngươi, có thể hay không tại chỗ liền bị đánh thành thịt nát, sau đó thần hồn nhét vào cái kia tả môn hắc phiên bên trong. Dãy rủa bất quá một lát, Sở Tiếu Xuyên liền làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Hắn nhịn đau hai tay nâng bên trên túi chữ vật của chính mình, trên mặt chất lên 12 vạn phần thành khẩn cùng lòng căm phẫn, bệ hạ, thánh tử làm người từ trước đến nay keo kiệt tìm kiếm, lần này cũng không chuẩn bị tạ lễ. Vạn bối đối với cái này thâm biểu tiếc nuối, cực không tán đồng. Bởi vậy, vạn bối nguyện dâng lên toàn bộ gia sản, trịnh trọng cảm tạ bệ hạ trưởng nghĩa xuất thủ, là Trịnh trưởng lão hai người báo thù rửa hận. Bách Lý Trường Không ở một bên nghe được chấn động trong lòng. Người này dục vọng cầu sinh, lại so với chính mình lúc trước còn muốn hưng hực. Phán đoán tình thế, túi đầu nhận sợ hãi, thuận cán trèo lên trên một mạch mà thành, thực sự là khủng bố như vậy. Triệu Hằng liếc qua Sở Tiếu Xuyên, khẽ cười nói, túi chứa vật thì không cần, chấm không kém ngươi những vật này. Ngươi có thể có cái gì khác năng khiếu? Ta đại ung chính vào lúc dùng người, nhược chân có chút tài cán, chấm liền tha cho ngươi khỏi chết. Sở Tiếu Xuyên tinh thần đột nhiên chấn động. Quá tốt rồi. Chính mình cái kia ba dưa hai táo bảo vệ. Hán đội vàng biểu trung tâm, bệ hạ minh giám. Văn bối đối với các đạo cũng có độc lực qua, luyện đan, luyện khí, chế phù đều có thể vào tay, kim đan cấp bậc thành phẩm không nói chơi. Dừng một chút, hắn nhãn châu xoay động, quyết định thêm chút đi thẻ đánh bạc, mà lại vãn bối chỗ Sở gia, trong tộc còn có một vị nguyên anh kỳ trưởng bối. Như vậy hạ cần, vãn bối lập tức viết thư, để hắn cũng tới vì ngài hiệu mệnh. Triệu Hằng thần sắc hơi có vẻ kinh ngạc, ngươi có thể điều động trong gia tộc nguyên anh chân quân. Chẳng lẽ gia hỏa này tại trong tộc địa vị rất cao? Sở Thiếu Xuyên lắc đầu, trên mặt lộ ra định nọt lại tinh minh dáng tươi cười, không phải vãn bối có thể điều động, là bệ hạ ngài có như vậy mị lực nha. Hắn giống như là nhớ tới cái gì, hạ giọng nói, gần nhất trong minh không phải đều đang đồn cái kia Tà Hoàng. Nói đến đây, hắn tiếng nói bỗng nhiên một trận, một cái đáng sợ liên tưởng tựa như kia chớp bổ tiến náo hải. Bách Lý Trường không trước đó báo cáo phát hiện Tà Hoàng truyền nhân tung tích, Tử Dương cung đổi chủ tê. Sở Tiếu Xuyên lặng lẽ meo meo nuốt ngụm nước bọt, quả quyết nhảy qua tất cả thăm dò cùng cửa hàng, trực chỉ hạch tâm. Đến lúc đó, vạn bối nguyện vì mồi nhử dẫn xà xuất động, bệ hạ ngài chỉ cần bố trí xuống thiên la địa võng, đến cái bắt rùa trong hũ. Triệu Hằng, ngươi thật đúng là cái đại hiếu tử. Bên cạnh Bách Lý Trường không đã là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hung ác, quá độc ác, vì biểu trung tâm ngay cả người trong nhà cũng dám bán. Triệu Hằng trầm ngâm một lát, nói đã ngươi thành tâm quy thuận, chấm liền cố mà làm, nhận lấy ngươi đi. Ta đại ung cương vực, linh khí ngay tại từng bước khôi phục. Các ngươi cả tộc rời đi, lâu dài đến xem, ngược lại là chiếm lợi ích to lớn. Sở Thiếu Xuyên sững sờ, linh khí khôi phục, hắn không khỏi nhớ tới tiến vào đại ung cảnh nội sau, ẩn ẩn cảm giác được những chuyện lặt vặt kia bọn địa mạch cùng tươi mát linh khí, còn không phát hạ thể ngôn, hiệu chung với chấm. Triệu Hằng thanh âm đánh gãy suy nghĩ của hắn. Sở Tiếu Xuyên tranh thủ thời gian đáp, là văn bối Sở Tiếu Xuyên ở đây đối với thiên đạo lập thể chờ chút. Triệu Hằng đưa tay đánh gãy, không cần đối với thiên đạo lập thể, phát hạ nhân đạo lời thể liền có thể. Nhân đạo lời thể? Sở Tiếu Xuyên mặt mũi tràn đầy mờ mịt, còn có loại thuyết pháp này? Tu tiên giới không đều là thể với trời sao? Triệu Hằng ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, giải thích nói, đối với người đạo lập thể, nếu có vi phạm liền sẽ bị tức đoạt nhân tộc thân phận, thủ thương sinh phỉ nổ, bị người tộc khí vận phản vệ, thân tử đạo tiêu. Sở Tiếu Xuyên trong lòng hàn khí ứa ra, mặc dù chưa từng phát qua loại này thể, nhưng trực giác nói cho hắn biết, vi phạm cái này nhân đạo lời thề hạ tràng, chỉ sợ so bị thiên khiển còn thảm liệt. Nhưng bây giờ nào có lựa chọn nào khác? Sở Tiếu Xuyên đành phải kiên trì, ý theo Triệu Hằng chỉ thị, trang trọng lại thấp thỏm lập xuống nhân đạo lời thề. Triệu Hằng thỏa mãn gật gật đầu. Nhân hoàng phiên mặc dù có thể thu lấy chân linh khống chế tu sĩ, kỳ thực tồn tại tai hại. Chân linh không trọn vẹn, tương lai con đường cơ hồ đoạn tuyệt, khó mà tiến thêm một bước. Hắn sớm có dự định, qua chút thời gian liền đem Tử Dương cung đám người cái kia sợi chân linh trả lại, toàn bộ đổi lập nhân đạo thể nói. Sở Ái Khanh, mau mau xin đứng lên, trên mặt đất mát. Triệu Hằng ngữ khí trở nên ôn hòa, ngươi lập tức xuất phát, đem ra quyến tiếp đến an trí đi. Ú La Điện nếu có tâm hướng đại ung con dân, cũng có thể cùng nhau mang đến. Sở Tiếu Xuyên khỏe miệng hơi rút, đắc, thần tuân chỉ. Hắn đứng dậy hành lễ, quay người hóa thành một đạo độn quang mau chóng bay đi. Trong lòng điểm này phức tạp cảm xúc, cuối cùng hóa thành một câu y mắng hò hét, mọi người trong nhà, ta tới đón các ngươi hưởng phúc rồi. Chương 203, lúc đến thật tốt. Chương 203, lúc đến thật tốt. Tử Dương cung ngoài sơn môn, hơn 10 vị tán tu tập hợp một chỗ. Một vị mặc một mạc đạo bào nam tử mở miệng trước, các vị đạo hữu cũng là nhìn treo giải thưởng tới. Không sai, đúng vậy à, cung cấp một gốc mâu khoan cỏ liền cho 1.000 hạ phẩm linh thạch, loại chuyện tốt này đi đâu tìm. Ha ha, nếu không phải tin tức là từ Tử Dương cung văn nhân trưởng lão nơi đó chuyển tới, ta cũng không dám tin. Là cực kỳ cực, đầu năm nay tà ma ngoại đạo nhiều, không cẩn thận liền bị lừa. Đám người lao nhau, cha hỏi nam tử nghe trong lòng an tâm không ít. Hắn cũng là nghe ngóng tầm vài vòng, biết Tử Dương cung thanh danh từ trước đến nay không sai, lúc này mới cất toàn bộ gia sản chạy tới lĩnh thưởng. Nếu là thay cái thanh danh bất hảo hoặc là chưa từng nghe qua tông môn, hắn cũng không dám đến. Vốn là nghèo, lại bị lừa một lần, vậy thì thật là không có cách nào sống. Lúc này, một cái tự nhiên hảo phóng nữ tu chen vào nói, các ngươi phát hiện không có, Tử Dương cung địa giới bên trong linh khí, so trước kia nồng nặc không ít ta. Không sai. Một vị lão giả áo xanh tiếp cha, lão phu 10 năm trước tới qua một lần, khi đó linh khí cũng không có như thế đủ. Các ngươi nói có phải hay không là xảy ra điều gì thiên tài địa bảo? Đột nhiên có người nhỏ giọng suy đoán. Lời này vừa ra, mọi người sắc mặt cũng thay đổi biến, ánh mắt có chút lấp lóe. Trong lòng không hẹn mà cùng tính toán, các loại linh song Tử Dương cung thường, liền bụng trộm đi tìm một chút. Vạn nhất vận khí tốt, đụng vào đại cơ duyên đâu? Mọi người không nói thêm nữa, không hẹn mà cùng bước nhanh hơn, dọc theo đường núi hướng Tử Dương cung đi đến. Tử Dương cung, tông môn đại điện. Sở Tiếu Xuyên sau khi đi, Triệu Hằng đang định đi đem kim đan lôi kiếp cho độ. Một vị trưởng lão lại tiến đến thông báo, "Vậy hạ, cung chủ, ngoài sơn môn tới một nhóm tán tu, nói là muốn tìm văn nhân trưởng lão." Bách Lý Trường không sững sờ, tìm nàng làm cái gì? Người nàng lại không tại tông môn. Trưởng lão trả lời, nghe bọn hắn ý tứ, là đến lĩnh cái gì treo giải thưởng. Tựa như là văn nhân trưởng lão trước đó truyền ra ngoài một chút cầu mua tin tức, những tán tu này mới ước lấy một khối tới. Bách Lý Trường không nhíu nhíu mày, văn nhân trưởng lão ta liên lạc không được. Triệu Hằng mở miệng, không cần liên hệ, nàng đang bế quan trùng kích Nguyên Anh. Mang những tán tu kia tới, chấm nhìn một chút. Trưởng lão lĩnh mệnh, vội vàng xuống dưới dẫn người. Bách Lý Trường không lại âm thầm kinh ngạc. Văn nhân trưởng lão cái này muốn xung kích Nguyên Anh, nhanh như vậy, mà lại bệ hạ làm sao lại biết? Bệ hạ, ngài cùng văn nhân trưởng lão còn biết. Triệu Hằng gật đầu, nàng là ái phi của chấm. Bách Lý Trường không, thì ra là thế. Hắn trầm mặc một chút, lập tức thoải mái. Bệ hạ như vậy cầu hiền như khát, văn nhân trưởng lão như vậy phong thái, bệ hạ làm sao có thể bỏ qua? Không bao lâu, hơn 10 vị tán tu được đưa tới đại điện. Trông thấy một vị trung niên cùng một vị thiếu niên, bọn hắn rất dễ dàng liền nhận ra, nam tử trung niên hơn phân nửa chính là Tử Dương cung cung chủ. Thế là một đoàn người nhao nhao hướng Bách Lý Trường Không hành lễ, gặp qua cung chủ. Đây chính là bình thường không gặp được đại nhân vật. Bách Lý Trường Không khoát khoát tay, các ngươi nên trước bái kiến bệ hạ. Bệ hạ? Đám tán tu hai mặt nhìn nhau, đầu đầy dấu chấm hỏi, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, tranh thủ thời gian chuyển hướng Triệu Hằng hành lễ. Triệu Hằng khẽ bước cằm, ánh mắt đảo qua đám người này. Tu vi cao nhất cũng mới trúc cơ bắt trọng, thấp nhất chỉ có luyện khí lục trọng. Nghĩ đến cũng là, văn nhân vô song ban bố những cái kia treo giải thưởng, đối với kim đan trở xuống tu sĩ lực hấp dẫn càng lớn. Kim đan chân nhân nếu là không thiếu linh thạch, vật liệu hơn phân nửa chính mình giữ lại dùng. Vị kia trúc cơ bắt trọng lão giả áo xanh chắp tay nói, "Bệ hạ, cung chủ, văn nhân trưởng lão nhưng tại. Lão phu mang đến nàng cần thiết vật liệu." Triệu Hằng cười cười, "Vật liệu đều lấy ra đi. Văn nhân trưởng lão đang lúc bế quan, chấm cho các ngươi kết toán." Đám người nghe vậy, nhao nhao từ trong túi chứa vật móc ra vật liệu. Thái Khanh kiểm lại một chút, đem linh thạch cho bọn hắn kết. Bách Lý Trường Không gật đầu đáp ứng, vung tay lên, tất cả vật liệu liền thu nạp đứng lên. Ngay sau đó, từng đống linh thạch phân biệt trôi hướng đám người. Vừa rồi đám tán tu đệ trình vật liệu lúc, đã báo đếm rõ số lượng mắt. Đối với Nguyên Anh chân quân tới nói, kiểm kê cũng chính là chuyện trong nháy mắt. Gặp Tử Dương cung đưa tiền sảng khoái như vậy, đám tán tu trên mặt đều lộ ra nét mừng. Đa tạ cung chủ. Lão giả dẫn đầu nói lời cảm tạ. Chuyến này hắn kiếm được cũng không ít. Mặt khác tán tu cũng hỉ khí dương dương nói theo tạ ơn. Trong đại điện tràn đầy khoái hoạt không khí. Bách Lý Trường Không lạnh nhạt nói, không cần tạ ơn. Ta Tử Dương cung lời hứa ngàn vàng. Các ngươi mang đến vật liệu, những linh thạch này chính là các ngươi nên được. Đám người nghe, rất tán thành. Trong lòng đối với Tử Dương cung càng là kính nghệ. Ánh mắt của quần chúng quả nhiên là sáng như tuyết. Tử Dương cung thanh danh tốt, hôm nay xem như chính mắt thấy. Cung chủ bình dị gần gũi, hòa ái dễ gần, hết lòng tuân thủ hứa hẹn quả thực là chính đạo mẫu mực. Đã như vậy, vậy bọn ta liền không nhiều quấy rầy cung chủ. Lão giả chắp tay nói ra. Hắn còn băn khoăn đi tìm một chút cơ duyên đâu. Bách Lý Trường Không đang muốn gật đầu. Triệu Hằng đống nhiên cười nói, ở xa tới là khách, các vị không bằng tại Tử Dương cung ở mấy ngày. Đám tán tu đồng thời sửng sốt. Tử Dương cung nhiệt tình như vậy hiếu khách sao? Bách Lý Trường Không cũng có chút ngộng. Hắn không hiểu rõ bệ hạ muốn làm cái gì. Trước mắt trong đám người này, cũng không có dung mạo đặc biệt xuất chúng nữ tu a, đám tán tu nhìn nhau. Một bộ phận người gật đầu đồng ý, nếu bệ hạ thịnh tình mời, chúng ta liền cùng tính không bằng tuân mệnh. Nhưng cũng có người lên tiếng cự tuyệt, bệ hạ, tại hạ còn có chút việc tư phải xử lý, liền không nhiều quấy rầy. Triệu Hằng nghe vậy, khẽ cười một tiếng. Ngữ khí ôn hòa, lại mang theo không thể nghi ngờ hương vị, cầm chấm linh hạch, không nổi trước mấy chục năm, sao có thể rời đi đâu? Đám người, mấy chục năm? Một đám người trợn mắt hốt hoồm, khó có thể tin nhìn về phía Triệu Hằng. Bệ hạ, ngài đây là ý gì? Linh thạch vật liệu đổi sao? Những tài liệu này là văn nhân trưởng lão báo giá, chấm không phải rất tán thành, nhưng chấm vẫn như cũ cho các ngươi. Có biết vì sao? Đám người mở mịt lắc đầu. Triệu Hằng chăm chú giải thích, đây là an gia phí, tới Đại Ung liền đều là người một nhà. Các vị tại Đại Ung nhìn nhiều nhìn, cảm thụ một chút nơi đây phong thổ, chắc hẳn sẽ thích nơi này. Hắn ngữ khí bình thản, phản phất tại nói một kiện lại bình thường bất quá sự tình. Đám tán tu đã trợn tròn mắt, tuyệt đối không nghĩ tới, lúc đến thật tốt. Triệu Hằng trực tiếp phân phó, Bách Lý Ái Khanh, đem bọn hắn đều dẫn đi đi. Lập xuống nhân đạo lời thề, hiệu chung với chấm đằng sau, mới có thể tự do hoạt động. Bách Lý Trường Không từ đang lúc mở mịt bỗng nhiên hoàn hồn. Hắn cơ hồ là cơ giới chắc tay, tuân mệnh. Lập tức xuất thủ như điện, Nguyên Anh uy áp hơi thả tức thù, trong nháy mắt liền để bọn này cao nhất chỉ có chút cơ tán tu không thể động đậy. Gọi một vị trưởng lão trước đem người dẫn đi an trí sau, Bách Lý Trường Không mới nhịn không được hỏi, "Bệ hạ, ngài cử động lần này ra sao thâm ý?" Bọn hắn bất quá là đến cho văn nhân trưởng lão đưa tài liệu tán tu a. Triệu Hằng liếc mắt nhìn hắn, khe khẽ thở dài. "Ái Khanh a, nói thật cho ngươi biết đi, văn nhân trưởng lão ban bố những cái kia treo giải thưởng là giả." Hắn ngữ khí lạnh nhạt, "Vì cái gì? Chính là đem những này đám tán tu dẫn tới, sau đó để bọn hắn là Tử Dương cung sử dụng." Bách Lý Trường Không, hắn triệt để ngây ngẩn cả người, nghẹn họng nhìn chân chối đứng tại chỗ, thật lâu không nói nên lời. Văn nhân trưởng lão vậy mà lại làm ra loại sự tình này. Không, chú ý này, thủ bút này, thấy thế nào đều không giống như là văn nhân trưởng lão phong cách. Hắn chậm rãi dương mắt, nhìn về phía trước mặt thần sắc như thường Triệu Hằng, khoe miệng khó mà ức chế khẽ nhăn một cái. Trong lòng bừng tỉnh hiểu ra,